cằm rất xuống đất. Độc Vô Song càng nói càng dũng mãnh. Nói như thế, một mặt Độc Lang tộc chúng ta sẽ có thêm một người chiến sĩ, ta cũng nhiều thêm một đứa cháu trai. Không, phải là một đám cháu trai. Bây giờ, ta tuyên bố con của ta cùng Chi Ni Nhã, Độc Âm Nhi chính thức đính hôn. Quyết định như vậy đi, hôm nay mọi người tiện thể uống rượu mừng luôn. Phó Thư Bảo đột nhiên rời mắt về phía Chi Ni Nhã cùng Độc Thanh Âm, chỉ thấy hai nữ nhân đang liếc chồng hắn. Biểu lộ của ba người vô cùng giống nhau, kinh ngạc, xấu hổ, còn có một ít biểu cảm không thể miêu tả rõ bằng lời. Độc Vô Song lại nói, ta tính như thế này, Chi Ni Nhã cùng con ta có thể sinh hạ bảo bảo Độc Lang tộc hôn huyết, con lai, Độc Âm Nhi cùng con của ta có thể sinh hạ bảo bảo huyết thống thuần khiết Độc Lang tộc. Thì ra bởi vì nguyên nhân này, nàng mới chọn Độc Âm Nhi làm con dâu. Mọi người cười vang. Phó Thư Bảo xấu hổ gần chết, vội vàng nói, mẹ, đừng nói nữa, uống rượu đi. Độc Vô Song hạ giọng nói, mẹ từ miệng nha đầu Độc Âm Nhi biết rồi, trên người tiểu tử ngươi có một loại độc tố khiến cho ngươi không thể đụng vào nữ nhân. Tu vi lực lượng không đến cảnh giới luyện vĩnh hằng lực thì không có cách nào giải trừ. Cho nên ta cũng không có ép ngươi lập gia đình ngay ngày hôm nay, chẳng qua chỉ là đính hôn mà thôi. Bằng không, hôm nay lão nương đã bắt ngươi cùng các nàng tống vào hai cái phòng, tạo cháu trai cho lão nương rồi. Phó Thư Bảo đổ mồ hôi hột. Còn không mau đến trò chuyện cùng hai con dâu của ta, lạnh nhạt với các nàng, lão nương cho ngươi đẹp mặt. Độc Vô Song vô cùng nghiêm túc nói. Ai là con dâu của ngài, ta còn chưa đáp ứng mà. Độc Âm Nhi ngoài miệng thì nói vậy, nhưng nội tâm lại cảm thấy ngọt ngào giống như là được uống mật vậy. Đôi gò má núm đồng tiền đã sớm hồng rực như dạng mây đỏ. Kỳ thật Độc Âm Nhi là người vô cùng thông minh. Nàng hiểu rõ thánh tộc trưởng của nàng thích nhất con dâu tương lai là một vị thuộc nữ ôn lương hiền thục, mà nàng muốn ở trước mặt Độc Vô Song biểu hiện ra vẻ thuộc nữ tuyệt đối là một chuyện vô cùng đơn giản. Trở lại Độc Lang tộc đã hơn một tháng, Phó Thư Bảo chỉ chúi đầu vào tu luyện, nàng lập tức triển khai thế công thuộc nữ đối với Độc Vô Song. Cũng trong hơn một tháng này, dưới thế công trường kỳ của nàng, mưa dầm thấm đất, cuối cùng Độc Vô Song cũng đã mở rộng nội tâm tiếp nhận nàng, coi nàng giống như là Chi Ni Nhã, đều là con dâu tương lai. Mà chuyện này, Phó Thư Bảo chỉ e rằng vô pháp biết rõ được. Chi Ni Nhã cũng giống như Độc Câm Nhi, trong lòng đã sớm tràn đầy ngọt ngào, hạnh phúc. Chẳng qua, đối với vị phu quân tương lai này, nàng rõ ràng là đứng cùng Độc Câm Nhi trên một trận tuyến, mặt mũi tràn ngập ngượng ngùng nói. Đúng rồi. Ta đồng ý với ý kiến này của Âm Nhi tỷ tỷ. Chuyện này quá đột ngột, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Phó Thư Bảo cười nói. Không đồng ý. Vậy thì ta đi. Ngươi trở về. Chi Ni Nhã cùng Độc Âm Nhi vội vàng lên tiếng, lời hai người giống nhau như lúc. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, hai nữ nhân lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào mà chui đầu vào. Phó Thư Bảo lập tức nhìn đến ngẩn ngơ, không khỏi có chút tâm ý viên mãn. Trong đời có được hai vị lão bà nũng nịu như hoa như ngọc như vậy, thử hỏi còn nuối tiếc cái gì? Ha ha! Ta không đi, cả đời này đều ở bên cạnh hai người các ngươi. Phó Thư Bảo cười cười ngồi xuống giữa Độc Âm Nhi cùng Chi Ni Nhã. Trai tài, gái sắc ngồi cùng một bàn, xác thực rất giống phu thê. Nếu như là dưới tình huống không có người ngoài, cử động này của Phó Thư Bảo cũng không coi vào đâu. Nhưng trước mắt 2.000 tộc nhân Độc Lang tộc lại thân mật như thế, ngay cả nữ hải tử to gan. Khởi mở như Độc Âm Nhi cũng có chút không chịu được, khuôn mặt xinh đẹp biến thành đỏ bừng, túi thấp đầu không dám lên tiếng. Chi Ni Nhã cũng không khá gì hơn, nếu như nói trong đời nàng, thời khắc nào ngượng ngùng nhất, như vậy không thể nghi ngờ chính là giờ phút này. Bởi vậy, ngay khi Phó Thư Bảo ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng lập tức túi gằm mặt, không dám nhìn hắn chút nào. Phía đối diện, cách đó không xa, Chu Huyền Nhi gần 10 tuổi bưng một chén rượu gạo nên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liếm liếm bờ môi, đột nhiên phun ra một câu. Ai? Hai đóa hoa nhài cắm bãi phân châu. Phía tây Linh Tú Sơn Mạch, trong khu vực đất phong thuộc về Tú Lý, hơn 1.000 dặm không thấy được một bóng người là một việc vô cùng bình thường. Sa mạc vô thủy cùng với rừng rậm nguyên sinh chiếm đến 2/3 diện tích nơi này, tại những địa phương này, cho dù có người thì chẳng qua cũng chỉ là người nguyên thủy, bộ tộc thôn cư. Những người này thậm chí ngay cả vương tức của bọn họ không nhận ra được. Ngoại trừ những địa phương này, bên trong khu vực đất phong thuộc về Tú Lý chỉ có hai tòa thành thị, Hậu Thổ Thành cùng Anh Thạch Thành. Sau khi tiệc đính hôn chấm dứt, Tú Lý gọi đám người lưu chuẩn tới, đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi tới vừa vặn đúng lúc, thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục xem như đã kết thúc, kế tiếp chính là phải buông tay buông chân đại triển kế hoạch. Ngón tay của hắn dừng lại tại từng mảnh thổ địa vẽ trên mặt tấm địa đồ Tú Quốc đặt ở trên mặt bàn, nói. Nơi đây, còn có nơi đây, đều là địa bàn của chúng ta, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là mang đến cho những nơi này sự phồn vinh. Đám người lưu chuẩn. Chu Di Mộng nhìn theo ngón tay của Tú Lý, chỉ thấy những địa phương đó không phải là hoang mạc, sa mạc thì cũng là rừng rậm nguyên sinh. Sắc mặt mọi người liền biến thành vô cùng đặc sắc. Trầm mặc một lúc, Lưu Chuẩn có tuổi tác lớn nhất, tính cách cũng trầm ổn nhất mới lên tiếng. Vương Tước, những nơi này chúng ta đã sớm khảo sát qua rồi. Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, tuy rằng Vương Tước cùng hai vị Vương Tước khác đều là phong cương vương, vương vùng biên giới, nhưng đất phong của người thực sự là quá cằn cỗi, đừng nói khiến chúng phồn hoa, e rằng ngay cả thuế thu lên cũng không thể nộp đủ. Ngài không thể làm được. Tiểu quân sư Chu Huyền Nhi mở miệng nói, thanh âm vô cùng thanh thúy. Trước khi tới đây ta đã nghiên cứu qua tư liệu hậu thổ thành cùng anh Thạch Thành. Xung quanh hậu thổ thành là sa mạc vô thủy, kỳ thật đó là một tòa phỉ thành. Thành chủ đương nhiệm của hậu thổ thành tên là Đồ Thổ. Chẳng qua, trên thực tế, hắn không chỉ là thành chủ hậu thổ thành mà còn là đoàn trưởng thiên sư đoàn, một nhóm cường đạo khét tiếng, hoành hành khắp khu vực sa mạc vô thủy. Người như vậy, ngài lại muốn đi quản hắn, hắn sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài sao? Sẽ ngoan ngoãn nộp thuế cho ngài sao? Người như thế e rằng ngài vừa biểu lộ thân phận, trước tiên hắn liền hướng ngài khóc than đòi một khoản cứu tế. Một tiểu cô nương 10 tuổi lại có kiến thức cùng kiến giải như vậy, chỉ e rằng sẽ khiến cho bất cứ người nào đều cảm thấy giật mình. Tu Lý muốn phản bác, nhưng lại không tìm thấy bất cứ lý do nào. Quả thực, trong tay hắn không hề có một nhánh lực lượng quân sự nào hùng mạnh. Trên thực tế chức vị vương tước này của hắn cũng chỉ là hữu danh vô thực, ai sẽ nghe theo lệnh của hắn. Chu Huyền Nhi lại nói tiếp. Mặt khác, anh Thạch Thành có thể xem như là thành thị phồn hoa nhất của ngài, giáp danh với Tư Ba Quốc. Trong thành từ trước đến giờ đều có quân tú quốc đồn trú, là một thành thị do quân đội khống chế. Mà bây giờ, đóng bên trong anh Thạch Thành chính là tú quốc quân đoàn hộ uy, ngài biết hiện giờ ai đang nắm giữ chức vị quân đoàn trưởng không? Là nữ nhi của Thanh Giật Vương Tước, Lạc Trấn Thiên. Như vậy xem ra, trên thực tế hơn phân nửa diện tích đất phong của ngài đều bị Thanh Giật Vương Tước khống chế. Địa phương duy nhất ngài có thế xuống tay cũng chỉ có Hậu Thổ Thành. Là phong cương vương, vương vùng biên giới, mà lại chỉ có một tòa thành, hơn nữa cũng không phải chân chính kiểm soát được, e rằng Tú Lý chính là vị phong cương vương thất bại nhất từ trước cho tới giờ. Tú Lý có chút nhụt chí nói, cái này cũng không được cái kia cũng không được. Chẳng lẽ một vị phong cương vương như ta chỉ có thể cả đời dừng chân lại bên trong mảnh đầm lầy này sao? Cho dù có là lặng lẽ sống qua ngày thì cũng phải tìm chỗ nào thoải mái chứ. Mảnh đất này ngay cả chim cũng không thèm địa, không có lấy một điểm ngu nhạc chẳng sợ. Tụ điểm ăn chơi, nào. Đúng rồi, đồ đệ của ta đâu? Tiểu tử kia chạy đâu rồi, chúng ta đang thương lượng việc quốc gia đại sự, hắn lại chạy đi tìm khoái hoạt. Thật là một kẻ vô trách nhiệm, phải biết rằng hắn chính là phó phong cương vương do đích thân ta sắp phong. Khúc khục. Đối mặt với Tu Lý quê quá hoa khủng, Chu Huyền Nhi cười nói. Tên kia đang ở trong phòng thí nghiệm của hắn, đang làm lai tạo giống lúa nước gì đó. Là cái gì? Tu Lý nghe một chút cũng không hiểu. Trên thực tế, không chỉ có vương tức không quân như hắn nghe không hiểu, ngay cả lão ca Chu Di Mộng, Lưu Chuẩn, Đan Thanh, cùng đế thiếu vũ mới đến cũng không hiểu ra làm sao, kinh ngạc đến cực điểm. Chu Huyền Nhi nhún nhún vai nói. Chuyện này ta không biết, dù sao trước khi ta rời đi, chính miệng hắn đã nói như vậy. Về phần lai tạo giống lúa nước cái gì đó, ta cũng không rõ. Hảo tiểu tử, chúng ta đang thương lượng chuyện quốc gia đại sự, hắn lại đi làm mấy trò quỷ không người nhìn thấu, chỉ phái ngươi, một đứa trẻ tới tham gia hội nghị quốc gia đại sự. Tiểu nha đầu nhanh dẫn đường, ta tìm hắn tính sổ. Tú Lý giận điên lên rồi. Chu Huyền Nhi có chút mất hứng nói. Muốn đi thì ngươi tự mà đi. Mặt khác ta là quân sư kiêm quản gia của hắn, ta cũng không phải là đại biểu hắn phái tới đây. Bằng không, ta cũng chẳng thèm tới nơi này. Cái gì mà quốc gia đại sự, còn không hay bằng xem đá dế. Sắc mặt Tú Lý lập tức biến thành màu gan heo. Đây quả thực cũng quá không nể mặt rồi. Trong mắt tiểu nha đầu này, hội nghị quốc gia đại sự còn không quan trọng bằng một trận đá dế. Thất bại. Quá thất bại. Còn may, dưới sự khuyên bảo của lão ca Chu Di Mộng, lúc này Chu Huyền Nhi mới nguôi giận, mang theo mấy vị đại nhân đang thương lượng quốc gia đại sự đến phòng thí nghiệm như trong lời của nàng. Chương 237, phòng thí nghiệm cổ quái. Vốn còn tưởng rằng phòng thí nghiệm nằm trong bộ tộc Độc Lang tộc, nhưng Chu Huyền Nhi lại dẫn mọi người rời khỏi bộ tộc Độc Lang tộc, đi đến phía dưới một ngọn núi. Kỳ thật phòng thí nghiệm của Phó Thư Bảo chính là một sơn động không lớn. Sơn động này không phải hình thành một cách tự nhiên mà do hắn dùng luyện nguyên tố lực tạo ra. Phía bên trong, thành động, đỉnh động cùng mặt đất đều nhắn mịn giống như là được giấy ráp đánh bóng qua. Từ cửa động tiến vào, đầu tiên chính là một hàng bàn đá cùng thạch giá, phía trên bày các tài liệu mà luyện lực sĩ cần có. Đại đa số những tài liệu này đều là do hắn vơ vét từ băng nguyên tĩnh tâm các. Chính giữa, trên mặt đất đặt một chiếc đỉnh bà chân toàn thân ngăm đen vô cùng lớn. Từ xa đã có thể cảm nhận được linh năng cùng linh tính cường đại truyền ra từ đỉnh. Những người có mặt ở đây, ngoại trừ Tú Lý, Chu Mộng Di, Lưu Chuẩn, Đan Thanh cùng Đế Thiếu Vũ đều đã là luyện lực sĩ, đều là đại hành gia. Đối với triệt đỉnh này, tuy rằng mọi người đều chưa từng gặp qua, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã biết được đây tuyệt đối là vật phi phàm. Thời điểm mọi người tới, Phó Thư Bảo đang hy hoáy làm cái gì đó, bộ dạng vô cùng chăm chú, tựa hồ cũng không phát giác ra mấy người Tú Lý đến nơi này. Không phải là Phó Thư Bảo không phát hiện, mà là không cách nào dừng tay. Điều hắn muốn làm chính là dùng thủ đoạn của luyện lực sĩ kết hợp với tri thức hắn học được từ thế giới kia cải tiến giống lúa nước thấp kém của Độc Lang tộc, để cao sản lượng thu hoạch. Hơn một tháng qua, hắn đã khảo sát qua, tuy rằng Độc Lang tộc nắm trong tay một lãnh địa rất lớn, nhưng bởi vì đại đa số đều là đầm lầy, cho nên phần thổ nhưỡng có thể trồng trọt lại ít đến thương cảm, cộng thêm việc sản lượng rất thấp. Cho nên căn bản là không đủ lương thực, mà phải đi săn bắn mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực phẩm. Vì vậy để tộc nhân Độc Lang tộc ăn no bụng chính là sự tình khiến cho vị tộc trưởng độc hoạt này đau đầu nhất. Trước kia không tận mắt chứng kiến hắn còn có thể buông tay mặc kệ, nhưng nếu đã đến nơi này, hắn cảm thấy bản thân có đủ khả năng vì tộc nhân Độc Lang tộc làm ra một ít sự tình. Vì vậy gian phòng thí nghiệm này mới ra đời. Trên thực tế, trong kế hoạch của hắn không chỉ có trợ giúp Độc Lang tộc cải tiến giống lúa nước, còn có một vài hạng mục khác, ví dụ như là chế tạo phân lân. Phó Thư Bảo thờ ơ với đám người Tú Lý. Bốn đại nữ buộc canh giữ phòng thí nghiệm lập tức tiến lên ngăn cản. Ngày hôm nay, bốn đại nữ buộc cũng không có mặc váy nữ buộc truyền thống, mà là mặc đồ bơi bikini càng thêm kêu gợi, trên chân cũng không mang vớ giày, mà trần trụi lộ ra đôi chân ngọc. Nhìn lại chỉ thấy da thịt bóng ánh, xuân quang lập lòe, đám đồ hai mảnh ít vải đến thương cảm này làm sao có thể che lớp ngọc thể của các nàng, bộ ngực cùng bộ vị mấu chốt giữa hai chân như ẩn như hiện, đám nam nhân trợn mắt há hồm, lập tức quên sạch mục đích đến nơi này để làm gì. Các ngươi tới nơi này làm gì? Thiếu gia nhà chúng ta đang vô cùng bận rộn. Đông Mai cản đường, mở miệng nói. Sau đó nàng còn dang rộng hai tay, bởi vậy, bộ ngực sữa đồ sộ trên ngực nàng lập tức nhô ra vô cùng hung bạo, giống như là một bức tường khó có thể vượt qua. Đông Mai dẫn đầu, Xuân Lan, Thu Cúc cùng Hạ Trúc cũng lập tức triển khai hành động. Trong nháy mắt, bốn bộ ngực sữa đồng thời nhắm thẳng về phía đám người Tú Lý. Đường thì ngăn cản được rồi, nhưng các nàng lại không biết. Tiện nghi của các nàng cũng bị đám nam nhân này chiếm mất, hơn nữa còn bất động thanh sắc. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi không biết ta là sư phụ của thiếu gia các ngươi hay sao? Theo như bối phận, các ngươi phải gọi ta một tiếng sư gia mới đúng. Mau mau nhường đường để ta tìm tiểu tử kia dạy bảo. Tú Lý một bên bày ra bộ dáng nghiêm túc nói, một bên dùng đôi mắt dâm đãng quét tới quét lui bộ vị mấu chốt giữa hai chân của bốn nữ buộc, càng nhìn càng cảm thấy mãn nhãn. Chẳng qua, nhìn thì nhìn, tuy rằng sắc đảm ngập trời. Nhưng thân là sư phụ, hắn cũng không có hành động gì quá đáng với nữ nhân của đồ đệ mình, chỉ thuần túy là thưởng thức một chút mà thôi. Thiếu gia của chúng ta nói, cho dù là sư phụ khách làng chơi đến, nếu như ngài đang làm thí nghiệm thì cũng không thể quấy nhiễu được. Cho nên, trước hết các ngươi chờ ở đây đi. Đông Mai giải thích, đôi tay vẫn mở lớn như cũ, không có chút dấu hiệu nào là sẽ nhường đường. Kỳ thật, Phó Thư Bảo chỉ cách đó 2-30 bước, bên này nói cái gì hắn đã sớm nghe thấy rồi, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Tuy rằng Tú Lý rất muốn vượt qua bốn nữ buộc này trực tiếp đi vào, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng chăm chú của Phó Thư Bảo, hắn liền bỏ đi ý niệm này. Tú Lý hiểu rõ, tên đồ đệ này của hắn toàn thân bao phủ một tầng sương mù không có cách nào giải thích, thường xuyên làm ra một ít chuyện cổ quái ly kỳ. Khi còn ở Hổ Thành hắn từng làm ra một cái máy tổng hợp tu lực luyện khí. Cho nên, tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám xông vào quấy rầy Phó Thư Bảo, sợ làm hỏng thí nghiệm của hắn. Mấy người chờ ngoài cửa một lúc. Đúng lúc sắp mất kiên nhẫn, đột nhiên nghe được Phó Thư Bảo cười lớn. Ha ha! Thành công! Phó Thư Bảo lên tiếng, bốn nữ buộc lập tức nhường đường. Đi sát qua đám người Đông Mai, ngay cả ngày bình thường tuấn lãng nho nhã, tác phong nghiêm túc như Lưu Chuẩn cũng không nhịn được nở một nụ cười khổ. Để cho nữ buộc của mình ăn mặc như vậy mà vẫn làm việc được, e rằng Phó Thư Bảo chính là đệ nhất nhân từ trước tới giờ mất thôi. Chẳng qua, bên người luôn có bốn nữ buộc như vậy làm bạn, hầu hạ từ việc lớn đến việc nhỏ. Hắn chịu được loại hấp dẫn này sao? Kỳ thật, bản thân Lưu Chuẩn cũng không phát hiện, cũng không thừa nhận, tâm lý này của hắn chính là một loại hâm mộ. Phàm là nhân sĩ chính phái đều sẽ không dám làm giống như Phó Thư Bảo. Tuy rằng Lưu Chuẩn không phải là nhân sĩ chính phái tiêu chuẩn, nhưng 10 phần cũng có đến 7-8 phần rồi. Trước mặt bốn vị nữ buộc xuân quang diễm diễm này, hắn có ý nghĩ như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Mọi người đi vào bên trong phòng thí nghiệm, chỉ thấy trước mặt Phó Thư Bảo đặt một chiếc ống đồng bằng kim loại. Hai đầu ống đồng đều được khảm thấu kính chế tạo từ thủy tinh thạch đánh bóng. Ống đồng kim loại có khảm thấu kính thủy tinh này được cố định trên một chiếc giá gỗ, phía dưới đặt một chiếc đĩa cứng màu trắng, trên đó đặt hơn 10 hạt thóc. Tú Lý tò mò hỏi. Đồ đệ, người đang làm cái gì thế? Cái ống đồng kìm loại này là cho gì vậy? Phó Thư Bảo cười ha ha nói. Cái này gọi là kính hiển vi, là thiết bị thiết yếu để làm thí nghiệm. Trước kia, hắn rất muốn có được một chiếc kính hiển vi, nhưng bởi vì tu vi lực lượng chưa đạt tới cảnh giới luyện nguyên tố lực, không có cách nào chế tạo bất cứ đồ vật gì, cho nên một mực không có được như ý nguyện. Bây giờ hắn đã đạt tới cảnh giới luyện nguyên tố lực tầng thứ 2, muốn luyện chế một vài linh kiện lắp ráp thành dụng cụ thí nghiệm mình cần đã không thành vấn đề. Không hiểu. Tú Lý vẫn như cũ, tràn ngập mơ hồ. Thứ này có thể làm được cái gì? Thứ này có thể phóng to vật rất nhỏ, có thể điều chỉnh được bội số lớn nhất mà chiếc kính hiển vi này của ta có thể phóng đại là 350 lần. Chương 238, có chủ tử kích tỉnh. Thứ này có thể phóng đại vật lên 350 lần. Lưu Chuẩn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đồng thời cũng tuyệt đối không tin tưởng, lập tức bước lên, ghé một con mắt sắt vào ống đồng kim loại hướng xuống dưới quan sát, vừa nhìn liền lập tức cảm thấy hoảng sợ. Vốn chỉ là một hạt thóc, lúc này so với quả đấm của hắn còn lớn hơn. Phó Thư Bảo cười nói. Đã tin chưa? Có thứ này, ta có thể làm một vài thao tác tinh tế, việc lai tạo hạt giống lúa nước cần có thiết bị như vậy mới có thể hoàn thành. Ai, thật đúng là người không bằng người mà. Lưu Chuẩn lại cười khổ. Hắn cũng là luyện lực sĩ, hơn nữa cấp bậc so với Phó Thư Bảo còn cao hơn nhiều, là luyện lực sĩ cấp linh lực, nhưng mà những thứ Phó Thư Bảo chế tạo hắn còn chưa từng nghe nói qua, huống chi là tận mắt chứng kiến. Còn nữa, việc lai tạo hạt giống lúa nước như trong lời Phó Thư Bảo đến cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Chẳng qua, bởi vì e ngại thân phận cho nên hắn cũng không dám hỏi quá nhiều. Trên thế giới này, luyện lực sĩ rất chú trọng đến quy tắc giữ bí mật, đối với một ít phương pháp luyện chế lực luyện khí lại càng thêm bảo mật. Tuyệt đối không truyền ra ngoài. Cho nên, đều là luyện lực sĩ, trực tiếp hỏi Phó Thư Bảo vấn đề một cách chi tiết như vậy không khác gì là đang học trộm tài nghệ rồi. Đây là việc tuyệt đối kiêng kỵ trong giới luyện lực sĩ. Phó Thư Bảo cũng không biết được suy nghĩ này của Lưu Chuẩn, chẳng qua hắn cũng không có ý định giải thích cho đám người Lưu Chuẩn về vấn đề tri thức phương diện thực vật học của một thế giới khác. Huống hồ, cho dù giải thích e rằng bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Hắn chỉ nói, đã có được những hạt giống này, ta sẽ dùng phương pháp của ta bồi dưỡng chúng phát triển. Nếu có đầy đủ hạt giống lúa nước đã trải qua lai tạo, theo tính toán sơ bộ của ta, mùa vụ tiếp theo, sản lượng mà độc lang tộc thu hoạch được so với những mùa trước có thể đề cao gấp 10 lần. Sản lượng gấp 10 lần. Mọi người kinh hãi. Được rồi, được rồi. Chuyện ngươi có thể đề cao sản lượng lúa nước, ta tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mấy chuyện vặt vanh đó để sau này hay nói, chúng ta tới tìm ngươi chính là để thương lượng việc quốc gia đại sự, tình huống là... Tú Lý đang định nói tiếp thì đột nhiên bị Phó Thư Bảo cắt lời. Tình huống đại khái ta đã nắm được rồi, chúng ta chỉ có thể đi đến hậu thổ thành gần sa mạc vô thủy phải không? Hắc, thì ra tiểu tử ngươi đã sớm biết. Vậy thì tại sao ngươi lại không tự mình đến, lại phái đến một quân sư tiểu nha đầu? Cho dù ta đến thì như thế nào? Việc như vậy không thể giải quyết trong ngày một ngày hai, ngươi phải cho ta 5 tháng để chuẩn bị. 5 tháng để chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Không chỉ có Tú Lý không rõ. Ngay cả đám người Lưu Chuẩn cũng không hiểu. Phong Cương Vương đã sắc phong xong, mọi người đều hiểu đạo lý đánh sắc khi còn nóng, vì cái gì hắn lại không xuất ruột, phải chờ 5 tháng sau. Phó Thư Bảo thối lui 2 bước, chỉ vào Tú Lý nói. Các ngươi đừng hỏi ta tại sao phải đợi lâu như vậy mới di chuyển. Trước hết các ngươi coi sư phụ của ta đi, các ngươi nói, hắn có giống một vị Phong Cương Vương không? Bộ dáng Tú Lý như thế nào, mọi người không cần phải nhìn qua kỹ, tóc tai bóng loáng, trang phục không khác gì nhà giàu mới nổi. Mười phần nhân sĩ thâm niên trong giới chơi gái, làm gì giống với một vị Phong Cương Vương. Chẳng qua, tuy rằng trong nội tâm phi thường khẳng định đáp án, nhưng ngại mặt mũi Tú Lý, cho nên mọi người vẫn bảo trì trầm mặc, không đáp lại. Phó Thư Bảo cười nói. Các ngươi ngại không trả lời. Tốt. Như vậy để ta trả lời thay, hắn căn bản là không giống với một Phong Cương Vương. Bộ dáng hắn như vậy, cùng với đám người chúng ta đi hậu thổ thành có thể khiến cho đám quan lại cùng cường đạo kia ngoan ngoãn nghe lời sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Chúng ta liền giết gà dọa khỉ, kẻ không nghe lời liền giết chết tại chỗ, để xem còn ai dám phản kháng không. Tú Lý ngược lại biểu lộ hung ác lên tiếng. Phó Thư Bảo nói. Giết gà dọa khỉ. Ngài có thể giết chết tất cả người phản kháng ngài hay sao? Ngài càng cường thế, càng hung ác, người phản kháng ngài sẽ càng nhiều, chẳng lẽ ngài có thể giết sạch tất cả người phản kháng ngài hay sao? Cái này. Tú Lý nghẹn lời. Phó Thư Bảo nói. Mặc dù ta đối với chính trị và quyền lực không cảm thấy hứng thú, nhưng một vài đạo lý trong đó ta vẫn có thể hiểu được, nếu chúng ta muốn thống trị nhân dân hậu thổ thành, trước hết phải thành lập một nhánh lực lượng quân sự có thể dẹp yến tất cả các thế lực đối địch. Kỳ thật, khi ngươi có được ưu thế áp đảo, cho dù không đánh hắn, hắn cũng sẽ thần phục ngươi, chủ động tìm ngươi hợp tác. Bởi vì đó chính là đạo sinh tồn của hắn. Cho nên, cho dù bây giờ chúng ta đi hậu thổ thành cũng chỉ có thể tiếp tục chán nản mà thôi. Nếu đã như thế, chúng ta cần gì phải vội vàng xuất phát ngay để mà càng thêm mất mặt, xấu hổ. Tu Lý nói, thế này không được, thế kia không được. Năm tháng, chúng ta trốn ở nơi này làm gì? Phó Thư Bảo cười nói, ta đã phái người qua chỗ Phương Tín. Rất nhanh chi nhánh tố nhân phường tại hậu thổ thành sẽ khai trường, tin tức từ bên đó sẽ liên tục, không ngừng chuyển đến. Trong lúc này, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là triều binh mãi mã. Ha ha! Cứ làm theo ý của ngươi đi, ta đi xem Hồng Giáp thị vệ đoàn đã huấn luyện đến đâu rồi. A, thiếu chút nữa quên mất, ta cùng Hổ Linh muội muội đã có hẹn trước. Ta muốn đích thân làm mẫu cho các nàng. Triều binh mãi mã cần dùng nhất chính là tiền, nếu như đã nói đến tiền, Tú Lý cho rằng, đây đã là lúc hắn nên rời đi rồi. Nói đi là đi, ngay cả việc quốc gia đại sự cũng mặc kệ. Đám người Lưu Chuẩn phiền muộn nhìn theo vị phong cương vương chủ tử của bọn họ, nửa ngày không thốt ra được chữ nào. Phó công tử, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Không làm gì, đợi ở nơi này 5 tháng, quả thực là chuyện khiến cho người ta phát điên mà. Chu Di Mộng lên tiếng nói. Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút mới đáp. Như vậy đi, ta cho các ngươi mỗi người một khoản tiền, các ngươi cầm đi chiêu mộ nhân mã của chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ chiêu mộ những người có năng lực. Chúng ta không cần nhân số, binh quý tinh bất quý đa. Nhánh lực lượng quân sự thứ nhất của chúng ta phải là tinh binh, không phải là một đội ngũ do một đám nô lệ hợp lại. Đội ngũ như vậy cho dù đến hậu thổ thành cũng vô ích. Chúng ta muốn xây dựng một lực lượng quân sự với quy mô lớn. Đế Thiếu Vũ một mực trầm mặc không nói chợt lên tiếng hỏi. Phó Thư Bảo nói. Các ngươi chia nhau ra mà hành động, một người mang một nhánh đội ngũ 100 người trở về. Ta cùng Độc Âm Nhi tại đây sẽ xây dựng một nhánh lực lượng tinh nhuệ từ tộc nhân Độc Lang tộc. Đến lúc đó 4 người các ngươi cộng thêm Độc Âm Nhi, chúng ta sẽ có một nhánh lực lượng quân sự 500 người. Chu Huyền Nhi nói. Đội ngũ 500 người có thể uy hiếp hậu thổ thành sao? Nơi đó tùy tiện một cường đạo đoàn cũng có được nhân số như vậy. Phó Thư Bảo cười nói. Ngươi cho rằng đây là đang chơi đùa hay sao? 5 tháng, chúng ta có thể huấn luyện tốt 500 cá nhân này đã là rất giỏi rồi. Trên thế giới này, làm gì có đội quân nào có thể xây dựng lên trong phút chốc? Việc tăng cường sức mạnh vẫn để sau này hay nói. Chu Huyền Nhi bĩu môi nói. Dù sao, bất kể là đội quân quy mô như thế nào, ta vẫn là quân sư của ngươi. Bọn hắn đều phải nghe theo lời của ta. Thì ra nàng lo lắng điều này, trong phòng thí nghiệm lập tức rộn vang tiếng cười. Chương 239, bồi dưỡng hạt giống. Trong lòng đám người Lưu Chuẩn cũng có một cảm giác rất mãnh liệt, đó chính là vị thiếu niên nhìn giống như quần áo là lụa đứng ở trước mắt này mới thật sự là người làm đại sự. Điểm này, hình như ngay cả Tú Lý cũng cho rằng như vậy. Bằng không, làm sao có thể giao tất cả mọi việc từ lớn tới nhỏ cho một mình hắn xử lý. Sau khi bàn bạc xong các vấn đề chi tiết, Phó Thư Bảo lấy ra 400 vạn kim tệ, mỗi người 100 vạn. Số tiền này đều là do hắn vơ vét được từ băng nguyên tĩnh tâm các, có được dễ dàng cho nên hắn cũng rất hào phóng. Bốn người Lưu Chuẩn, Chu Ngộng Di mỗi người cầm lấy một sấp kim phiếu dày cộp lập tức cả kinh trợn tròn mắt, chưa bao giờ bọn hắn gặp được một vị chủ tử dùng tiền như vậy. Cái này, Phó Công Tử, người cho chúng ta nhiều tiền như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta một đi không trở lại sao? Chu Di Mộng cũng từng là thế gia công tử, cũng từng vung tiền như rác. Nhưng nếu so sánh với Phó Thư Bảo, quả thực là không khác gì đom đóm so sánh với ánh trăng. Lưu Chuẩn, Đế Thiếu Vũ, Đan Thanh cũng đều cảm thấy như vậy. Phó Thư Bảo lại cười nói. Nếu một chút tín nhiệm cũng không có, ta sẽ cho các ngươi cầm sao. Từ trước đến giờ, nếu ta đã dùng người thì tuyệt đối sẽ không nghi ngờ người, đã nghi ngờ thì tuyệt đối sẽ không dùng người. Hơn nữa, một chút tiền mọn như vậy, e rằng sau này ta có thể tùy tiện để cho các người cầm xài chơi nữa. Mọi người lập tức sững sờ. Chẳng qua, đám người Lưu Chuẩn cũng hiểu ra được một điều. Vị thiếu niên trước mặt này chính là người chủ sự, cũng là người chi tiền, điều này đã chứng minh ai mới là đương đại gia chủ của trận doanh Tú Lý. Đây không phải là Tú Lý, bởi vì nếu hắn là đương đại gia chủ, hắn tuyệt không có năng lực làm những chuyện như vậy, mà chính là Phó Thư Bảo. Mặt khác, đi theo một vị chủ tử có thể tùy tiện cho ngươi cầm 100 vạn kim tệ xài chơi quả thực chính là một việc vừa có ý nghĩa lại tràn ngập kích tình. Như vậy tại sao lại không chứ? Kỳ thật đối với đám người Lưu Chuẩn mà nói, 100 vạn kim tệ không chỉ là một số tài phú cực lớn, đó còn là một loại tín nhiệm khó có được, đồng thời cũng là một phần tin tưởng, hy vọng vào tương lai. Ngay ngày hôm sau, bốn vị luyện lực sĩ mang theo kim tệ rời khỏi bộ tộc Độc Lang tộc, hướng về bốn phương hướng bất đồng khởi hành. Phó thư bảo cho bọn họ mỗi người 100 vạn kim tệ để chiêu binh mãi mã, cái đó chẳng khác gì bỏ ra 1 vạn kim tệ chiêu mộ một người. Giá tiền như vậy, cho dù tại dòng binh công hội cũng có thể tìm được một đám dòng binh thực lực tu vi cường hãn. Hơn nữa còn tới tận 5 tháng, cho nên bốn người bọn họ tuyệt đối không lo lắng không hoàn thành được nhiệm vụ, ngược lại còn đang suy tính làm cách nào có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Về phía Độc Lang tộc, Độc Âm Nhi cũng đã bắt đầu tiến hành việc lựa chọn nhân thủ của nàng. Thập Bát Lang Kỵ của Độc Lang tộc là nhánh lực lượng thủ vệ tối trọng yếu nhất, lần này Độc Âm Nhi lựa chọn nhân thủ, Độc Hoạt đã nói trước, về sau Thập Bát Lang Kỵ sẽ không còn chịu Độc Âm Nhi thống lĩnh nữa, cũng không thể theo Phó Thư Bảo đi hậu thổ thành, phải ở lại vụ cháo triều trạch thủ hộ tộc nhân. Quyết định như vậy kỳ thật cũng là một quyết định hợp tình hợp lý, vì vậy Độc Âm Nhi liền lựa chọn từ tộc nhân chi ngoài của Độc Lang Kỵ. Mặc dù những người này không có được lực lượng tu vi mạnh mẽ như Thập Bát Lang Kỵ, nhưng cho dù là một tộc nhân bình thường của Độc Lang tộc cũng tuyệt đối sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ. Cho nên một nhánh quân đội 100 người do tộc nhân Độc Lang tộc tạo thành này tuyệt đối sẽ là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Phó Thư Bảo cũng không nhàn rỗi. Sau khi thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt thu được số lượng hạt giống nhất định đã trải qua lai tạo, hắn liền bắt tay vào thực hiện ươm trồng số lượng hạt giống này. Nếu có thể bồi dưỡng tốt, không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, trước khi Độc Lang tộc bắt đầu vụ gieo trồng, hắn có thể cung cấp cho bọn họ đầy đủ loại mạ cấy đã trải qua lai tạo này. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bên cạnh phòng thí nghiệm hắn dùng luyện nguyên tố lực mở ra một sơn động khác, sơn động này so với phòng thí nghiệm của hắn còn lớn hơn gấp 3, diện tích không kém gì một động vật. Tiếp theo hắn lại chế tạo một chiếc chậu gỗ, trải một lớp đất bùn lên trên, gieo hạt giống đã qua xử lý vào bên trong, cuối cùng phủ lên trên một tấm da dê. Không có nylon, loại da dê này có thể thay thế ni giữ độ ẩm, nhiệt độ cùng hấp thu ánh sáng, tạo hoàn cảnh thích hợp cho hạt giống sinh trưởng. Dựa theo kỹ thuật gieo trồng truyền thống của Độc Lang tộc, đến mùa gieo hạt bọn họ sẽ sửa sang lại đất đai, vun thành từng luống, sau đó gieo hạt lên trên, cuối cùng đành trông cậy vào ông trời. Có thể thu được bao nhiêu mạ liền gieo cấy bấy nhiêu, sản lượng ít đến thương cảm. Cách làm của Phó Thư Bảo chính là dựa theo kỹ thuật ươm trồng hạt giống trong nhà kính vô cùng tiên tiến tại một thế giới khác. Không chỉ có thể khiến cho hạt lúa sớm nảy mầm đồng thời còn có thể trừ tận gốc bệnh hại, đề cao sản lượng. Chẳng qua, kế hoạch của Phó Thư Bảo cũng không phải là dừng ở đây, ngồi đợi hạt lúa nảy mầm. Hắn còn muốn dùng luyện nguyên tố lực cung cấp năng lượng sinh trưởng cho hạt giống, khiến chúng có thể vượt qua hạn chế của tự nhiên, phát triển một cách ổn định. Ngày hôm sau khi bốn người lưu chuẩn, Chu Di Mộng rời đi, Phó Thư Bảo chuẩn bị xong xuôi liền lập tức bắt tay vào thực hiện kế hoạch lợi dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng hạt giống. So với việc dùng luyện nguyên tố lực để luyện chế lực luyện khí, việc vận dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng hạt giống càng dễ dàng hơn nhiều. Dùng lực lượng một nguyên tố làm chủ, bốn loại nguyên tố còn lại làm phụ trợ. Sau khi khởi động luyện nguyên tố lực, Phó Thư Bảo giống như là đang vận dụng một bàn tay vô hình đặt từng hạt giống một vào trong một mạng lưới. Kỳ thật mạng lưới này chính là một loại vong năng lượng, dùng đan điền của hắn làm trung tâm, không ngừng cung cấp đầy đủ năng lượng cho hạt giống phát triển. Ngoài ra còn cung cấp một hoàn cảnh sinh trưởng gần như là hoàn mỹ cho mỗi một hạt giống. Chất dinh dưỡng, độ ấm, độ ẩm, ba yếu tố này chính là điều kiện tất yếu để cho bất kỳ một loại thực vật nào sinh trưởng và phát triển. Lợi dụng luyện nguyên tố lực, Phó Thư Bảo hầu như là không cần tốn sức đã có thể làm được. Cho nên, những hạt giống này của hắn phát triển chỉ còn là vấn đề thời gian. Kỳ thật, trong quá trình cung cấp năng lượng cùng kiến tạo hoàn cảnh cho hạt giống sinh trưởng, Phó Thư Bảo cũng nhận được hồi báo, đó chính là việc hắn khống chế luyện nguyên tố lực càng thêm thuần thục, phối hợp giữa các loại lực lượng nguyên tố cũng càng ngày càng thêm ăn ý, điều này sẽ đặt cho hắn một nền móng vững chắc, tạo điều kiện thuận thời cho những hành vi luyện chế cao cấp hơn sau này. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong một giây phút lơ đãng, Phó Thư Bảo đột nhiên cảm giác được một hạt giống truyền đến cho hắn một tin tức rất vi diệu. Tin tức này là do hắn thông qua một nguyên tố cảm nhận được. Tựa hồ nó đang nói cho hắn biết, một tính mạng thực vật mới đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Đây là một loại cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Lập tức, càng ngày càng có thêm nhiều hạt giống truyền đến cho hắn tin tức đồng dạng. Phó Thư Bảo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, lập tức kết thúc việc vận chuyển luyện nguyên tố lực, mở to mắt quan sát, hắn ngạc nhiên phát hiện, nhưng hạt giống ngủ say trong tầng bùn đất đã nảy mầm, phía dưới tấm mảng da dê mỏng như cành ve, từng chiếc mầm xanh non nhú ra khỏi mặt đất. Toàn bộ mầm gỗ ước chừng có 500 mầm lúa. Tuy rằng mỗi mật mầm rất nhỏ bé, nhưng 500 mầm trồng chất một chỗ, tuyệt đối sẽ tạo thành một khoảnh xanh tươi, non nớt, đáng yêu đến cực điểm. Chương 240, Luyện ngũ, 1-2. Dựa theo hiểu biết của hắn về chu kỳ nảy mầm của loại lúa nước này, trước khi vận dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng, Phó Thư Bảo cảm thấy quá trình này cần tới 2 ngày, nhưng hắn vạn lần không ngờ, chỉ dùng một lần luyện nguyên tố lực tiến hành bồi dưỡng, tất cả các hạt giống đều đã nảy mầm. Ha ha, như vậy xem ra ta hoàn toàn có thể dùng luyện nguyên tố lực đẩy cao quá trình sinh trưởng của hạt lúa, khiến cho đơm hoa kết trái, thu hoạch được nhiều hơn nữa. Càng thêm có ưu thế về số lượng hạt giống. Dưới sự kích động, Phó Thư Bảo đột nhiên nảy ra một ý tưởng kinh người. Bây giờ khoảng cách tới mùa gieo trồng tiếp theo của độc lang tộc còn có hơn một tháng, dựa theo kế hoạch của hắn, số lượng hạt giống hắn có thể bồi dưỡng ra tối đa chỉ có thể đáp ứng đủ cho một khoảnh ruộng thí nghiệm, chính thức đưa vào gieo cấy còn chờ tới khi thu hoạch, có đầy đủ hạt giống mới có thể bắt đầu đưa vào gieo trồng. Nói như vậy, việc đề cao sản lượng gấp 10 lần cũng chỉ có thể đợi tới năm sau mới thực hiện được. Chẳng qua phát hiện ngoài ý muốn này đã chỉ ra cho hắn một điều, chỉ cần hắn chịu khó. Năm nay, trước khi hắn rời khỏi độc lang tộc đến hậu thổ thành vẫn có thể thực hiện được cái mục tiêu này. Cũng không suy nghĩ nhiều, rất nhanh Phó Thư Bảo đã hồi phục lại tâm tình, một lần nữa vận dụng luyện nguyên tố lực tiến hành bồi dưỡng. Lúc này, sau khi chấm dứt, hắn lại phát hiện, cây mạ đã dài tới một ngón tay. Cứ như vậy, hắn càng thêm khẳng định suy đoán trong đầu. Những cây mạ non xanh bắt đầu vươn lên chạm tới màng da dê trên đỉnh, tầm mắt của hắn vốn là nên chú ý tình huống của những cây mạ, nhưng thỉnh thoảng ngẫu nhiên. Ánh mắt của hắn lại thoáng chuyển qua tấm màn da dê dần dần bị đẩy lên, trái tim hèn mọn, bị ổi không nhịn được đập thình thịch. Nếu như kết hợp thứ này cùng với ái chi dao của Đậu Câm Nhi, sau đó tỉ mỉ luyện chế một chút, như vậy chẳng phải là sẽ biến thành thứ kia hay sao? Dường như thời điểm dự đại tiệc đã đến. Phó Thư Bảo cười hắc hắc. Sau khi bồi dưỡng xong mạ non, Phó Thư Bảo liền quay trở lại bên trong phòng thí nghiệm, tìm kiếm số lượng tài liệu da dê còn dư lại, đồng thời sai Đông Mai vào trong rừng tìm một ít nhựa cây đào trở về. Các ngươi ra ngoài trông chừng, không cho phép bất kỳ ai tiến vào phòng thí nghiệm. Nhất là hai vị chủ mẫu tương lai của các ngươi, hiểu chưa? Làm xong công tác chuẩn bị luyện chế, Phó Thư Bảo gọi mấy nữ bộc vào, nghiêm nghị nói. Thiếu gia, nhất định là ngài đang chuẩn bị luyện chế tuyệt kỹ bí truyền độc môn. Chẳng lẽ ngài định hạ dược Âm Nhi chủ mẫu và Ni Nhã chủ mẫu hay sao? Đông Mai tự cho là thông minh hỏi một câu. Mẹ kiếp! Chẳng lẽ thiếu gia ta lại là loại người như vậy hay sao? Không nhịn được mà cười khổ. Phó Thư Bảo liền vỗ một cái lên trên bờ mông của Đông Mai. Ba một tiếng giòn vang, cảm giác nhộn nhạo vô cùng tuyệt vời, biên độ rung động khiến cho người ta nhịn không được tâm tình rung động. Tính ra đã thật lâu không có trừng phạt qua bốn nữ bộc rồi, bàn tay hắn không nặng không nhẹ vỗ lên trên bờ mông non mịn kia, cảm giác này thực là khiến cho người ta hoài niệm. Bởi vậy, ánh mắt hắn không nhịn được lập tức quét tới bờ mông của ba người Xuân Lan, Thu Cúc và Hạ Trúc, sắc tâm nổi lên. Nào biết được. Hắn còn chưa tìm được cái cớ nào để áp dụng bước hành động tiếp theo, ba nữ bục còn lại đã tự mình dâng tới cửa. Thiếu gia, nhất định là ngài đang luyện chế kim thương bất đảo phải không? Phó Thư Bảo. Hai người các ngươi quá không đứng đắn rồi, sao thiếu gia có thể luyện chế loại thuốc hạ đẳng này? Thiếu gia vốn đã là bất đảo rồi mà. Hạ Trúc nịnh nọt. Phó Thư Bảo lập tức đổ mồ hôi hột. Ba người các ngươi đều là đồ ngốc, tâm tư của thiếu gia đám gia hỏa ngực to mà không có não các ngươi sao có thể đoán được? Trong mắt ta. Nhất định là thiếu gia muốn luyện chế một cây giả thường, vĩnh viễn bất đảo. Thu Cúc nói. Phó Thư Bảo mặt đen trầm xuống, triệt để không nói nên lời. Ba ba ba. Ba tiếng giòn vang truyền ra từ bên trong phòng thí nghiệm. Rất nhanh, bốn nữ buộc ôm lấy cặp mông trắng mịn từ trong phòng thí nghiệm chạy ra, phía trên bờ mông mềm mại đều có một cái dấu tay đỏ chói vô cùng bắt mắt. Chẳng qua, mặt mày bốn người đều ửng hồng, mắt đẹp tràn ngập xuân tình, đáng yêu tới cực điểm, khêu gợi đến cực điểm. Bốn nữ buộc này cũng là giao tư gia của hắn, nếu như lần này luyện chế thành công, Phó Thư Bảo chắc chắn một điều, nhân sinh của hắn từ nay về sau sẽ mở sang một chương mới, từ nay về sau bước vào cung điện hạnh phúc rồi. Nói trắng ra hắn đang muốn luyện chế một chiếc mũ, bao cao su, có thể bảo hộ cây củ cải trắng của hắn. Các tài liệu cần có chỉ gồm ba loại, màng da dê, nhựa cây đào cùng một viên dục niệm thạch. Ném ba thứ này vào bên trong luyện thiên đỉnh, Phó Thư Bảo lập tức phát động ngũ sắc nguyên tố hỏa, tỉ mỉ đốt cháy thân đỉnh. Trong lần luyện chế này, hắn rót vào bên trong dục niệm thạch dục niệm luyện chế cùng với toàn bộ tin tức có liên hệ đến cái mũ con kia bao gồm hình dạng, độ lớn nhỏ còn có viên bi cùng với yêu cầu chất lượng phải mỏng như cánh ve. Bên trong phòng thí nghiệm sơn động này đang tiến hành một hành vi luyện chế chưa từng xuất hiện qua trên thế giới này. Nếu như món lực luyện khí đó có thể ngang trời xuất thế, nhất định sẽ khiến cho nhân loại khiếp sợ một phen. Chẳng qua... Nhân loại khiếp sợ cũng không phải bởi vì thứ này có điểm gì thần bí mà bởi vì rõ ràng một vị thiên tài luyện lực sĩ đang phí hết tâm tư đi làm cái sự tình khiến cho người ta nhịn không được muốn nguyền rủa này. Thế giới bên ngoài sơn động vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đứng tại cửa phòng thí nghiệm sơn động nhìn về phía xa xa, bộ tộc độc lang tộc đang đắm chìm bên trong một khoảng không im lặng. Xung quanh là rừng rậm nguyên sinh cùng với đầm lầy tràn ngập nguy hiểm, giống như là một vùng biển rộng màu xanh lá, theo từng cơn gió nổi lên là từng tầng gợn sóng, bắt đầu lan ra phía xa. Nó khiến cho độc lang tộc cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Một, hai, một, hai, một, hai. Từng tràng thanh âm chỉnh tề, một đại đội chiến sĩ độc lang tộc cường tráng chạy trên một con đường nhỏ dẫn vào sâu bên trong khu rừng. Bước tiến của bọn họ vô cùng nhịp nhàng, tiếng bước chân chấn động mặt đất bụi mù. Nhánh đội ngũ này chính là độc âm nhi y theo phân phó của Phó Thư Bảo, từ trong độc lang tộc lựa chọn ra các thợ săn trẻ tuổi. Mỗi người trong số này đều là một tay săn bắn giỏi. Chẳng qua độc lang quá lâu rồi không còn chinh chiến. Ngoại trừ thập bát lang kỵ ra, những tộc nhân còn lại chưa từng trải qua chiến đấu thực sự. Cho nên độc âm nhi muốn huấn luyện từ mức cơ bản nhất, muốn đào tạo, huấn luyện 100 thợ săn độc lang tộc này thành chiến sĩ thực thụ. Đương nhiên trở thành một chiến sĩ thực thụ, đó chỉ là mục tiêu ban đầu. Sau khi đạt tới một trình độ nhất định, nàng còn có thể triệt để khai quật ra thiên phú chế độc, dụng độc cùng với truy tung, săn giết của độc lang tộc, biến bọn trở thành một đại đội ám sát khiến cho người ta nghe thấy phải giật mình. Kỳ thật, khi nàng cùng Phó Thư Bảo bàn đến vấn đề này, hắn liền lập tức đồng ý, thậm chí ngay cả tên gọi của đội ngũ này cũng đã sớm nghĩ đến, gọi là đại đội tác chiến đặc chủng. Trong lúc Phó Thư Bảo vẫn còn đang vùi đầu vào việc luyện chế bị ổi của hắn, Độc Âm Nhi mang theo đại đội tác chiến đặc chủng của nàng lên đường xuất phát. Đột nhiên nàng nhớ tới một việc, đã vài ngày qua nàng không thấy bóng dáng Phó Thư Bảo, tâm trạng của nàng có chút lo lắng. Và lại nàng còn đang phụng mệnh của tộc trưởng độc hoạt, kiểm tra một chút việc bồi dưỡng giống lúa nước có quan hệ tới việc ấm no của toàn tộc đã tiến hành đến đâu rồi. Nội dung đã hiển thị bạn có thể xem. Mùa vụ sắp tới, toàn bộ tộc nhân độc lang tộc, người quan tâm tới việc này nhất không thể nghi ngờ chính là độc hoạt. Phó Thư Bảo còn chưa báo cáo tiến độ công việc. Hắn đã nhờ các nông phu lão luyện trong độc lang tộc sửa sang lại một mảnh ruộng phì nhiêu nhất, chỉ đợi Phó Thư Bảo bồi dưỡng đủ số lượng hạt giống lai tạo liền có thể tiến hành ươm giống rồi. Độc hoạt cũng không biết, bên phía Phó Thư Bảo đã có đột phá, bởi vậy biến hóa mang đến vô cùng có khả năng chính là hắn không những cần sửa sang lại một mảnh ruộng, mà có thể là toàn bộ diện tích gieo trồng. Các chiến sĩ thuộc đại đội tác chiến đặc chủng rầm rầm chạy bộ đến khoảnh đất chống đối diện phòng thí nghiệm, lúc này Độc Âm Nhi mới quay lưng, giống lớn nói: "Hôm nay huấn luyện chạy bộ rừng ở đây, chẳng qua các ngươi không được lười biếng, bây giờ lười biếng, tương lai trên chiến trường có hối hận cũng không kịp. Cho nên, bây giờ ta bổ sung thêm hạng mục huấn luyện chiến đấu thứ nhất, 100 người các ngươi chia thành 50 cặp, hàng phía trước quay mặt về phía sau, đồng đội phía sau lưng chính là đối tượng chiến đấu cùng các ngươi." "Tuân mệnh đội trưởng." Chiến sĩ đại đội tác chiến đặc chủng độc lang tộc lập tức đồng thanh tuân mệnh. Độc Âm Nhi thỏa mãn gật đầu, lúc này mới quay người đi về phía sơn động. Nàng lại không biết rằng không bao lâu sau khi nàng quay người đi về phía bên này, động tác chiến đấu của các chiến sĩ độc lang tộc đều chậm lại, tuy rằng ngoài miệng vẫn hô lớn vô cùng hung ác, nhưng ánh mắt lại đồng loạt hướng về phía cửa sơn động. Trong mắt chiến sĩ trẻ tuổi độc lang tộc, bốn vị nữ buộc của thiếu gia giống như là bốn thiên tiên từ trên trời bay xuống, mỗi người không chỉ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mấu chốt chính là cách ăn mặc của các nàng. Huét! Huét! Nghe nói đây được gọi là bikini, ta nghe trộm nữ hài tử độc lang tộc chúng ta từng nói qua. Đây chính là phát minh của thiếu gia Phó Thư Bảo. Cái gì mà thiếu gia, đây là cô gia tương lai, chúng ta là con cháu lớn lên từ trong thánh tộc, sao có thể xưng hô khách khí như vậy? Chúng ta phải gọi là thiếu chủ hoặc là cô gia. Đúng, đúng. Mặc dù vị thiếu chủ này là do thánh tộc trưởng của chúng ta nhặt từ bên ngoài về, nhưng hắn đối với độc lang tộc chúng ta vô cùng tốt. Hơn nữa còn chuyên môn cải tiến hạt giống cho chúng ta nữa. Xuyệt. Tộc trưởng nói trong tộc không được bàn luận việc này. Nếu như bị thánh tộc trưởng nghe được, bị lột ra vẫn còn là nhẹ đấy, ở chỗ này, chúng ta phải nói thiếu chủ chính là thân nhi tử của thánh tộc trưởng biết chưa? Nhớ kỹ bảo. Tốt nhất vẫn là không nên bàn luận mấy chuyện này. Hắc hắc, ta cảm thấy nếu đời ta có được bốn nữ buộc như vậy, cho dù chết cũng mãn nguyện rồi. Cẩn thận, nói nhỏ một chút, đội trưởng đang quay đầu lại quan sát chúng ta kìa, muốn buổi tối không có cơm ăn sao? Đợi cho đến khi nàng vào sân động, chúng ta vừa đánh vừa lui qua bên kia. Xa như vậy. Thật nhiều địa phương xinh đẹp ta còn chưa thấy rõ. À ôi! Tiểu tử, ngươi dám đấm ta? 4. Chiến sĩ Độc Âm Nhi lựa chọn đều là những người trẻ tuổi, lớn nhất cũng không quá 20, nhỏ nhất mới chỉ 17-18, đang là độ tuổi tràn ngập sức sống cùng nhiệt huyết, tuy nhiên, đây cũng là độ tuổi tràn ngập mộng mơ. Trước mặt bốn vị mỹ nhân tuyệt sắc đông mai, trên thân thể mềm mại cũng chỉ có một bộ bikini, nếu như bọn hắn không có phản ứng như vậy mới là chuyện bất bình thường. Hoàn toàn bất đồng với các chiến sĩ phía sau lưng, Độc Âm Nhi vừa thấy bốn đại nữ buộc thanh tú động lòng người đứng ở cửa, khuôn mặt lập tức khoác lên một tầng sương lạnh. bên người phu quân tương lai nhà mình lúc nào cũng có bốn nữ bộc như vậy kẻ kẻ, không ăn giấm chua mới là lạ. Cũng may mà trên người tên kia có độc tố quỷ dị như vậy, không thể đụng vào nữ nhân. Bằng không e rằng hắn đã sớm ở bên ngoài rồi. Hừ. Vừa nghĩ như vậy, tựa hồ Độc Âm Nhi đã tìm được một chút an ủi. Nhìn bốn nữ bộc khiêm tốn hữu lễ, tâm tình Độc Âm Nhi cũng chuyển biến tốt đẹp hơn vài phần. Chủ nhân các ngươi có ở bên trong không?
Có ạ.
Xuân Lan tâm tư linh mẫn nhất, lập tức hướng vào bên trong sơn động hô lớn. Thiếu gia, chủ mẫu tới thăm ngài. Phó thư bảo nhắn nhủ bất luận kẻ nào cũng không được bước vào bên trong sơn động. Nhưng điểm mấu chốt chính là Độc Âm Nhi cũng được liệt kê vào bên trong danh sách bất luận kẻ nào đấy. Chỉ với thân phận chủ mẫu tương lai của nàng, bốn nữ bộc đã không dám đắc tội rồi. Cho nên nàng lập tức lớn tiếng nhắc nhở, muốn thiếu gia tự mình xử lý tình huống đặc thù này. Đông Mai vừa dứt lời, thanh âm của Phó thư bảo lập tức vọng ra từ bên trong. Âm Nhi hả, ngươi sang bên cạnh sơn động mà xem, chỗ đó ta đã bồi dưỡng ra giống mạ lai tạo rồi. Đúng rồi, ngươi giúp ta làm một chiếc chậu gỗ lớn hơn, sau này ta còn cần dùng tới. Chỉ nghe thấy thanh âm không thấy người, Độc Âm Nhi kỳ quái hỏi. Bảo ca, ngươi làm gì bên trong đấy? Thần thần bí bí như vậy, không ra ngoài nói chuyện được sao? Lúc này ta đang làm thí nghiệm tới điểm mấu chốt, quan hệ đến tương lai của Độc Lang tộc, rất quan trọng, không có cách nào thoát thân, ngươi cũng không nên vào đây, quấy rầy đến thí nghiệm của ta, ngươi cứ đi trước đi, sau khi xong việc ta sẽ tới tìm ngươi.
Ồ!
Vậy ngươi nhanh lên nhé. Độc Âm Nhi có chút buồn bực, lầm bầm một câu sau đó xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, hướng về phía sơn động ruộng thí nghiệm nằm ở bên cạnh đi đến. Nghe được tiếng bước chân của Độc Âm Nhi dần rời xa, Phó thư bảo ở bên trong sơn động thở phào một hơi. Đúng lúc này, Luyện Thiên đỉnh đột nhiên truyền đến một hồi rung động rất nhỏ. Ha ha, thành công rồi. Trong lòng Phó thư bảo tràn ngập kích động, cuống quýt đi đến kiểm tra. Toàn thân Luyện Thiên đỉnh đen xì như mực, thấu phát ra linh khí và linh năng khó nói nên lời. Đồ vật được Luyện Thiên đỉnh luyện chế ra, bản thân liền có linh tính cường đại, nếu như dùng để chế tạo lực luyện khí, như vậy không thể nghi ngờ sẽ có được sức chiến đấu và năng lực phòng ngự cường đại. Cho nên, cùng một loại tài liệu, cùng một loại lực luyện khí, do hai loại luyện đỉnh khác nhau luyện chế ra, tính năng và uy lực của lực luyện khí do Luyện Thiên đỉnh luyện chế ra vượt qua luyện đỉnh bình thường vô số lần, là vật phẩm tốt nhất. Như vậy, mũ do đỉnh đặc biệt luyện chế ra, có phải nó cũng sẽ có được công năng cùng linh tính phi phàm hay không? Đây chính là sự mình mà Phó thư bảo bức thiết muốn biết nhất. Dưới đáy Luyện Thiên đỉnh, một chiếc mũ màu ngà sữa lẳng lặng nằm yên. Nó chính là mảnh da dê lúc trước đặt vào, đương nhiên còn có cả nhựa đảo cùng với cả dục niệm thạch nữa, nhìn qua có vẻ mềm mại, mỏng manh. Phó thư bảo còn chưa chạm tay vào thì một cảm giác tràn ngập linh tính cùng năng lượng kỳ dị liền đập vào mặt hắn, vô cùng thần kỳ. Ha ha. Dấu hiệu như thế, không thể nghi ngờ, ta đã thành công rồi. Sừng sốt suốt nửa ngày, Phó thư bảo mới có thể miễn cưỡng bình phục lại tâm tình đang vô cùng kích động. Vừa rồi, hắn đã có tính toán từ trước mới bảo Độc Âm Nhi đến sơn động bên cạnh chờ. Bây giờ, đã đến lúc cầm theo chiếc mũ này tìm nàng thanh toán nợ nần rồi. Trước đây khi còn ở Hoàng Kim Thành tại Kinh Đô, hắn bị Độc Âm Nhi dùng ái chi giao hung hăng đùa bỡn một hồi. Thu này không báo, như vậy hắn còn là nam nhân hay sao? Âm thầm cười gian, đúng lúc hắn thò tay muốn cầm lấy chiếc mũ ở đáy Luyện Thiên đỉnh. Bên ngoài sơn động đột nhiên chuyển tới thanh âm của Xuân Lan. Thiếu gia, chủ mẫu Chi Nhi Nhã đến rồi. Đây là thanh âm cảnh báo, Phó thư bảo đột nhiên rụt tay về. Chương 241, sói và cứu non. Đừng cản ta. Ta đã mang đến đây đồ vật chủ nhân ngươi muốn nhất. Quả nhiên từ bên ngoài sơn động chuyển đến thanh âm của Chi Nhi Nhã. Thứ mà Phó thư bảo bây giờ mong muốn nhất chính là nữ nhân. Quả thực, Chi Nhi Nhã đã trực tiếp mang nàng tới rồi. Xuân Lan mắt thấy không ngăn cản được. Đành phải hô lớn nhắc nhở. Thiếu gia, chủ mẫu Chi Nhi Nhã thực sự đến rồi. Lần đầu hô lớn cảnh báo ngược lại là thông minh, tuyệt đối không để lại dấu vết. Nhưng khi bổ sung thêm một câu này, như vậy chính là vẽ rắn thêm chân, giấu đầu lòi đuôi rồi. Đồ ngốc. Phó thư bảo thầm mắng một câu, còn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào, thanh âm của Chi Nhi Nhã đã truyền vào. Ha ha, ta biết rõ thiếu gia nhà các ngươi nhất định là đang trốn trong đó làm chuyện gì bí hiểm phải không? Các ngươi đừng ngăn cản ta. Càng che che giấu giấu như vậy, ta lại càng muốn vào xem một chút. Chi Nhi Nhã nhấc chân đi vào sơn động. Phó thư bảo lập tức tranh thủ thời gian tiến lên ngăn cản, ngay cả cái mũ con kia cũng không kịp cầm theo. Ồ! Bảo ca, ngươi không làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Tại sao đám nữ bộc của ngươi lại thần thần bí bí như vậy? Trông thấy Phó thư bảo nghiêm trang đứng cạnh Luyện Thiên đỉnh đen kịt nhìn mình, Chi Nhi Nhã có chút mơ hồ nói. Phó thư bảo cười cười, nhún vai nói. Ngươi cũng biết đấy. Vì để giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc của hơn 2.000 tộc nhân Độc Lang tộc, mấy ngày hôm nay ta lao tâm lao lực, mệt mỏi quá. Trong lòng cũng rất nhớ ngươi, vừa rồi ta còn suy nghĩ, đã mấy ngày không gặp, ngươi gầy đi hay mập hơn, ăn có no không, ngủ có ngon không. Ha ha, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã xuất hiện trước mặt ta rồi. Miệng lươi chân chu, chuyến dỗ dành nữ hải tử. Chini nhã ngoài miệng nói vậy, nhưng trái tim lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, thanh âm thanh thúy hỏi. Vậy ngươi xem, ta gầy đi hay mập ra? Phó thư bảo đảo quanh người Chini nhã một vòng, nghiêm trang nói. Dường như có chút gầy đi. Chẳng qua, so với trước kia còn hấp dẫn hơn, còn nữa, vài ngày không được ngửi mùi thơm tự nhiên trên người của ngươi, hình như mùi hương của ngươi càng ngày càng thêm ngạt ngào, thơm quá. Không đứng đắn. Chini nhã ngượng ngùng, mặt mày ửng đỏ. Làn da mềm mại ngoài trắng trong hồng của Chini nhã khiến cho nội tâm phó thư bảo vô cùng rung động, không nhịn được quét mắt về phía dáng người đây đà khêu gợi thêm vài lần, trong đầu đột nhiên nảy sinh một âm mưu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chini nhã lại càng thêm xấu hổ. Nàng biết phó thư bảo đang nhìn địa phương thần bí của nàng, chẳng qua, dù biết rõ ánh mắt đối phương rất vô lễ, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vô cùng vui mừng, đồng thời còn có một loại cảm giác kỳ quái, muốn hắn cứ nhìn mình như vậy mãi mãi. Ừm. Phó thư bảo nghiêm mặt nói, Chini nhã, tuy rằng quan hệ của chúng ta đã trở thành người một nhà, nhưng quy củ của phòng thí nghiệm vẫn không thể phá bỏ, ngươi muốn bước vào bên trong cần phải thay trang phục phòng khuẩn. Trang phục phòng khuẩn. Chini nhã bị dọa đến sững sờ. Đó là cái thứ gì? Phó thư bảo nghiêm trang nói, chính là trang phục trên người bốn nữ bột của ta. Phì. Chini nhã gắt nhẹ một tiếng. Đó là quy củ của sắc quỷ nhà ngươi thì có. Chuyện này nói như thế nào nhỉ? Ngươi cho rằng ta nguyện ý để cho các nàng mặc như vậy sao? Đó là bởi vì y phục trên người sẽ mang theo bụi bặm và vi khuẩn, ảnh hưởng đến thí nghiệm của ta. Cho nên trong phòng thí nghiệm, bất luận người nào tiến vào cũng đều phải ăn mặc như vậy. Bộ quần áo kia đã trải qua xử lý đặc biệt, là trang phục tuyệt đối không có bụi bặm và vi khuẩn. Nói xong, Phó Thư Bảo lập tức cởi bỏ áo khoác cùng với nhuyễn giáp được chế tạo từ bộ da của ngân ti tảm mãng trong người ra. Ngươi gạt người, trên người của ngươi làm gì có mặc đồ như thế? Ngươi lại sai rồi, đó là quần áo dành cho nữ tử, sao ta có thể mặc dược, y phục trên người ta cũng đã trải qua xử lý đặc thù, cho nên ta mới có thể mặc như vậy. Muốn dụ dỗ nữ nhân yêu mến cởi quần áo, Phó Thư Bảo rất cam lòng bỏ tâm huyết. Trước tiên dùng lời ngon ngọt oanh tạc một lần, làm tê liệt tính cảnh giác của nàng. Sau đó thận trọng từng bước, cuối cùng sắp sửa khiến cho nàng cởi quần áo ra. Ta không mặc đâu, ngượng chết người đi được. Ta tới đưa cho người cung tiễn. Chini nhã cầm trong tay một chiếc hộp đưa tới trước mặt Phó Thư Bảo, còn nói thêm. Đoàn trưởng Hổ Linh đã làm xong cung tiễn rồi. Chẳng qua, nàng phải huấn luyện hồng giáp thị vệ đoàn, đúng lúc ta đi qua, cho nên nàng nhờ ta mang cái này tới cho ngươi. Lúc trước Phó Thư Bảo cũng đã chú ý tới chiếc hộp trong tay Chini nhờ gì ạ, chẳng qua hắn lập tức bỏ qua. Giờ phút này, Chini nhã đưa chiếc hộp đến, sự chú ý của hắn lập tức chuyển qua chiếc hộp gỗ. Nhận lấy, mở ra, vừa nhìn. Chỉ thấy bên trong là một chiếc cung bằng thiên trúc màu xanh biếc, thân cung rất thanh tú, là loại đoạn cung có thể dễ dàng mang theo bên người. Chẳng qua, cho dù là đoạn cung, nhưng uy lực nó có thể phát huy ra, cung nọ bình thường tuyệt đối không có khả năng so sánh được. Ngoại trừ cây đoạn cung thanh tú ra, dưới đáy hộp gỗ còn có một bộ mũi tên được phủ lên trên một tầng màu trắng sữa, đó là dùng răng nanh của ngân ti tàm mãng chế tạo thành. Toàn thân mũi tên trắng đoán tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Nguyên nhân không chỉ bởi vì đầu mũi tên được chế tạo từ răng nanh của mãng xà, mà ngay cả thân tên cũng được làm từ bạch tịnh mộc thượng đẳng, lông vũ phía đuôi tên cũng là chọn dùng lông thiên nga màu trắng. Bao quát toàn thân, quả thực là toát lên phong phạm trang nhã chắc tuyệt của một đại hành gia nổi tiếng. Số lượng bao gồm 20 mũi. Nhìn cây đoạn cung hoàn mỹ cùng nguyên một bộ mũi tên, trong nội tâm Phó Thư Bảo tràn ngập vui mừng. Đồng thời hắn không thể không thừa nhận, tài nghệ chế tạo cung tiễn như vậy tuyệt đối không tìm được trên thị trường. Trình độ chế tạo cung tiễn của Hổ Linh xác thực là không bình thường. Trở về ta sẽ tự mình cảm tạ nàng ấy. Phó Thư Bảo tự đáy lòng nói. Đều là người của mình, cần gì phải khách khí như vậy. Hổ Linh từng nhắc qua việc hai người các ngươi ở trong Mai Bảo Xâm Lâm, ta biết ngươi đã từng cứu tính mạng của nàng, ngươi đi cảm tạ nàng, ngược lại sẽ không phù hợp, việc này để ta làm thay đi. Chini nhã vừa cười vừa nói. Thật sự là hiền lương thục đức, phong phạm quý tộc, Phó Thư Bảo cảm thấy vô cùng vui mừng. Liếc mắt về phía cửa sơn động, chỉ thấy đám nữ bộc đã sớm thức thời rời đi. Lúc này, trong sơn động, thậm chí xung quanh có lẽ cũng chỉ còn hắn và Chini nhã mà thôi. Cô nam quả nữ ở trong một sơn động, vậy thì... Chúng ta trở lại chuyện chính đi, Chini nhã, ta vẫn kiên trì đề nghị ngươi phải thay đổi trang phục phòng khuẩn. Tuy rằng đoàn cung bằng thiên trúc có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng việc thử cung có thể làm sao? Cơ hội trước mặt tuyệt đối không thể để vượt khỏi tay, Phó Thư Bảo phân tích, rất có nặng nhẹ. Mấy ngày nay khó khăn lắm mới có thể gặp ngươi một lần, ngươi liền đưa ra một yêu cầu quá phận như thế, thiệt là. Chế định quy tắc là phải tuân thủ, ngươi hãy dứt khoát thay đổi y phục đi. Ừ, đằng sau khung tài liệu kia còn có một bộ trang phục phòng khuẩn dự phòng, ngươi đi đổi trang phục đi, sau đó ta dẫn ngươi đi xem một thứ vô cùng thần bí. Lao sói xám khi bắt chú dê nhỏ đều có âm mưu như vậy. Chương 242, làm điều kiện, 1.2. Thứ đó, là vật gì vậy? Quả nhiên, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Chini Nhã lịch duyệt còn thấp, sao có thể hoài nghi Phó Thư Bảo có âm mưu? Không nên nóng lòng, thay đổi xong ta liền dẫn ngươi đi xem, bằng không vi khuẩn dính vào vật kia có thể sẽ hỏng mất. Ngươi không gạt ta chứ? Chini Nhã hồ nghi, nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Nữ hải tử trời sinh đã có tính cảnh giác vô cùng mãnh liệt, nhất là liên quan đến việc nàng phải thay quần áo. Phó Thư Bảo nhún vai. Ngươi cảm thấy ta là loại nam nhân lừa gạt nữ nhân yêu mến mình sao? Lời này lọt vào lỗ tai Chini Nhã không thể nghi ngờ chính là một bình rượu ngon đủ từ mật ong, ngọt từ đầu đến tận lòng bàn chân. Chứng kiến ánh mắt của Phó Thư Bảo nhìn về phía nàng đầy mong chờ, nàng cũng không chối từ nữa. Gật đầu, ngoan ngoãn đi đến khung tài liệu theo như lời Phó Thư Bảo, tìm được bộ trang phục phòng khuẩn dự phòng, liền bắt đầu thoát ý thay đổi trang phục. Nghe được tiếng sột soạt cởi quần áo truyền ra, Phó Thư Bảo vốn là đang đứng nguyên một chỗ liền lén lén lút lút đi đến. Hắn bước đi vô cùng cẩn thận, không tạo ra một chút âm thanh nào, không khác gì đang bước trên những hạt bụi. Vốn khoảng cách chỉ có 10 bước, dùng khinh công đạp thủy vô ngân của Phó Thư Bảo, chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng phía trước khung tài liệu. Ngưng thở, ánh mắt nhìn xuyên qua khe hở ở giữa, hắn lập tức có thể thu vào trong đáy mắt khung cảnh xuân quang tuyệt vời. Nếu như là danh chính ngôn thuận xem lão bà tương lai của mình cởi quần áo, hương vị kia e rằng tuyệt đối không kích thích như vậy. Nhưng nếu như là nút trong bóng tối rình coi, như vậy lại là một loại cảm giác tuyệt vời khác, kích thích cũng đạt tới cực hạn. Chini Nhã căn bản là không phát hiện, phía đối diện, cách nàng một khay chứa đồ, một đôi mắt sói đang tham lam nhìn chằm chằm vào nàng. Đáng thương thay, nàng hồn nhiên không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của con sói. Đúng lúc này, nàng cúi người xuống, cầm lấy vạt váy, sau đó vén lên. Trong phòng thí nghiệm sân động, khi Chini Nhã chậm rãi vén chiếc váy công chúa của nàng lên, dường như bầu không khí cũng dần dần trở nên ấm ức, tràn đầy một loại mập mờ. Nàng giống như một khóm hoa miền sơn lam, gió sớm thổi qua, mùi thơm của cơ thể tràn ngập mỗi tấc không gian bên trong sân động. Phía dưới chiếc váy mềm mại của nàng, đầu tiên chính là đôi chân trần trắng bóc, hình thái có thể nói là hoàn mỹ, thon dài mà khiến cho người ta không cảm thấy mất lực, địa phương giữa hai đùi như ẩn như hiện, xuyên qua tầng vải mỏng nhiều nếp nhăn vẫn có thể thấy được một cánh đồng cỏ màu vàng rậm rạp và nguồn nước nơi bao bọc khoảng đồi núi non mềm. Tiếp theo là phần bụng dưới da thịt bóng loáng như ngọc, eo thon có thể ôm vừa một cánh tay, rốn mượt mà, đáng yêu, khiến cho người ta không nhịn được nảy sinh một loại dục vọng muốn dùng đầu ngón tay nghịch ngợm một phen. Trên đỉnh váy là một đường đan chéo, kéo một phát, bộ váy của công chúa Thánh Đoá Lan Quốc liền từ trên người Chini Nhã tụt xuống. Ngực của nàng vẫn thẳng như trước, chiếc yếm chật vật căn bản không thể che lấp hoàn toàn bộ ngực sữa của nàng, thậm chí còn thiếu khuyết một loại cảm giác an toàn, ràng buộc cổ thỏa. Phảng phất hai quả đạn pháo quá no đủ kia sẽ văng ra phá tan vải vóc nhảy ra ngoài, giả vờ mặt quỷ dọa người khác phải nhảy dựng lên. Trước mặt Chini Nhã bày hai bộ trang phục phong quần. Một bộ đồ giống như một sợi dây thừng có chiều ngang biến thái nối liền với một chiếc quần hình chữ T, thứ còn lại là một bộ tất chân liền quần. Đương nhiên nàng cũng không biết cái gì gọi là tất chân quyến rũ, hoặc là quần chữ T giết người trong nháy mắt. Tiện tay lật đi lật lại một lần, cuối cùng nàng lựa chọn bộ tất chân liền quần. Nguyên nhân nàng lựa chọn bộ đồ này rất đơn giản, nàng không có cách nào dùng bộ đồ sợi dây thừng che đi bộ vị trọng yếu của nàng. Nói cách khác, như vậy còn không phải là không công tiện nghi cho tên Phó Thư Bảo kia rồi sao? Chẳng qua, Chini Nhã lại không biết rằng, khi nàng còn đang lật tới lật lui so sánh hai bộ đồ trang phục phòng khuẩn, nam nhân của nàng còn đang mải âm thầm hò hét. Chọn tất chân, chọn tất cân. Bằng không thì lãng phí một cách vô ích một đôi chân xinh đẹp như vậy rồi. Thâm tư xài lang, người người đều biết. Chỉ đến như thế mà thôi. Có lẽ nguyện vọng chân thành của hắn cảm động trời xanh, ngay tại lúc nội tâm Phó Thư Bảo khát vọng Chini Nhã chọn bộ đồ tất chân liền quần, quả nhiên Chini Nhã cầm bộ đồ đó lên, bắt đầu thay y phục. Trời chiều ý người mà, trò hay sắp bắt đầu rồi. Tựa hồ lúc trước thoát y chỉ là món khai vị, bây giờ đổi nội y mới là màn kịch hay, Phó Thư Bảo trốn ở đằng sau khung tài liệu rất tự nhiên nhìn không chớp mắt. Nhưng mà dường như Chini Nhã đã phát giác ra, lúc nàng đổi áo ngực liền lấy tay bưng kín bộ ngực. Lúc đổi đồ lót liền xoay người lại. Ba mẹ nó. Chẳng lẽ bị nàng phát hiện? Không có khả năng, ta hầu như không gây ra tiếng động nào, ngay cả khí tức trên người cũng che giấu hoàn toàn, nàng phát hiện ta bằng cách nào. Phó Thư Bảo cũng không biết, trong sơn động này chỉ có hắn và Chi Ni Nhã, hắn đột nhiên che giấu tất cả khí tức, vậy thì trong sơn động này sẽ lập tức thiếu đi một người, tu vi lực lượng đã đạt tới cảnh giới tinh thần lực tầng thứ 3, Chi Ni Nhã làm sao có thể không phát hiện điều này. Không dám suy nghĩ nhiều, Phó Thư Bảo liền lui trở về bên cạnh luyện thiên đỉnh. Lúc này Chi Ni Nhã từ phía sau khung tài liệu đi ra. Tất chân màu đen và da thịt nàng trắng như tuyết, quả thực là mang đến một cảm giác vô cùng tươi mới, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Nói đến tất chân, không thể không bội phục thợ may trên thế giới này, không có nylon cùng sợi hóa học, không ngờ lại có thể dùng tơ tằm thiên nhiên cùng miên tuyến dệt thành, lại dùng nhiên liệu tự nhiên phủ lên, rõ ràng so với tất chân trong ấn tượng của hắn cũng không có bao nhiêu khác biệt, rất có giãn, đồng thời cũng bó sát vào cặp đùi thon của Chi Ni Nhã, càng tôn thêm vẻ cao gầy, đây đà cùng mượt mà của đôi chân này. Như vậy, Bảo ca, đồ vật thần bí ngươi muốn cho ta xem đến tột cùng là thứ gì? Đi đến bên cạnh Phó Thư Bảo, Chi Ni Nhã không biết để tay vào đâu. Che ngực thì phía dưới lại tiện nghi tên sắc lang kia, bỏ xuống dưới thì phía trên lại tiện nghi tên sắc lang kia, tóm lại là xấu hổ muốn chết, nàng có chút hối hận vì lòng hiếu kỳ của mình rồi. Không nói lời nào, vật cũng không lấy ra cho người ta xem, Phó Thư Bảo đột nhiên giang tay, ôm chặt lấy Chi Ni Nhã vào trong ngực. Bảo ca, ngươi... Chi Ni Nhã lập tức hoảng sợ. Lần trước bên trong động quật trên đảo nhỏ không tên, sở dĩ nàng biểu hiện chủ động và điên cuồng như vậy đó là bởi vì dâm độc của Ngân Ti Tà Mãng, đánh mất lý trí. Nhưng bây giờ đang bình thường, đột nhiên bị Phó Thư Bảo ôm chầm lấy, nữ tử trời sinh ngượng ngùng, khẩn trương. Một tia ý thức lập tức xông lên trên đầu, chuyện như vậy sao nàng có thể chịu được nổi. Phó Thư Bảo vẫn không mở miệng, bàn tay cũng bắt đầu trượt xuống, vuốt ve bộ vị mẫn cảm nhất giữa hai đùi Chi Ni Nhã. A. Thân thể Chi Ni Nhã lập tức cứng đờ, không kìm lòng được khẽ rên rỉ một tiếng. Ni Nhã, ta muốn. Cái gì? Địa phương non mềm mẫn cảm nhất bị đầu ngón tay cọ qua, mặt mày Chi Ni Nhã biến thành đỏ bừng, tư duy cũng có chút mê loạn. Lúc này chỉ cần nàng cự tuyệt đẩy Phó Thư Bảo ra là được rồi, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không có khí lực làm như vậy. Đầu ngón tay của hắn mang theo một loại cảm giác sung sướng thần kỳ, khiến cho nàng hoàn toàn trầm mê, toàn thân nhũn ra, ngay cả đứng thẳng còn có chút khó khăn. Lấy đâu ra khí lực đẩy Phó Thư Bảo đang như lang như hổ ôm nặng ra. Phó Thư Bảo dùng hành động trực tiếp trả lời Chi Ni Nhã, bộ đồ lót vướng bận kia lập tức bị hắn kéo xuống tới tận đầu gối Chi Ni Nhã, lộ ra khu vực xinh đẹp là cánh đồng cỏ màu vàng cùng nguồn nước bao trùm. Chi Ni Nhã sững sờ, đột nhiên phát hiện, áo ngực của nàng đã mất đi công dụng trói buộc, một đôi núi ngọc dần chảy xuống. Cùng lúc đó, một bàn tay heo nhanh như tia chớp chụp lấy một bên, trong nháy mắt cảm giác giống như là điện giật khiến cho nàng càng thêm khẩn trương. Bảo ca, ngươi không thể. Ta có thể, có cái gì mà ta không thể, chúng ta là phu thê rồi, loại chuyện này là nhu cầu thiết yếu mà. Phó Thư Bảo ghé sát bên thai Chi Ni Nhã thì thầm, đồng thời còn cố ý thổi một ngụm nhiệt khí vào, cảm giác ngứa ngáy khiến cho thân thể mềm mại của Chi Ni Nhã không nhịn được run rẩy một hồi. Mà tay của hắn, vẫn còn tiếp tục trèo đèo lội suối bên trong khu rừng cấm của nàng. Ta nghe Âm Nhi tỷ tỷ từng nói qua, trên người ngươi trúng một loại độc tố thần bí. Tuy rằng loại độc tố này không ảnh hưởng đến thân thể của ngươi, nhưng lại khiến ngươi không thể cùng nữ nhân làm chuyện này. Ách! Nàng sao có thể nói chuyện này cho ngươi? Phó Thư Bảo có chút kỳ quái. Chúng ta, mặc dù có thời điểm cãi nhau, nhưng tình cảm vô cùng tốt, chúng ta không giấu nhau điều gì. Ha ha! Nội tâm vô cùng thoải mái, Phó Thư Bảo cười nói. Ta đã giải quyết xong vấn đề kia, ta vừa luyện chế ra một chiếc mũ, đeo nó lên, ta có thể làm chuyện này rồi. Thì ra ngươi tính kế ta. Nội tâm càng thêm khẩn trương, biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh kế tiếp, Chi Ni Nhã lại càng thêm ngượng ngùng, hồi hộp. Chẳng qua, sâu trong nội tâm của nàng lại ẩn chứa một tia khát khao cùng chờ mong. Trước đó, việc hoang đường phát sinh trên đảo nhỏ không tên vẫn là tâm bệnh của nàng, mỗi lần nhớ tới đều khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chúng ta đừng nói thêm nữa, ta nằm mộng cũng muốn ngươi. Tuy rằng bàn tay liên tục không ngừng nghỉ kích thích Chi Ni Nhã, nhưng hắn cảm thấy bản thân càng giống như là phải là chịu kích thích gấp hai lần. Một phần nguyên nhân là tới từ thân thể Chi Ni Nhã, một phần là do thân thể của hắn, bởi vậy hô hấp của hắn càng ngày càng thêm dồn dập. Ta có một điều kiện. Đúng lúc Phó Thư Bảo cởi quần, giữ tận đặt nàng vào một cái tư thế bị ép phải tiếp nhận, Chi Ni Nhã đột nhiên trở tay, che kín bộ vị sắp phải thừa nhận sự tàn phá, bộ dạng vô cùng đáng thương, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy đau lòng. Nói đi, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi. Đừng nói là một. Cho dù một vạn Phó Thư Bảo cũng lập tức một lời đáp ứng. Hơi nghiêng thân thể về phía trước, cặp mông trắng bóc nhít lên, tựa vào luyện tiên đỉnh, Chi Nhi Nhã quay đầu lại nói. Ta. Âm Nhi tỷ tỷ cũng có được một chi đại đội do Giảng tự mình lãnh đạo, ta cũng là vị hôn thê của ngươi, ta cũng có một nhánh đội ngũ như vậy. Trước mắt, Hồng Giáp thị vệ đoàn của ta đã có chừng 50 người, ta cũng muốn xây dựng một chi đại đội 100 người, theo sát bên cạnh ngươi. Ha ha, nói cả buổi thì ra chỉ là một yêu cầu như vậy. Không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Không được gạt ta. Chi Nhi Nhã chậm rãi buông lỏng cánh tay, nàng đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý thừa nhận bị tàn phá. Phó Thư Bảo nhẹ nhàng lật tay, chiếc mũ con lẳng lặng nằm bên trong luyện thiên đỉnh chậm rãi bay lên. Tu vi lực lượng đạt tới cấp chân lực liền có thể cách không nâng vật. Ngay cả vật nặng 300 cân còn có thể nâng lên được, huống chi chỉ là một chiếc mũ bé kẹo. Vật phẩm thần bí màu trắng sữa chậm rãi bay lên, lướt qua trước mặt Chi Nhi Nhã sau đó cố định trong không trung. Nhìn vật phẩm 10 phần kỳ quái này, Chi Nhi Nhã có chút hiếu kỳ hỏi. Thứ này có thể giải trừ loại độc tố trên người ngươi sao? Không phải là giải trừ, mà là dùng để đeo lên. Bây giờ, ngươi hãy đeo lên cho lão công đi. Phó Thư Bảo cười xấu xa, nội tâm vô cùng đắc ý. Cái này, mang như thế nào? Cầm lấy nó, ta dạy ngươi. Không phải nghi ngờ, để cho công chúa dị quốc làm chuyện như vậy, Phó Thư Bảo tuyệt đối là người đầu tiên trên thế giới này. Chẳng qua đeo thứ này lên cho người, việc như vậy cũng không phải là rất khó. Cầm lấy vật 10 phần quái dị. Dưới sự dạy dỗ của Phó Thư Bảo, Chi Nhi Nhã vạn phần ngượng ngùng ngồi xổm trước mặt hắn, đeo lên thay hắn. Vật kỳ quái. Kỳ quái sao? Rất nhanh nàng sẽ thích nó đấy. Phi, ngươi đi mà thích, ngươi vận dụng tài trí thông minh của bản thân vào những việc này, thủy chung là không đứng đắn. Ta tới đây. Một lần nữa loay hoay hướng dẫn Chi Nhi Nhã tạo thành tư thế khêu gợi giống như là lúc trước, Phó Thư Bảo gấp gáp xông tới. Một tiếng rên rỉ từ giữa cổ họng Chi Nhi Nhã truyền ra. Kèm theo đó là một tiếng kêu đầy đau đớn. Chẳng qua, kêu đau cũng không phải là Chi Nhi Nhã bị phá đi trình tiết mà là Phó Thư Bảo chuẩn bị làm chuyện xấu. Trên thực tế, ngay khi Chi Nhi Nhã cảm thấy có vật lạ thường tiến vào bên trong, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tuyệt không đau đớn mà ngược lại đó là một loại cảm giác tuyệt vời nàng chưa từng trải nghiệm qua. Cảm giác đó khiến cho khát khao của nàng càng thêm mãnh liệt, nhưng chỉ ngắn ngủi trong phút chốc, đột nhiên nàng cảm thấy Phó Thư Bảo đã rời khỏi thân thể nàng. Khiến cho nàng bị bao phủ bởi cảm giác trống rỗng, vô cùng khó chịu. Trong nội tâm kỳ quái, Chi Nhi Nhã cuống quýt quay đầu lại. Bảo ca, ngươi làm sao vậy? Ta. Dường như đã nhận ra điều gì, Chi Nhi Nhã vô ý thức nhìn về phía địa phương vừa rồi nàng tự mình xử lý, chỉ thấy vật quái dị màu ngà sữa đã hòa tan, tên gia hỏa dữ tợn mà tà ác kia cũng đã bị thương, bộ dạng vô cùng thê thảm. Bảo ca, nó. Có linh tính phi phàm, chính là một loại hình thái của lực lượng năng lượng. Dưới đặc tính này, tại sao ta lại không suy tính ra nó sẽ hòa tan cơ chứ? Tại một thế giới thần kỳ như thế, tại sao ta muốn luyện chế một chiếc mũ thôi cũng khó khăn như vậy? Ta chẳng qua chỉ muốn làm nam nhân chân chính một lần, vì cái gì hết lần này đến lần khác lại đối xử với ta như thế? Ngơ ngác đứng tại chỗ, Phó Thư Bảo ngay cả ý định muốn tự tử cũng có rồi. Kỳ thật đau xót trên thân thể không là gì, mấu chốt là vết thương trong trái tim lại không có cách nào tiếp nhận. Hi hi. Đột nhiên Chi Nhi Nhã cười phì một tiếng. Hoàn cảnh rất giống như một câu nói của người Tú Quốc các ngươi, gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phó Thư Bảo. Còn gọi là người xấu tất có báo ứng. Con heo nhỏ của ngươi muốn ăn ta, trời cao không chiều lòng người, ngươi đó, vẫn là thành thành thật thật đợi cho đến khi tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực rồi hãy tính sau, ta cũng đã khẳng định với phụ vương rồi. Nhất định người sẽ vì có một vị chuẩn con rể xuất sắc giống như ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Con heo nhỏ của ta. Ngươi vẫn là nên đợi cho đến lúc chúng ta thành hôn mới ăn đi. Chi Nhi Nhã dí dỏm, giả làm mặt quỷ. Chương 243, tính chất đặc biệt của lực lượng. Bảo ca, chuyện ngươi đáp ứng ta tuyệt đối không được đổi ý đâu, ta sẽ cho phép hổ linh chiêu binh mãi mã, ta cũng muốn có một nhánh quân đội 100 người. Một bên dùng tư thế trêu ngươi kéo đồ lót trở lại, che khuất địa phường thần bí khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải nổi khủng, Chi Nhi Nhã vừa mở miệng nói. Cái này, quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo rồi. Phó Thư Bảo đột nhiên đập đầu lên trên luyện thiên đỉnh. Kế hoạch mượn mũ sớm hưởng người đẹp của Phó Thư Bảo đã hoàn toàn phá sản, bởi vì hắn không có cách nào khiến cho lực luyện khí hình mũ không có linh tính, càng không có cách nào cải biến một sự thật căn bản, đó là vật phẩm được luyện chế từ luyện thiên đỉnh đều là lực luyện khí, cũng không có biện pháp giải quyết rắc rối khi làn da của hắn sẽ hấp thu chúng ngay lập tức. Chẳng qua, từ một phương diện khác mà nói, đây dường như cũng là một việc tốt, hưởng dụng đại tiệp sắc đẹp sẽ khích lệ hắn càng thêm hăng hái tu luyện lực lượng. Cho nên chuyện này đối với hắn mà nói là một loại thúc dục vô cùng nghiêm khắc. Mặt khác, không còn cơ hội suy nghĩ đến chuyện đó, hắn dốc hết tinh lực vào việc đào tạo giống mạ cấy lai tạo. Độc Âm Nhi không đi theo Chi Ni Nhã, nào biết được tai nạn xấu hổ phát sinh trong phòng thí nghiệm kia. Phó Thư Bảo không thể nào nói cho nàng biết. Chẳng qua, Độc Âm Nhi vì hắn đã làm thêm rất nhiều chậu gỗ dùng để đào tạo mạ giống, đặt khắp nơi bên trong sân động. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày Phó Thư Bảo đều hao phí rất nhiều thời gian vào việc vận dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng mạ lai giống. Dưới cố gắng của hắn, cây mạ phát triển vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa dùng tốc độ phát triển cực nhanh, vượt qua quy tắc của tự nhiên. Ngày đầu tiên vẫn chỉ dài bằng móng tay, nhưng chỉ sau 5 ngày được luyện nguyên tố lực bồi dưỡng, những cây mạ này đã cao tới 7 tấc, đã đạt tới tiêu chuẩn có thể gieo cấy rồi. Việc như vậy không thể nghi ngờ chính là một kỳ tích, ngay cả bản thân Phó Thư Bảo cũng khó mà tin được. Mạ dài 7 tấc có thể rời khỏi chậu gỗ bồi dưỡng, bắt đầu trồng ở bên trong ruộng lúa. Chẳng qua, Phó Thư Bảo cũng không có sốt ruột lập tức giao ngay những cây mạ này cho Độc Hoạt mà là sửa sang lại khoảnh ruộng bên trong phòng thí nghiệm, phân tán vào bên trong các chậu gỗ lớn hơn do Độc Âm Nhi chế tạo thêm. Hắn muốn dùng phương thức tương tự thúc đẩy cây mạ nhanh chóng tiến vào chu kỳ sinh trưởng, từ đó có thể thu được đủ số lượng hạt giống lai tạo. Mạ bị phân tán đến các chậu gỗ lớn hơn, việc bồi dưỡng nảy sinh một vấn đề, đó chính là phải đem luyện nguyên tố lực phân tán đều đến mỗi một chậu gỗ, cũng phải tác động đến mỗi một cây mạ bên trong chậu gỗ đó. Phó Thư Bảo chưa từng làm việc giống như vậy từ trước cho tới giờ cho nên hắn cũng không nắm chắc. Mặc kệ, nếu như không được thì đành vận dụng biện pháp truyền thống, bồi dưỡng từng chậu một vậy. Tính tọa trong sân động, nhìn những chậu gỗ và cây mạ đã được phân tán vào bên trong, Phó Thư Bảo đã có quyết định. Quét bỏ tạp niệm trong nội tâm, tiến vào trạng thái không minh, luyện nguyên tố lực từ bên trong đan điền của hắn chậm rãi thả ra ngoài, giống như là một tấm lưới, phủ gấp sân động. Nước có thể bốc hơi, nham thạch có thể phong hóa. Cho nên bất luận loại vật chất cùng năng lượng nào cũng đều có thể chuyển hóa, hình thái vật chất cũng là thông qua điều này tổ hợp thành. Bây giờ, việc Phó Thư Bảo làm không thể nghi ngờ chính là một lần nữa đưa luyện nguyên tố lực trở lại trạng thái năng lượng tự nhiên thuần túy giống như là ban đầu, sau đó thông qua thủ đoạn khống chế, khiến cho mỗi gốc mạ hấp thu loại năng lượng tự nhiên thuần túy này, từ đó nhanh chóng sinh trưởng, đơm hoa kết quả. Thời gian dần trôi qua, năng lượng lưu động bên trong không gian càng ngày càng thêm đậm đặc, giống như là một màn sương bao phủ từng tấc không gian bên trong sân động. Nhưng mà, màn sương này không có cách nào nhìn thấy được bằng mắt thường. Vốn cho rằng muốn đem năng lượng luyện nguyên tố lực tác dụng đến mỗi một gốc mạ sẽ gặp phải khó khăn nhất định, có khả năng không thể thực hiện được. Nhưng rất nhanh, Phó Thư Bảo liền phát hiện, kỳ thật việc này cũng không khó, năng lượng luyện nguyên tố lực giống như là chủ động tìm đến mỗi một gốc mạ, rất nhanh liền thành lập nên một tấm lưới khổng lồ không ngừng cung cấp năng lượng. Tấm lưới đặc biệt này lấy hắn làm trung tâm, với thân phận là nguồn năng lượng hạch tâm, hắn đồng thời nắm trong tay toàn bộ thao tác vận hành và biến hóa. Trong quá trình này, hắn cũng âm thầm phát hiện, bên trong luyện nguyên tố lực của hắn, phối hợp giữa 5 loại lực lượng nguyên tố cơ bản càng ngày càng thêm hoàn mỹ, tốc độ chuyển biến so với bình thường cũng nhanh hơn vài phần. Tóm lại, bồi dưỡng mạ nhìn giống như là một hành động nhàm chán không có tác dụng tu luyện, nhưng trên thực tế tác dụng của nó tuyệt đối không giống bình thường, đó chính là đề cao năng lực khống chế của luyện nguyên tố lực. Nói trắng ra, luyện nguyên tố lực giống như là một thanh đao trong tay Phó Thư Bảo, làm như thế nào mới có thể khiến cho thanh đao này ngày càng thêm sắc bén, vậy cũng chỉ có thể thông qua tôi luyện mà thôi, mà bồi dưỡng mạ chính là phương pháp tôi luyện tốt nhất. Thời gian dần trôi qua, những gốc mạ vốn chỉ cao vài thốn liền lặng lẽ phát triển, tham lam hấp thu năng lượng Phó Thư Bảo chuyển giao cho bọn chúng. Thân chúng càng thêm rậm rạp, phiến lá cũng trở nên xanh biếc, tất cả dấu hiệu đều chứng minh một điều chúng đang phát triển vô cùng khỏe mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Không biết đã trải qua bao lâu. Phó Thư Bảo từ trong cảm giác vi diệu mở mắt ra, kết thúc quá trình bồi dưỡng. Mặc dù thành công, nhưng sau một phen thao tác, hắn gần như mà mệt muốn chết. Chẳng qua, hắn cũng biết, việc sử dụng luyện nguyên tố lực quá độ mang đến cảm giác mỏi mệt lại là một chỗ tốt khó mà có được, giống như là rèn luyện cơ bắp sẽ xuất hiện cảm giác nhức mỏi. Thế nhưng về sau, cơ bắp được rèn luyện sẽ càng thêm cường tráng. Hắn thông qua việc bồi dưỡng mạ rèn luyện luyện nguyên tố lực, đạo lý cũng giống như vậy. Từ trong rèn luyện càng ngày càng thêm lớn mạnh. Bình tĩnh nhìn về phía mạ trong chậu, Phó Thư Bảo đột nhiên chấn kinh. Thời điểm ban đầu, cây mạ chỉ cao 7 tấc, sau khi trải qua bồi dưỡng, không ngờ chúng đã dài thêm 2 tấc, đạt tới độ cao 9 tấc. Đây quả thực là một kỳ tích. Thế nhưng, cuối cùng có phải là tất cả luyện lực sĩ đều có thể làm được điểm này hay chỉ có người tu luyện luyện thiên thần quyển mới có thể làm được? Không biết vì cái gì, nhìn kỳ tích trước mặt, Phó Thư Bảo đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Suy nghĩ trong chốc lát không tìm được đáp án, Phó Thư Bảo liền rời khỏi sân động, đi về phía bộ tộc Độc Lang tộc. Lần bồi dưỡng tiếp theo phải chờ tới ngày mai, kế tiếp chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi khó mà có được. Đến buổi tối, hắn muốn sử dụng thạch hoạch của Linh Vẫn Thạch tiến hành cường hóa tu luyện, bổ sung số năng lượng đã tiêu hao, rất là vất vả. Vừa bước vào bộ tộc Độc Lang tộc, Phó Thư Bảo đã thấy Độc Âm Nhi cùng Chi Ni Nhã thì thầm chuyện gì đó, đang đi về phía hắn. Hai vị muội muội, các ngươi đang định đi đâu vậy? Phó Thư Bảo cười, lên tiếng chào hỏi. Đã có sự kiện ngũ trong sân động, Chi Ni Nhã gặp Phó Thư Bảo thần sắc tất nhiên là vừa xấu hổ vừa khẩn trương, muốn nói mà không mở miệng nói được, mặt mày ửng hồng. Độc Âm Nhi lập tức bước lên đón chào. Bảo ca, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đang muốn đi sơn động tìm ngươi đây. Chương 244, 350 bước, 1.2. Tìm ta có chuyện gì? Phó Thư Bảo vẫn giống như trước, treo trên khuôn mặt một nụ cười lười nhác. Lúc trước không kịp nói cho ngươi biết, vì giảm bớt gánh nặng cho ngươi, ta đã mang theo hai chậu gỗ mạ trở về bồi dưỡng. Nhưng mà ta cũng là luyện lực sĩ, ta cũng làm theo phương pháp của ngươi, nhưng hôm nay vừa bồi dưỡng xong, những gốc mạ kia chẳng hiểu tại sao không những không phát triển, ngược lại trở nên héo rũ. Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy? Độc Âm Nhi mặt đầy lo lắng. Đồng dạng là lực sĩ cấp luyện nguyên tố lực, vì sao Phó Thư Bảo có thể làm được còn nàng thì không? Ách! Nhanh mang ta đi xem một chút. Vừa rồi vẫn còn mãi suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới Độc Âm Nhi liền đưa tới đáp án, Phó Thư Bảo không thể chờ đợi thêm, lập tức nói. Vào bên trong phòng, Độc Âm Nhi chỉ thấy những gốc mạ bên trong hai hòm gỗ đã mất đi màu sắc xanh tươi, biến thành khô héo, hiển nhiên tính mạng đã đi đến điểm cuối. Bảo ca, đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy? Chứng kiến Phó Thư Bảo sững sờ nhìn những gốc mạ héo rũ, Độc Âm Nhi sốt ruột hỏi thăm. Phó Thư Bảo lắc đầu. Ta không biết có phải là do luyện nguyên tố lực của ta không giống người thường hay là bởi vì nguyên nhân khác, chẳng qua, ta muốn thử một lần xem có thể cứu sống chúng hay không, có thể từ đó sẽ lấy được đáp án. Vậy ngươi nhanh thử đi. Độc Âm Nhi thúc giục. Phó Thư Bảo nhẹ gật đầu, ngồi xổm bên cạnh hai chậu gỗ, bắt đầu thả ra luyện nguyên tố lực. Rất nhanh, trong phòng Độc Âm Nhi liền xuất hiện một lực tràng đặc biệt, năng lượng dồi dào lưu chuyển khắp trong không khí, tác dụng vào những gốc mạ đã sắp héo rũ. Tuy rằng lần bồi dưỡng trước đó khiến cho hắn cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng làm tiếp thêm một lần vẫn không thành vấn đề. Kỳ tích đột nhiên xuất hiện trước mặt Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi. Dưới luyện nguyên tố lực của Phó Thư Bảo, những gốc mạ vốn sắp héo rũ kia chậm rãi dần hồi phục, màu sắc héo úa trên mặt lá dần được thay thế bằng màu xanh nhạt. Tính mạng một lần nữa khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Bảo ca, ngươi làm như thế nào vậy? Nhìn những gốc mạ xanh um tươi tốt sau khi Phó Thư Bảo chấm dứt việc bồi dưỡng, Độc Âm Nhi mở lớn chiếc miệng nhỏ nhắn, bộ dáng tràn ngập không thể tin tưởng được. Phó Thư Bảo cười cười, nói. Cái này còn không rõ ràng hay sao, đây là vấn đề về luyện nguyên tố lực, ta cũng chỉ biết được điểm này mà thôi, còn nguyên nhân sâu xa thì ta không có cách nào biết được. Độc Âm Nhi chua chua nói. Xấu xa, còn giữ bí mật với ta sao? Thật sự là ta không biết nguyên nhân chân chính, chẳng qua cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tìm ra được đáp án. Kỳ thật Phó Thư Bảo cũng cảm thấy vô cùng mê mang. Hắn đã biết được nguyên nhân đại khái là do luyện nguyên tố lực của hắn và người khác bất đồng. Nhưng đến tột cùng vì sao lại tạo thành hiệu quả như vậy, hắn lại không biết rõ. Ta không tin. Nếu ngươi không nói, ta sẽ quấn lấy ngươi, không cho ngươi đi. Độc Âm Nhi bắt đầu ăn vạ. Phó Thư Bảo nhún vai. Lời nói của ta chính là sự thật, tuyệt đối không có tâm tư giấu giếm lao bà đại nhân. Như vậy đi, không phải là ngươi cho rằng trên người ta cất giấu bí mật hay sao, vi phu có thể cởi hết quần áo cho ngươi xem. Mặt khác, nếu như ngươi cứ quấn quýt không cho ta đi, đêm nay ta cùng ngươi ngủ chung. Phì, không biết xấu hổ. Cũng được. Nam nhân mặt dày như vậy, thế gian có mấy người. Chẳng qua, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã có thể khẳng định được một điều, người trước mặt các nàng chính là cực phẩm. Một lần dùng thạch hoạch linh vẫn thạch tu luyện cường hóa kết thúc, đêm đã rất khuya. Giờ này đúng ra phải là giờ đi ngủ rồi, nhưng tối nay Phó Thư Bảo lại không buồn ngủ chút nào. Lấy đoạn cung mà Chi Ni Nhã đưa cho hắn ra xem xét. Tài liệu của cây cung này là thiên trúc, tơ ngân ti tằm mãng và giang rắn. Phó Thư Bảo cũng không cần mất công suy nghĩ liền đặt cho cây đoạn cung mà Hổ Linh phải mất gần nửa năm mới chế tạo ra này là thiên trúc cung. Lững thững đi ra khỏi Độc Lang tộc, Phó Thư Bảo đi đến một khu đất bằng phẳng tương đối thoáng đãng. Hít thật sâu một hơi, lấy mũi xà nha tiễn từ bao đựng tên tinh xảo ra, đặt lên dây cung, sau đó Phó Thư Bảo liền hơi dạng chân ra. Hạ thắt lưng xuống một chút mà kéo cung. Nhưng động tác này lập tức khiến hắn ngạc nhiên. Dù hắn chỉ tùy tiện kéo cung nhưng cũng đã dùng tới lực lượng 500 cân, vậy mà thiên trúc cung lại không hề chuyển động chút nào, kể cả cong một chút cũng không. Ồ! Thiên trúc cung này lại mạnh như vậy, kéo còn không cong thì phải cần bao nhiêu sức lực mới kéo căng hẳn được dây cung đây. Trong lòng rất ngạc nhiên, Phó Thư Bảo lại thử kéo lần thứ hai. Lần này hắn dùng hết khí lực toàn thân. Tu vi lực lượng đã tiến vào cảnh giới luyện nguyên tố lực tầng 2. Xương cốt toàn thân, thậm chí cơ thể cũng đã được năng lượng tu luyện tẩy tủy phạt cân, cải tạo triệt để. cường độ thân thể hắn giờ đã là thứ mà cơ thể phàm tục không thể so sánh được. Cho nên một lần hắn dùng hết sức kéo cung này, lực lượng ít nhất phải trên 3.000 cân. U! Kêu lên một tiếng trầm trầm, Thiên Trúc cung được kéo căng ra. Trong lòng lại thầm run sợ, Phó Thư Bảo nheo mắt trái lại, tùy tiện nhắm vào một gốc gây hoẹ già ở ngoài 200 bước, lập tức buông tay bắn tên. Mũi tên thoát khỏi dây, vù một tiếng xé gió bay đi. Mũi tên mạnh kia mang theo một luồng hào quang màu trắng, trong nháy mắt đã biến mất dưới ánh trăng ngông lung của bầu trời đêm. Lập tức, một tiếng xuyên thủng vật cứng truyền từ xa lại. Cây hoẹ già là mục tiêu đã bị bắn trúng. Cách 200 bước cũng có thể nghe rõ tiếng bắn trúng mục tiêu, uy lực của Thiên Trúc cung này thật là đáng sợ làm sao. Sợ thật. Uy lực như vậy thì e rằng một lực sĩ mặc áo giáp sắt dày cũng có thể bị ta dùng Thiên Trúc cung bắn xuyên. Khó ức chế sự kích động trong lòng, Phó Thư Bảo liền chạy về phía cây hoẹ già kia. Đi đến gần cây hoẹ già, đưa mắt nhìn lại, Phó Thư Bảo lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy cây hoẹ già to như cái chậu đã bị xuyên một lỗ to bằng nắm tay. Chỗ bị xà nha tiễn xuyên qua bóng loáng mịn màng, không thấy chút vụn gỗ nào. Thậm chí bởi nó xuyên qua với tốc độ quá nhanh nên còn sinh ra vết xém lờ mờ trong ruột gỗ. Nhưng Phó Thư Bảo không tìm được mũi xà nha tiễn mà hắn vừa bắn ra trên cây hoẹ già này. Nhìn theo phương hướng mũi tên bắn xuyên qua, đi thêm 20 bước nữa, hắn mới phát hiện thân tên. Mặc dù trực tiếp xuyên qua thân cây hoẹ già nhưng đầu mũi xà nha tiễn không hề bị tổn thương chút nào, vẫn sắc nhọn, có cảm giác chém sắt như chém bùn. Chẳng qua lông thiên nga ở phía đuôi nó đã bị hao tổn hơn phân nửa, cũng xuất hiện dấu hiệu bị cháy xém, mất đi vẻ đẹp vốn có. Đuôi tên làm bằng lông chim có tác dụng giữ thăng bằng cho thân tên, nếu như bị hao tổn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính chuẩn xác khi bắn. Xem ra ta cần tìm tài liệu khác để thay thế rồi. Mặt khác cũng phải bắt đầu tiến hành luyện chế Thiên Trúc cung này. Uy lực thế này dù có ghê người, nhưng vẫn còn kém so với yêu cầu của ta một chút. Cầm mũi xà nha tiễn bị tổn hại, khoe miệng Phó Thư Bảo âm thầm hiện lên ý cười nhàn nhạt. Yêu cầu của hắn chính là một tạo thành một cây cung siêu cường có thể so sánh với cây súng bắn tỉa trong ký ức của hắn. Lấy cường độ bây giờ của Thiên Trúc cung, xuyên thủng một cây hoẹ ở cách hơn 200 bước. Ngoài việc thân cung có cường độ cao ra thì mũi tên bình thường không cách nào xuyên thủng cây được. Đạt được hiệu quả đó chính là nhờ sự sắc bén của xà nha tiễn. Cho nên tính đại khái một chút, bây giờ Thiên Trúc cung bắn tới được cự ly khoảng 300-350 thước. Như thế đã được xếp loại mạnh trong đám cung bình thường rồi. Nhưng đối với một cây cung lực luyện khí mà nói thì cự ly này đúng là quá yếu. Súng bắn tỉa một khi hoành không xuất thế, vậy đó là uy lực và khái niệm đáng chờ đợi tới mức nào chứ? Không cách nào tưởng tượng được nhưng Phó Thư Bảo cho tới bây giờ cũng không phải là người thiếu trí tưởng tượng và khả năng thực hiện nó. Ý nghĩ này đã xuất hiện rất lâu rồi, bây giờ hắn không đợi nổi một khắc nữa, cầm Thiên Trúc cung chạy về hướng thí nghiệm thất trong sơn động. Khi còn cách thí nghiệm thất ở sơn động 300 bước, cơ thể Phó Thư Bảo đột nhiên bay vọt lên, dương cung lắp tên, bắn thẳng về một khối đá núi lớn ở bên cạnh thí nghiệm thất. Vụ! Một tiếng gió vang lên. Mũi tên bắn nhanh trong nháy mắt đã tạo thành một luồng hào quang màu trắng, vượt qua không trung. Nhưng bởi tốc độ của luồng sáng quá nhanh và vệ sáng quá mờ cho nên Phó Thư Bảo không thể thấy là nó có trúng mục tiêu hay không. Đi đến cửa thí nghiệm thất, Phó Thư Bảo mới phát hiện mũi tên kia đã cắm lên trên khối đá núi lớn kia, nhưng không thể xuyên hết vào trong đá mà chỉ cắm được đầu xà nha tiễn vào thôi. Xem ra tính toán vừa rồi của ta là chính xác. Cự ly hữu hiệu của Thiên Trúc cung chỉ khoảng 350 bước. Muốn luyện chế nó thành súng bắn tỉa thì ta cần gấp 10 lần, phải được 3.500 thước. Rút mũi tên ra, trong lòng Phó Thư Bảo đầy cảm giác hào hùng. Có một cây cung như vậy, dù gặp phải đối thủ có tu vi lực lượng mạnh hơn hắn đi nữa, săn giết đối phương có gì khó đâu. Tiến vào trong sơn động thanh thủy, Phó Thư Bảo cũng không ném Thiên Trúc cung vào luyện thiên đỉnh luyện chế luôn mà lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ kết cấu. Trong thời gian nửa năm, khi chờ đợi hổ linh chế tạp Thiên Trúc cung, thật ra hắn cũng đã từng nghĩ tới thiết kế. Chẳng qua là thiếu vật thật tham khảo, hắn cũng chỉ có ấn tượng đại khái, vẫn còn hơi mơ hồ, còn chưa hoàn thiện. Hiện giờ có vật thật rồi, muốn hoàn thành sơ đồ cây cung lực luyện khí, vậy thì giống như xe nhẹ đường quen, hoàn thành bước cuối cùng mà thôi. Đại khái khoảng 20 phút sau, một tấm giấy trắng đã bị Phó Thư Bảo vẽ đầy kết cấu và công thức tính toán. Đồng thời với các số liệu tính toán tương quan và sơ đồ kết cấu được vẽ ra, tất cả kết quả cũng hiện ra trong não hải của hắn. Luyện chế Thiên Trúc cung thành một cây cung lực luyện khí thì không có khả năng ném hết bản vẽ cấu tạo và công thức tính toán vào trong luyện thiên đỉnh. Cho nên phải ghi nhớ những thứ này vào trong não, sau đó rót vào dục niệm thạch. Như vậy mới có thể luyện chế hoàn thành. Từ đó xem ra, trên thế giới này không thể có luyện lực sĩ có năng lực như hắn. Có một số người có trí nhớ dù kinh người nhưng lại không biết tính toán công thức như hắn, mà người trí nhớ không tốt thì cũng vô dụng. Bởi vậy mới có một kết quả là, nếu như cây súng bắn tỉa lực luyện khí này có thể hoành không xuất thế, vậy thì nó nhất định sẽ trở thành cây cung đệ nhất từ trước tới nay. Có bản vẽ lực luyện khí Thiên Trúc Cung rồi, Phó Thư Bảo cũng chưa bỏ Thiên Trúc Cung vào luyện thiên đỉnh luyện chế ngay mà đi tìm các loại tài liệu phụ trợ đã. Trong đó có 3 khối mẫn thủy thiết, nặng tới 6 cân. Một khối xích viêm thiết nặng 3 cân, một khối bách luyện kim cương nặng 20 cân. Cuối cùng còn có các tài liệu phụ thuần túy để gia tăng linh tính là chư như linh ngọc, khởi sinh thảo 4. 3 khối mẫn thủy thiết hóa thành 3 bộ phận bất đồng, có tác dụng ở thân cung và hai cánh cung. Mẫn thủy thiết có đặc tính một có thể sinh gió cũng có thể đuổi gió, có thêm bộ phận này sẽ đề cao tốc độ bắn của Thiên Trúc Cung. Đồng thời khi mũi tên vận hành trong không trung thì nó cũng có thể đuổi gió mà càng ngày càng mạnh. Xích viêm thiết có đặc tính hỏa. Hỏa có hai biến hóa phân biệt là nung và ánh sáng. Biến nó thành một bộ phận của thân cung, kết hợp với bộ phận từ khối mẫn thủy thiết kia, khiến mũi tên khi bắn ra có nhiệt độ cực cao, đồng thời có tính chất hủy diệt mục tiêu, cũng tăng cường tác dụng của nó. Khối bách luyện kim cương hóa thân thành 20 mũi tên. Hắn thay thế Long Thiên Nga ở đuôi tên bằng bách luyện kim cương. Đương nhiên mũi tên vẫn là xà nha tiễn vô cùng sắc bén của Ngân Ti Tà Mãng. Chẳng qua mỗi một mũi tên phải luyện lại một lần. 20 mũi tên cần luyện chế 20 lần. 3 khối mẫn thủy thiết thì có 2 khối cần luyện chế thành 2 bộ phận tác dụng phụ trợ trên thân Thiên Trúc Cung, một khối còn lại phải hợp luyện với xích viêm thiết, trở thành một bộ phận chủ yếu ở giữa thân cung. Mặt khác, Phó Thư Bảo cần luyện thêm hơn 20 mũi tên bách luyện kim cương. Muốn luyện chế một cây lực luyện khí Thiên Trúc Cung, hắn phải luyện chế tới 24 lần. 23 lần đầu là luyện chế bộ phận phụ trợ, mà cuối cùng là lần hợp luyện quan trọng nhất, kết hợp 3 bộ phận chủ yếu trên thân cung. Linh cảm như vậy thật ra tới từ khi hắn phá giải tổ hợp lực luyện khí tại Hoàng Kim Thành. Tổ hợp lực luyện khí dù đã thất truyền, luyện thiên thần quyển cũng không ghi chép tỉ mỉ lắm nhưng căn cứ một ít lý luận mà tính toán thì cũng sẽ có được kết quả tương đối khả quan. Chuyện này đối với Phó Thư Bảo cũng không phải việc gì khó. Cho nên cây lực luyện khí Thiên Trúc Cung này của hắn thực ra có thể coi là một cây cung tổ hợp lực luyện khí. Chuẩn bị tốt tất cả xong, Phó Thư Bảo dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa phân giải bách luyện kim cương thành 20 phần, mỗi phần có trọng lượng bằng nhau. Dùng mũi tên nhẹ trên một cây cung tổ hợp lực luyện khí có uy lực lớn là không thích hợp. Mà cân nặng của mỗi mũi tên đều được hắn tính toán rất kỹ càng rồi, đạt tới sự kết hợp hoàn mỹ với thân cung, vì thế mới tạo thành uy lực cường đại nhất. Sau đó, Phó Thư Bảo liền bỏ một khối bách luyện kim cương nặng 1 cân vào trong luyện thiên đỉnh, lại đưa một viên dục niệm thạch thượng đẳng và một số tài liệu có linh tính rất cao vào, cuối cùng vận dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện chế. Ban ngày dùng luyện nguyên tố lực tiêu tốn rất nhiều, nhưng buổi tối lại lợi dụng thạch hoạch linh vẫn thạch để tiến hành huấn luyện cường hóa, sau đó được bổ sung, cho nên chuyện luyện chế này vẫn có thể thừa nhận được. Luyện chế thành công một mũi tên tốn mất nửa giờ. Dù sao thì chuyện luyện chế mũi tên cũng không phải là chuyện phức tạp phi thường. Chỉ cần luyện chế ra hình dạng thân tên, rót thêm linh tính vào gắn mũi xà nha tiễn lên trên. Việc này đối với Phó Thư Bảo đã dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa tương đối thành thục mà nói thì đúng là xe nhẹ đường quen, không có gì khó khăn cả. Xà nha tiễn luyện chế bách luyện kim cương nặng 1 cân 2. Đó là do tài liệu phụ trợ gồm răng và gân của Ngân Ti Tàm Mãng tăng thêm sức nặng, cũng đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Chương 245, Âm Nhi Chu Đáo. Cầm một mũi xà nha tiễn nặng nề trong tay, Phó Thư Bảo đi đến dưới một bức tường đá, đột nhiên đâm mũi tên vào trong tường nham thạch cứng rắn. Một tiếng xoẹt vang lên, mũi tên đã đâm sâu vào tường nham thạch sâu tới một ngón tay. Hắn nhất thời kinh ngạc. Mũi tên kinh khủng như vậy, dùng tay đâm đã đâm sâu như thế, vậy thì khi dùng tổ hợp lực luyện khí Thiên Trúc Cung đã gia tăng uy lực cả chục lần, bắn ra sẽ có uy lực thế nào chứ? Ngơ ngác đứng một hồi, Phó Thư Bảo mới dẹp bỏ sự kích động trong lòng, tĩnh tâm luyện chế từng mũi bách luyện kim cương. 20 mũi tên được luyện chế xong thì trời đã sáng rồi. Luyện chế bách luyện kim cương dù đơn giản nhưng 20 lần luyện chế tiếp theo khiến Phó Thư Bảo mệt vô cùng cùng, kể cả bước đi cũng thấy hai chân như nhũn ra. Trạng thái như vậy khiến việc luyện 3 bộ phận phụ trợ trên thân cung đã trở thành có lòng mà không có lực. Tạm nghỉ một thời gian ngắn, hắn mới lấy thạch hoạch linh vẫn thạch ra tiến hành tu luyện cường hóa một lần, dùng năng lượng trong thạch hoạch linh vẫn thạch bổ sung luyện nguyên tố lực bị tiêu hao. Kết thúc tu luyện cường hóa rồi mới trở về bộ tộc Độc Lang tộc. Ăn chút đồ ăn sáng qua loa, sau đó trở về sơn động ươm trồng mạ non, tiến hành bồi dưỡng mạ non. Hắn chăm chủ tới mức quên cả ăn uống rồi. Chẳng qua nỗ lực một phần thì sẽ thu hoạch một phần. Sử dụng luyện nguyên tố lực nhiều như vậy khiến năng lực điều khiển ngũ sắc nguyên tố hỏa và luyện nguyên tố lực của hắn cũng càng ngày càng tăng. 3 ngày tiếp theo, mỗi ngày Phó Thư Bảo luyện chế một bộ phận phụ trợ. Trong 3 bộ phận này, 2 bộ phận tác dụng lên thân cung, một bộ phận phụ trợ hắn kéo cung, hấp thu năng lượng lực lượng của hắn. Cũng thừa nhận lực lượng phóng đại 10 lần khi hắn kéo cung. lực lượng 3.000 cân đã có thể kéo thiên trúc cung khi chưa luyện chế, bán tới cự ly 350 thước. Nếu như uy lực tăng lên 10 lần, đạt tới cự ly 3.500 bước, tương đương với cự ly 1.700 thước, vậy thì yêu cầu đối với lực lượng cũng tăng lên 10 lần. Cho nên hai bộ phận phụ trợ này nhất định không thể thiếu. Mà hình dạng của chúng giống như hai hộp kim loại, bên trong không chỉ có những bánh răng tinh xảo mà còn có hoa văn huyết sắc cần có để truyền lực lượng. Mặt khác, dây cung từ gân của ngân ti tàm mãng cũng không gắn vào hai cánh cung nữa mà nối vào trong hai bộ phận này. Bộ phận cuối cùng tác dụng ở thân cung là tương đối phức tạp. Nó do một khối mẫn thủy thiết 2 cân và một khối xích viêm thiết nặng 3 cân tạo thành, thể tích lớn gấp đôi hai bộ phận phụ trợ khác, cấu tạo bên trong cũng rất phức tạp, cũng có hoa văn huyết sắc. Mà tác dụng của nó cũng tương đối lớn. Mũi tên chế từ bách luyện kim cương phải thông qua nó mới có thể bắn chính xác được. Ba bộ phận phụ trợ này và 20 mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn đã được luyện chế xong, tiếp theo chính là phần quan trọng nhất, hợp luyện thân cung. Sau bữa chiều ngày thứ tư, Phó Thư Bảo liền đi đến thí nghiệm thất trong sân động. Ngay khi hắn vừa cho ba bộ phận phụ trợ và các linh tài tương quan vào luyện thiên đỉnh để chuẩn bị luyện chế thì Độc Âm Nhi không mời mà tới, xuất hiện trước mặt hắn. Ta biết cái tên nhà ngươi đang luyện chế thiên trúc cung. Ngươi cũng không cho ta biết, chẳng lẽ sợ ta học trộm bí pháp luyện chế của ngươi sao? Độc Âm Nhi tới không có vẻ như hương sư vấn tội mà lại hơi ảo não. Phó Thư Bảo cười nói. Ngươi cũng biết là nguyên tố hỏa của chúng ta không giống nhau, luyện nguyên tố lực của chúng ta cũng không giống nhau. Còn nữa, lý niệm cấu tạo của ta cũng bất đồng, ta dù có cầm tay dạy ngươi thì ngươi cũng không học tôi luyện chế mấy món đó đâu. Là phu quân tương lai của ngươi, làm gì có chuyện ta muốn giấu ngươi bí pháp gì chứ? Ta không tin. Một câu phu quân tương lại khiến ma nữ Độc Âm Nhi thoải mái rất nhiều nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho người khác. Không tin vậy ngươi thử xem sơ đồ cấu tạo của ta xem. Nếu ngươi có thể nhìn rõ ràng thì ta thừa nhận là ta sai rồi. Phó Thư Bảo chỉ vào đám sơ đồ cấu tạo của tổ hợp lực luyện khí thiên trúc cung trên bàn đá, ra vẻ cho ngươi điều tra thoải mái. Độc Âm Nhi đi đến, cầm lấy mấy bản vẽ xem hết, qua nửa giờ mới than thở một hơi, có vẻ buồn bực nói. Ngươi nói không sai. Mấy bản vẽ này của ngươi, ta chẳng hiểu được gì cả, đừng nói gì tới chuyện học luyện chế. Chuyện chăm sóc lúa non đã như vậy, bây giờ lại như thế. Ôi, trong tương lai có khi ta phải giải phẫu đầu ngươi ra xem bên trong rốt cục là có thứ gì mới được. Phó Thư Bảo cười cười cười. Nhìn Độc Âm Nhi chu miệng nói vẻ ảo não như thế, hắn không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như hắn nói cho nàng biết hắn là một người tới từ thế giới khác thì không biết phản ứng của nàng sẽ ra sao. Chẳng qua đó chỉ là một ý nghĩ thôi. Có một số chuyện nói ra, ngược lại sẽ gây ra tác dụng phụ. Cho nên hắn vẫn giấu giếm đầy thiện ý, không để lộ ra. Bất cứ nam nhân nào cũng có bí mật trong lòng. Vấn đề thân phận chính là bí mật của Phó Thư Bảo. Đúng rồi. Mấy ký hiệu và chữ viết ngoằn ngoèo này của ngươi là gì thế? Đột nhiên Độc Âm Nhi hỏi. Phó Thư Bảo nhìn thoáng qua rồi cười nói. Những ký hiệu đó là phép tính cộng trừ nhân chia và tính căn. Mấy chữ ngoằn ngoèo này là chữ số, kết hợp lại trở thành cách tính toán số học. Ta dùng số học cao cấp. Những thứ này ta giảng cho ngươi 3 năm ngươi cũng chưa hiểu hết. Vậy ngươi cứ giảng cho ta 3 năm đi. Cảm giác buồn chán trong lòng lại càng mãnh liệt nhưng Độc Âm Nhi cũng rất bội phục năng lực của người mình yêu. Nữ nhân đều hy vọng nam nhân của mình mạnh mẽ, bất đồng với người khác, cũng có thể cho nàng cảm giác an toàn. Không hề nghi ngờ gì nữa, Phó Thư Bảo chính là một nửa hoàn mỹ trong mắt Độc Âm Nhi. Nếu như là bình thường thì Phó Thư Bảo khó tránh sẽ trêu chọc hành vi của Độc Âm Nhi một phen. Nhưng đêm nay là đêm cuối cùng luyện chế thiên trúc cung, hắn chỉ đánh áp chế xúc động trong lòng xuống. Âm Nhi, đêm nay ngươi có chuyện gì khác không? Đương nhiên là có rồi. Ta dù không biết mấy thứ luyện chế kỳ quái của ngươi nhưng ta cũng là một luyện lực sĩ mà. Một số việc cơ bản ta vẫn biết. Ta biết cung tên chủ yếu phải xem xét tốc độ và độ chính xác. Mà linh thú lực đan mục nguyên tố chính là linh tài tốt nhất chứ không nghi ngờ gì nữa. Cho nên ta mới mang tới cho ngươi viên linh thú lực đan của biến hình thú đây. Nó là linh thú cấp linh vương, linh thú lực đan của nó cũng có đặc tính mục. Ta để lại cũng chưa dùng tới, cho ngươi còn có tác dụng hơn. Ngươi cầm lấy đi. Nói xong Độc Âm Nhi liền đưa viên linh thú lực đan cấp linh vương cho Phó Thư Bảo. Cầm viên linh thú lực đan lớn bằng hai quả trứng chim câu, trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy vô cùng ấm áp. Có được một chi kỷ chu đáo như vậy, dịu dàng như vậy, thế không phải là được trời cao chiếu cố thì là gì? Linh thú lực đan trên thế giới này phân thành cấp phổ thông, chánh linh, thánh linh và thần linh. Linh vương mặc dù vẫn là vương giả trong linh thú nhưng cũng không phải tồn tại cao nhất của giới linh thú. Tồn tại cao nhất chính là thần thú. Chẳng qua loại thần thú tồn tại như thần này cũng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, cho nên bây giờ linh thú lực đan cấp thần linh căn bản là chưa ai từng thấy. Chẳng qua linh thú lực đan cấp linh vương của biến hình thú này nếu dùng cho Thiên Trúc Cung mà nói, Phó Thư Bảo tuyệt đối tin rằng có thể khiến Thiên Trúc Cung có linh tính càng mạnh hơn. Một có thể sinh gió cũng có thể khống chế gió. Một viên linh thú lực đan cấp thánh linh dùng trên Thiên Trúc Cung, tốc độ mũi tên nó phát ra sẽ mạnh tới đâu? Uy lực lớn thế nào chứ? Không hề nghi ngờ gì nữa. Đây là chuyện phi thường đáng để chờ mong. Chương 246, cung bắn tỉa. Ngũ sắc nguyên tố hỏa khởi động, dục niệm luyện chế được rót vào trong dục niệm thạch. Các vật chất tương quan được phân giải và tổ hợp trong luyện nguyên tố lực. Cả quá trình này, Phó Thư Bảo giống như nữ tử thêu hoa, dùng kim chỉ thêu vào hình vẽ trên vải, từng mũi kim hoàn thành thứ hắn muốn. Ngũ sắc nguyên tố hỏa chính là kim thêu của hắn, ngũ sắc nguyên tố hỏa chính là sợi chỉ của hắn. Thời gian từ từ trôi qua. Ba bộ phận phụ trợ trên thân cung đã kết hợp hoàn mỹ với thân Thiên Trúc Cung. Dây cung từ tơ ngân ti tàm mãng cũng đã được cố định vào hai bộ phận phụ trợ trên cung, sức căng lớn tới mức nếu không đủ lực lượng 3 vạn cân thì không thể kéo cung. Cuối cùng là gắn một viên linh thú lực đan cấp thánh linh vào. Phó Thư Bảo gắn nó vào trên bộ phận phụ trợ tác dụng lên thân cung. Ngay lúc này, tất cả hoa văn huyết sắc liền liên kết với nhau, hình thành tấm lưới truyền năng lượng độc nhất. Toàn bộ Thiên Trúc Cung lập tức tỏa ra linh khí cường đại và linh năng mênh mông. Luyện Thiên Đỉnh tức thời phát ra một tiếng rung trầm trầm. Công việc luyện chế suốt một đêm rốt cục đã hoàn thành. Nghe tiếng động ầm trầm trong thí nghiệm thất tại sơn động, cũng cảm ấy linh khí và linh năng kỳ lạ phóng ra, Độc Âm Nhi vẫn canh ở cửa sơn động thí nghiệm thất nóng lòng chạy vào trong thí nghiệm thất. Ngay lúc này, nàng thấy Phó Thư Bảo đang cầm một cây đoàn cung có tạo hình rất đặc thù, miệng cũng phát ra tiếng cười sảng khoái. "Bảo ca, thành công rồi sao?" Độc Âm Nhi vội la lên. Lúc này Phó Thư Bảo mới phát hiện Độc Âm Nhi đã tới cạnh mình. Hắn lập tức đưa Thiên Trúc Cung đã luyện chế hoàn thành ra, đặt một mũi tên lên cung. Thành công hay không thì ngươi thử một chút sẽ biết. Độc Âm Nhi nhận lấy Thiên Trúc Cung, lại đặt mũi bách luyện kim cương xả nha tiễn lên thân cung, hít sâu một hơi, trùng lưng dương cung. Lại nghe nàng hô một tiếng hắc, kinh lực đã lên tới cực điểm nhưng dây cung Thiên Trúc Cung trong tay nàng vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo nàng vẫn không phục mà thử một chút nữa, kết quả vẫn như vậy. Lần này nàng đã dùng hết cả sức lực bú mẹ mà Thiên Trúc Cung dường như vẫn cố ý phản lại nàng. Chẳng hề có dấu hiệu đã bị kéo ra. Thế này, là thất bại sao? Trong lòng Độc Âm Nhi đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Tu vi lực lượng của ta dù không bằng ngươi nhưng cũng là luyện lực sĩ nguyên tố tầng thứ 2, vẫn có khí lực 3.000 cân. Mà cây luyện lực sĩ cung này của ngươi có bộ phận phụ trợ, như vậy phải càng cần dùng ít sức đi mới đúng chứ? Tại sao ta lại không dương cung nổi thế? Kỳ thật trong lòng Phó Thư Bảo cũng cảm thấy kỳ quái và mê hoặc. Điều Độc Âm Nhi nghĩ cũng là điều hắn đang tự hỏi. Hắn lập tức nhận lấy cây Thiên Trúc Cung trong tay Độc Âm Nhi. Ta thử một chút. Cầm cây cung trên tay, lắp mũi tên lên, hạ thắt lưng kéo cung. Chỉ thấy hai tay hắn lôi kéo, Thiên Trúc Cung kia liền phát ra tiếng kêu vù vù, lập tức bị kéo hết đà. Độc Âm Nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn Thiên Trúc Cung trong tay Phó Thư Bảo, chỉ cảm thấy hoa văn huyết sắc trên thân cung hình như hơi chuyển động, giống như máu chảy trong huyết mạch. Mũi tên còn chưa bắn ra, trên đầu mũi tên đã phát ra sóng nhiệt bức người. Cây cung quỷ dị và kinh khủng như vậy, hiển nhiên lần đầu nàng mới thấy. Bảo ca, cây lực luyện khí không thể ai có thể kéo được, chỉ có ngươi mới kéo được thôi phải không? Hiện tượng kỳ quái này khiến Độc Âm Nhi nghĩ tới chuyện thất bại khi nuôi dưỡng mạ non. Chứ nếu không, chuyện nàng thất bại, người khác làm sao mà thành công được? Đáp án thật ra có thể khẳng định. Do dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện chế lực luyện khí, lại trải qua tính toán rất chi tiết, thế nên trên thế giới này đúng là chỉ có mình Phó Thư Bảo có thể kéo Thiên Trúc Cung. Hoặc nếu còn có người khác có thể kéo cung, đó là luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong. Chẳng qua người này đã chết rồi. Đại khái là như vậy rồi. Chúng ta đi thử uy lực của nó một chút đi. Chẳng qua không thể làm trong sơn động thí nghiệm thất này được. Chúng ta cần phải tìm một nơi rộng rãi mới được. Trong lòng Phó Thư Bảo đã kích động không cách nào ức chế nổi. Cự ly bắn 1.700 thước, như thế đã là một cây cung bắn tỉa không tệ rồi. Ra khỏi sơn động thí nghiệm thất, đứng từ trên cao. Cả bộ tộc Độc Lang tộc ở phía xa xa đều nằm trong tầm mắt, ước tính bằng mắt cũng đạt cự ly phải tới 3.000 thước. Phó Thư Bảo cũng không đi tìm nơi thích hợp để thí nghiệm cung nữa, liền đứng trên cửa sơn động thí nghiệm thất dương cung lắp tên, nhắm về phía một gốc đại thụ mơ hồ mà bắn một mũi. Đầu tiên là tiếng cung reo khi kéo cung. Lập tức dây cung chấn động, mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn liền rời dây mà đi. Không khí quanh nó nhất thời bị đốt cháy. Mũi tên bay trong không khí cũng kéo theo một đuôi lửa dài màu đỏ, lóe lên rồi biến mất. Như là tia chớp trong đêm mưa vậy. Mũi tên sau khi bắn ra, bởi khoảng cách quá xa mà không thể nào thấy rõ nó đã trúng mục tiêu hay chưa. Độc Âm Nhi dường như còn lo lắng về điểm này hơn cả Phó Thư Bảo. Bảo ca, chúng ta cùng đi xem một chút. Hai người lao đi, chẳng mấy chốc đã chạy tới một gốc cây già ở bên ngoài bộ tộc Độc Lang tộc. Vừa nhìn lại, hai người đều kinh ngạc tới há hốc mồm. Chỉ thấy trên thân cây to như cái chậu có một cái lỗ to hơn hai bàn tay, liếc mắt một cái đã có thể nhìn xuyên qua. Nơi mũi tên xuyên qua cũng cháy đen, vết cắt bóng loảng, giống như được mài nhắn tỉ mỉ vậy. Sau đó, Độc Âm Nhi cẩn thận tìm được ở cách cây khô kia 50 bước một mũi tên cắm trong bùn đất. Cự ly 50 bước này cộng với cự ly từ sơn động thí nghiệm thất đi ra, Phó Thư Bảo đã có một nhận thức mới về cự ly xạ kích của Thiên Trúc Cung. Đó không phải là 1.700 thước như hắn dự kiến mà là cự ly 2.000 thước. Thiên Trúc Cung, xứng đáng với cái tên cung bắn tỉa. Một cây cung mạnh mẽ như vậy, e rằng cả bị giáp từ ra ngân ti tảm mãng trên người chúng ta cũng không ngăn cản được đâu nhỉ. Sửng sốt nửa ngày, Độc Âm Nhi mới kinh ngạc nói ra cảm thụ trong lòng. Cường độ của nhuyễn giáp ra ngân ti tảm mãng tất nhiên có thể ngăn cản đao kiếm bình thường đâm vào, thậm chí là vũ khí lực luyện khí nhiều nhất cũng chỉ tạo thành vết xước hay vết thủng. Nhưng nó bất lực đối với một số vũ khí lực luyện khí cao cấp, cho nên càng đừng nói với tổ hợp lực luyện khí cung như Thiên Trúc Cung. Đáp án khẳng định là tuyệt đối không cách nào ngăn cản nổi. Chẳng qua Phó Thư Bảo cũng không nỡ bỏ nhuyễn giáp ra ngân ti tảm mãng ra thử một chút. Dù sao thì Thiên Trúc Cung trên tay hắn cũng chỉ có mình hắn mới có thể kéo được, cho nên chỉ có mình hắn bắn được chứ không ai bắn được hắn. Thí nghiệm này không cần làm, biết đại khái là được rồi. Âm Nhi, chuyện Thiên Trúc Cung này chỉ có những người thân tín cạnh chúng ta mới được biết, không thể tiết lộ cho người ngoài một chút nào. Thứ này là thứ tốt nhất để săn giết những mục tiêu cao cấp hơn chúng ta, bại lộ sẽ giảm tác dụng. Phó Thư Bảo nghĩ ngợi rồi nói. Độc Âm Nhi gật gật đầu. Ta sẽ chú ý chuyện này. Lúc hai người đang nói, một người trong đại đội chiến sĩ tác chiến đặc chủng đột nhiên chạy lại, thần sắc bối rối nói. Âm Nhi đội trưởng, không tốt rồi. Lông mày Độc Âm Nhi nhướng lên. Ta dạy các ngươi thế nào hả? Mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không thể bối rối. Có chuyện gì khiến các ngươi bối rối hả? Chương 247, Nhất Tiễn Xạ Kim Điêu, 1. Chiến sĩ Độc Lang tộc chạy tới gần, thở hổn hển hai tiếng mới nói. Kim Điêu đã 10 năm chưa ra khỏi tổ giờ lại xuất hiện, lúc này đang bay trên bầu trời chúng ta. Có kỵ sĩ Độc Lang kỵ đã bị nó công kích trọng thương rồi. Ngừng lại một chút, hắn lại nói. Tộc trưởng Độc Hoạt đã dẫn người đuổi tới nhưng tốc độ phi hành của con Kim Điêu này quá nhanh, Độc Hoạt tộc trưởng cũng không có cách nào bắt được nó. Cho nên tộc trưởng mới cố ý bảo ta tới tìm cô ra. Mặt Độc Âm Nhi hơi hồng lên, tâm lý dù có hơi ngượng ngùng nhưng ngoài miệng vẫn không thèm nhận thân phận cô ra của Phó Thư Bảo, chỉ nói. Tìm hắn làm gì? Chiến sĩ Độc Lang tộc còn chưa nói, Phó Thư Bảo đã cười bảo. Tìm ta là muốn ta mời thánh tộc trưởng ra tay phải không? Trong Độc Lang tộc, cho dù kẻ nào nói Độc Vô Song cũng không thèm nghe, chỉ có con trai này của nàng nói là chưa bao giờ từ chối. Chiến sĩ Độc Lang tộc này gật gật đầu. Thật sự là như vậy. Chỗ thánh tộc trưởng. Chúng ta cũng không dám đi. Không cần mẹ ta ra tay, có Thiên Trúc Cung này, ta vừa lúc có thể dùng con Kim Điêu này thử uy lực của nó một chút. Phó Thư Bảo cười sảng khoái. Mau dẫn đường đi. Cô ra, ngươi. Có được không? Chiến sĩ Độc Lang tộc hơi ngạc nhìn Phó Thư Bảo, cũng không dẫn đường luôn. Đúng là kể cả Độc Hoạt là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực còn không hạ được con Kim Điêu kia, một tên tiểu tử như hắn, tu vi lực lượng mới chỉ đạt cảnh giới luyện nguyên tố, hắn có thể làm được không? Còn đứng đó làm gì? Không dẫn đường đi. Thấy chiến sĩ Độc Lang tộc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phu quân tương lai của mình, Độc Âm Nhi lập tức tức giận. Vâng. Chiến sĩ Độc Lang tộc lúc này mới tỉnh lại, vội vàng xoay người dẫn đường. Phó Thư Bảo cũng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi không độ lượng. Chiến sĩ Độc Lang tộc kia hoài nghi như vậy cũng là chuyện rất bình thường, lập tức không nói nhiều, vác Thiên Trúc cùng đi cùng Độc Âm Nhi. Kim Điêu trong linh thú chí có chú giải, thân lớn như trâu, cánh mở ra rất rộng. Kim Điêu trưởng thành sải cánh đạt tới hơn 20 thước, hơn nữa linh thú lực đàn có đặc tính kim, lông toàn thân như thép, đao kiếm không chém nổi, tốc độ phi hành cực nhanh, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, có thể xưng là bá vương trên không trung. Linh thú như vậy, chỉ cần nó không xuống dưới đất thì đúng là cả luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như Độc Hoạt cũng không có cách nào bắt được nó. Trên mặt đất không cách nào công kích hiệu quả, mà mượn cánh lực lượng phi hành lên trời cao cũng chẳng thể bắt kịp tốc độ phi hành của Kim Điêu. Xuyên qua một khu rừng, đi đến trên một vùng đất bằng phẳng. Nơi này chính là đồng ruộng nuôi sống hơn 2.000 người Độc Lang tộc. Đất đai phì nhiêu, nguồn nước sung túc, mỗi chỗ đều là ruộng tốt, chẳng qua số lượng cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ được 300 mẫu. Năng lực nông nghiệp trước mắt của Độc Lang tộc thì gần như mới chỉ ở trình độ nguyên thủy, một mẫu ruộng muốn nuôi sống được 7-8 tộc nhân Độc Lang tộc đúng là một chuyện không có khả năng. Vừa tới khu ruộng lúa, nhìn từ xa đã thấy một đám chiến sĩ Độc Lang tộc đang đứng nghiêm chỉnh trên mặt đất. Chẳng những đại đội đặc chủng do Độc Âm Nhi thống lĩnh đang ở đây mà cả Thập Bát Lang Kỵ cũng đang ở nơi này. Đầu lĩnh là Độc Hoạt. Ông ta lúc này đang ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ bay quanh trên trời cao, lông mày nhíu lại, hiển nhiên là hận nghiến răng nghiến lợi mà không có chỗ xả. Trong tích tắc khi đưa mắt lên bầu trời, Phó Thư Bảo lập tức cả kinh. Chỉ thấy con kim điêu nọ màu vàng óng, nhìn dưới ánh mặt trời chói mắt lại có hiệu quả ẩn hình. Mà khi nó đập cánh, ánh mặt trời phản xạ từ bộ lông thép đao kiếm không thể phá của nó chiếu xuống, vô cùng chói mắt. Tộc trưởng, cô gia và Âm Nhi tỷ tới rồi. Chạy nhanh trên đường, chiến sĩ Độc Lang tộc nọ liền cao giọng gọi. Độc Hoạt quay đầu lại, lông mày nhíu lại. Sao lại chỉ có hai người các ngươi? Thánh tộc trưởng đâu? Phó Thư Bảo cười nói. Ta không đi nhờ thánh tộc trưởng nhưng ta có thể giúp các người giải quyết vấn đề này. Người sao? Khoe miệng Độc Hoạt không khỏi hiện lên nụ cười khổ. Sự thông minh tài trí của ngươi thì ta đã biết, ta cũng biết hiên phú của ngươi về phương diện tu luyện cực cao. Nhưng với năng lực bây giờ của ngươi, muốn đối phó với con kim điêu mà kể cả ta cũng không có biện pháp nào này thì e rằng không được. Sự thật là không chỉ Độc Hoạt biểu hiện thái độ nghi vấn đối với sự tự tin của Phó Thư Bảo mà kể cả đoàn chiến sĩ Độc Lang tộc và Thập Bát Độc Lang kỵ bên cạnh hắn cũng lộ vẻ nghi vấn, thậm chí là thái độ khinh miệt. Mặc dù Phó Thư Bảo đã biểu hiện ra sự hữu hảo lớn nhất với Độc Lang tộc bọn họ, giúp bọn họ cải tạo giống lúa, nhưng vẫn còn chưa biến thành cơm ăn vào bụng. Chuyện này vẫn là một việc đáng nghi ngờ. Cho nên một số thanh niên có ảo tưởng ôm được đệ nhất mỹ nữ Độc Lang tộc Độc Âm Nhi vẫn có thái độ bài xích với khách ngoại lai Phó Thư Bảo. Nhưng bọn họ ngại uy nghiêm của thánh tộc trưởng và thái độ si mê không thay đổi của Độc Âm Nhi nên mới đánh dấu cảm nhận của mình trong lòng, không biểu lộ ra mà thôi. Nhưng hiện giờ Phó Thư Bảo lại tự động tới chờ người ta đánh, tất nhiên đám tộc nhân Độc Lang tộc có ý nghĩ này liền biểu lộ vẻ khinh miệt và nghi vấn trong lòng ra, không lãng phí một chút cơ hội tự nhiên được đưa tới. Việc này Phó Thư Bảo không phải không biết nhưng đối mặt với nhiều ánh mắt nghi ngờ và khinh miệt như vậy, hắn vẫn biểu hiện rất bình tĩnh. Thật ra hắn đang lập hy vọng cho mình, để cho đám chiến sĩ Độc Lang tộc sắp đi theo mình tin phục triệt để vào năng lực của mình. Vừa ngẩng đầu lên nhìn Kim Điêu đang bay vòng tròn trên trời cao, Phó Thư Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Tộc trưởng, ngài có cách nào làm cho nó bay thấp xuống một chút không? Dùng mắt đánh giá thì cự ly giữa Kim Điêu và mặt đất e rằng phải đạt chừng 3.000 thước. Độ cao như vậy, hơn nữa tốc độ bay rất nhanh, mặc dù hắn có thiên trúc cung trong tay cũng không thể bắn hạ được. Trong lòng Độc Hoạt máy động, lúc này mới chú ý tới thiên trúc cung trong tay Phó Thư Bảo. Nhìn hai cái rồi nghĩ tới một điều gì đó, nói. Tiểu phó, trên tay ngươi là lực luyện khí cung sao? Phó Thư Bảo đáp. Đúng thế. Đoàn trưởng Hổ Linh chế tạo cây cung này mất nửa năm, ta lại dùng thời gian 5 ngày hoàn thành luyện chế cuối cùng, mãi tới sáng sớm nay mới có thể coi là hoàn thành. Vừa hay gặp Kim Điêu, ta muốn lấy nó thử cung. Cầm tới cho ta xem một chút. Nhãn lực của Độc Hoạt hiển nhiên rất cao nhưng trên thiên trúc cung này, hắn lại thấy như toàn mây mù. Phó Thư Bảo rất hào phóng đưa Thiên Trúc Cung tới, lại hơi khiêm tốn nói. Cây cung này tên là Thiên Trúc Cung, ta thiết kế hoàn toàn dựa vào tưởng tượng, cho nên xin tộc trưởng đừng chê cười. Độc Hoạt thật ra cũng rất vừa lòng với thái độ khiêm tốn của cháu rể tương lai, chẳng qua mặt cũng không đổi sắc, nhận lấy Thiên Trúc Cung mà Phó Thư Bảo đưa tới, nhìn kỹ. Nhưng vừa nhìn một cái, trong lòng hắn lại càng nghi hoặc hơn. Với thân phận luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, lấy nhiều năm kinh nghiệm luyện chế lực luyện khí như hắn. Nhất thời lại không nhìn ra đường lối của Thiên Trúc Cung này chút nào. Lúc này Độc Âm Nhi nói. Ra ra, hãy ngươi thử lực luyện khí cung này của Bảo Ca một chút xem, không chừng một tên có thể bắn rơi con kim điều kia xuống đấy. Hả? Cầm tên tới đây, ta thử một chút. Độc Hoạt cũng không tìm hiểu đường lối của Thiên Trúc Cung nữa, cứ cầm ra thử là biết ngay còn gì, chặt hở. Phó Thư Bảo liếc Độc Âm Nhi một cái, thấy nàng len lén nháy mắt với mình, trong lòng nhất thời sáng như tuyết, âm thầm nói. Còn chưa chính thức gả cho ta mà đã biết nghĩ cho ta rồi. Nàng biết Thiên Trúc Cung này chỉ ta mới có thể kéo được, muốn để tộc trưởng Độc Hoạt thử cung, không phải cố tình làm xấu mặt ra ra nàng trước mặt nhiều người sao. Thiệt là, không nghe thấy ra ra ta nói gì sao. Thấy Phó Thư Bảo không động đậy, Độc Âm Nhi đẩy nhẹ hắn một chút. Tộc trưởng, tên đây. Phó Thư Bảo lúc này mới rút một mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn ra đưa cho Độc Hoạt. Lần này Độc Âm Nhi giúp hắn lập hy vọng. Đồng thời hắn cũng không cách nào từ chối yêu cầu của Độc Hoạt, cho nên cũng chỉ còn có cách làm theo, đi một bước thì tính một bước vậy. Nhận lấy mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn của Phó Thư Bảo, Độc Hoạt hô một tiếng, xoạt một cái trầm thắt lưng kéo cung. Chẳng qua vừa kéo một cái hắn đã kinh ngạc. Theo hắn thấy thì đây chỉ là một cây đoạn cung mà thôi, với thực lực của hắn thì cho dù lực luyện khí cung cũng phải kéo căng hết cỡ. Đó cũng là chuyện nhẹ nhàng bình thường. Nhưng sự thật là ngược lại. hắn lôi kéo mạnh như vậy mà dây cung lại chẳng nhúc nhích chút nào. Kỳ quái thật. Độc Hoạt làm sao tin được chuyện kỳ dị trước mắt này, lại hô một tiếng nữa, vận dụng lực lượng toàn thân kéo cung. Như vậy, toàn bộ lực lượng thân thể và luyện vĩnh hằng lực của hắn đã phải đạt tới 3 vạn cân khí lực. Vù vù. Dưới lực lượng mạnh mẽ, Thiên Trúc cung hơi bốn cong nhưng cũng chỉ được khoảng 1/5, căn bản không đạt tới yêu cầu bản tên. Ha ha. Cây cung ngươi luyện chế vô dụng rồi. Không thể kéo cung, không ai bắn được thì ngươi còn trông cậy vào nó để bắn kim điêu sao? Độc Hoạt bật cười. Hai lần thử, hắn đã kết luận đây là một phế phẩm. Phó Thư Bảo cười nói. Có khi phương pháp tộc trưởng dùng không đúng thôi. Kéo cây Thiên Trúc cung này cần có kỹ xảo. Độc Hoạt căn bản không tin, đưa Thiên Trúc cung cho Phó Thư Bảo. Tiểu tử, nếu ngươi có thể kéo cung, sau lễ thành hôn của ngươi và Âm Nhi, lão phu sẽ tặng các ngươi một phần đại lễ. Nếu ngươi không kéo được thì rõ là ngươi nói khoác rồi. Ra ra, nói lời không được nuốt lời đâu nhé. Độc Âm Nhi vội va nói. Cái con nhóc này, còn chưa gả đi đã nói giúp hắn rồi, không biết xấu hổ à? Độc Hoạt trêu chọc. Phó Thư Bảo nói. Cưới được Âm Nhi đã là trời cao ban phước cho ta. Ta không cần đại lễ gì của tộc trưởng cả, chỉ muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề mà thôi. Như vậy đi, nếu như ta kéo được cung thì tộc trưởng chỉ cần dụ kim điêu xuống dưới 2000 thước là được. Còn kim điêu này là một đại họa của vụ cháo triều trạch chúng ta, 10 năm trước thường xuyên đánh trộm tộc nhân của chúng ta nhưng chúng ta lại không tìm được xào huyệt của nó. Hơn nữa tốc độ phi hành của nó cực nhanh, ta cũng không có cách nào bắt được nó cả. Lần này con xuất sinh này ẩn nấp 10 năm, e rằng đã tiến hóa từ cấp phổ linh tới chánh linh rồi. Chẳng qua nếu ngươi có thể tự tin dùng cây cung này bắn hạ được nó, ta vẫn có biện pháp dụ nó hạ xuống. Độc Hoạt nói. Nói nửa ngày, hắn vẫn chưa tin là Phó Thư Bảo có thể kéo được cây Thiên Trúc cung mà hắn đã nhận định là phế phẩm này. Không nói gì thêm, Phó Thư Bảo liền đặt mũi tên lên dây cung, lập tức hạ thắt lưng lôi kéo. Chỉ nghe Thiên Trúc cung reo vù vù một tiếng, dây cung đã bị hắn kéo căng hết cỡ. Hoàn toàn bất ngờ. Tiểu Phó, ngươi. Miệng Độc Hoạt không đóng lại được nữa. Tộc trưởng, ngươi trước tiên dụ con kim điêu kia xuống đã nhé. Phó Thư Bảo cười nói. Nguyên nhân cụ thể thế nào, hắn nếu giải thích ra thì khẳng định sẽ có hiệu quả ngược lại. Nhưng Độc Hoạt hỏi Độc Câm Nhi, do cháu gái bảo bối của hắn giải thích, như vậy lại có hiệu quả khác rồi. Tốt lắm. Hiện giờ ta sẽ dụ con xuất sinh kia xuống. Độc Hoạt đột nhiên vọt lên không. Cơ thể còn chưa có dấu hiệu rơi xuống, hắn đã tung đôi cánh lực lượng, vọt lên bầu trời. Tộc nhân Độc Lang tộc dưới mặt đất hoan hô ầm ầm. Kim Điêu xoay quanh trên trời cao phát hiện Độc Hoạt đang bay về phía nó. Đều vang một tiếng, đột nhiên thu đôi cánh thép thật lớn lại, túi đầu lao xuống. Trên mặt đất tất nhiên nó không phải đối thủ của Độc Hoạt nhưng trên bầu trời, đó là lãnh địa nơi nó luôn hoành hành vô kỵ rồi, làm gì có chuyện để một nhân loại ngang ngược chứ. Tốc độ của Kim Điêu cực nhanh, giống như một tia chớp màu vàng. Mặc dù cách cự ly cả ngàn thước nhưng tiếng xé gió do nó cúi người vọt xuống vẫn truyền tới tai mọi người rất rõ, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Trên bầu trời không có chỗ mượn lực. Ngay cả Độc Hoạt cũng không dám đón đỡ công kích từ trên xuống của Kim Điêu. Lúc này Kim Điêu vọt xuống, hắn vội vàng bay về phía mặt đất. Nhưng cánh lực lượng của nhân loại làm sao có thể so sánh với đôi cánh thép quét ngang bầu trời của Kim Điêu chứ? Tốc độ chênh lệch quá lớn. Càng lúc càng gần, mắt thấy Kim Điêu sắp tới lưng Độc Hoạt, đột nhiên hắn trở tay đánh một quyền tới. Bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ trầm trầm. Một quyền của hắn đánh mạnh lên thiết trảo của Kim Điêu, nhưng đối phương giống như không bị ảnh hưởng gì, thân thể khổng lồ ầm ầm áp xuống. Thế như lôi đình vạn quân. Chẳng qua mượn lực phản chấn của một quyền này, cơ thể Độc Hoạt hạ xuống nhanh hơn nhiều, vèo một cái liền thoát khỏi phạm vi công kích lần thứ hai của Kim Điêu. Lúc này vị trí của hắn và Kim Điêu đã nằm trong phạm vi công kích hữu hiệu của Thiên Trúc Cung. Kim Điêu làm sao có thể cho Độc Hoạt chạy trốn nhẹ nhàng như vậy được? Đôi cánh thép thật lớn của nó đột nhiên vung mạnh. Tốc độ của nó cũng tăng vọt, trong nháy mắt đã áp sát tới khoảng không sâu lưng Độc Hoạt. Ra ra cẩn thận. Lòng bàn tay Độc Âm Nhi đã toát đầy mồ hôi lạnh. Ngay lúc này, Phó Thư Bảo lại kéo dây Thiên Trúc cung, mắt trái nheo lại thành một đường thẳng, mắt phải áp sát thân cung, cùng mũi tên hình thành một đường thẳng. Đầu xà nha tiễn chỉ thẳng vào con kim điêu gây sự kia. Vụ. Một tiếng xé gió truyền ra. Khoảng không quan thân thể Phó Thư Bảo đột nhiên nóng bừng. Mũi tên bắn ra kia dường như đã nhóm lên ngọn lửa vậy. Tốc độ phi hành của mũi tên quá nhanh, so với tốc độ phi hành của kim điêu phải gấp vài lần. Tộc nhân Độc Lang tộc trên mặt đất. Kể cả Độc Âm Nhi đều không thể nhìn thấy quỹ tích phi hành của mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn nhưng Độc Hoạt đang tránh né kim điêu trên bầu trời lại cảm thấy một luồng lửa bay sạt qua da đầu hắn. Trong tích tắc, hắn còn như nhìn thấy một ánh lửa, chẳng qua chỉ thế mà thôi. Sau đó hắn đột nhiên nghe thấy kim điêu phía sau phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Có máu rồi. có thể thấy là bắn trúng rồi, nhưng một tên này dường như cũng không làm nó bị thương hẳn. Đáng tiếc thật. Độc Hoạt cũng rất thất vọng. Nhưng ngay lúc Kim Điêu đang bỏ chạy về hướng trời cao, không biết vì cái gì, sau khi kêu thảm xong, hai cánh thép thật lớn lại mất đi sức đỡ, cơ thể ầm ầm rơi xuống mặt đất. Ầm. Bùi đất tung bay. Cơ thể Kim Điêu đập xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn, tính ra sức nặng không dưới 5.000 cân. Tộc nhân Độc Lang tộc dưới mặt đất đồng thời hoan hô ầm ĩ. Con Kim Điêu này 10 năm trước liên tục xâm phạm Độc Lang tộc nhưng dựa vào ưu thế tuyệt đối trên không trung mà không thể bị bắt. Hiện giờ cục tức trong lòng đã được giải tỏa rồi. Ánh mắt bọn họ trước kia còn nghi vấn và khinh miệt nhưng hiện giờ, trong tích tắc Kim Điêu rơi xuống, ý nghĩ của bọn họ đã thay đổi triệt để. Chương 248, cơm dao bôi. Độc Hoạt thu đôi cánh lực lượng trên lưng lại, đáp xuống trước mặt Phó Thư Bảo, bàn tay to vỗ bả vai hắn, cười ha hả nói. Tiểu tử, tốt lắm. Ngày thành hôn của ngươi và Âm Nhi, Gia Gia ta nhất định sẽ tặng một phần đại lễ. Gia Gia. Lúc này thái độ Độc Âm Nhi lại khác thường, bắt đầu xấu hổ. Ha ha ha, ngươi xấu hổ cái gì chứ? Một lang quân xuất sắc như vậy, e rằng ngươi còn hận không thể được gả cho sớm ấy chứ nhỉ? Độc Hoạt lại cười nói. Gia Gia. Người trêu mình chính là Gia Gia mình, Độc Âm Nhi cũng không làm gì được, đôi mắt đẹp cầu cứu Phó Thư Bảo, lại thấy tên vô lương tâm kia đang đắc ý nhìn mình, có ý phụ họa với Gia Gia mình, trong lòng buồn bực. Nàng đột nhiên giơ chân, đặt một cú lên chân tên nam nhân vô lương tâm này. Thái ra. Ha ha ha. Độc Hoạt nhìn thấy lại cười lớn. Cháu gái bảo bối nhà mình rốt cục tìm được rể hoàn mỹ, làm Gia Gia như hắn còn không cao hứng sao. Nhưng giờ phút này trong lòng hắn vẫn không ngừng nghĩ tới cây thiên trúc cung trong tay Phó Thư Bảo. Một lực sĩ cấp luyện nguyên tố lực mà có thể luyện chế một cây cung mạnh mẽ như vậy, một tên bắn hạ cả Kim Điêu toàn thân như thép. Mà quan trọng là ngay cả luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như hắn cũng không cách nào kéo cung được. Chuyện này rốt cục là thế nào? Chuyện một tên bắn hạ Kim Điêu đã giúp Phó Thư Bảo tạo lập hy vọng trong lòng nhiều tộc nhân Độc Lang tộc. Vậy nên sau này dù hắn ở chỗ nào của Độc Lang tộc thì chỉ cần tộc nhân Độc Lang tộc thấy hắn cũng đều chủ động chào hỏi hắn, thái độ khiêm tốn, lễ phép. Đây là một loại hy vọng thành lập dựa vào thực lực. Độc Hoạt rốt cục cũng từ chỗ Độc Âm Nhi biết được bí mật của Thiên Trúc Cung, kể cả bản vẽ cấu tạo của nó. Chẳng qua cũng giống như Độc Âm Nhi, hắn nhìn thế nào cũng không thể hiểu được công thức tính toán và thiết kế tương quan tới từ thế giới khác kia. Sau sự kiện luyện chế thành công Thiên Trúc Cung và một tên bắn rơi Kim Điêu, Phó Thư Bảo vẫn rất khiêm tốn, cũng siêng năng phi thường. Mỗi ngày hắn đều lai tạo lúa non, cũng đều tiến hành tu luyện lực lượng dù sớm hay muộn. Ngoài việc buổi tối dùng thạch hạch linh vẫn thạch để tu luyện ra, mỗi ngày hắn đều tập thêm cả kỹ nghệ cung tiễn. Một tên bắn hạ Kim Điêu cũng không khiến cho hắn tự mãn. Điều hắn muốn chính là một tên bắn rơi mạng Mạc Khinh Vân hay lấy mạng già của tộc trưởng xà nhân tộc Kim Dịch. Loại chúng đó, chỉ có gia tăng luyện tập mới được. Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua. Lúc non trong sơn động nuôi trồng đã trở thành lúa, sau đó trổ đông. Dưới luyện nguyên tố lực của Phó Thư Bảo bồi dưỡng, chu kỳ trưởng thành của chúng ngắn hơn 3/4. Đây là một tốc độ tăng trưởng khiến người ta khó có thể tin nổi. Tới khi lúa chín, đi đến trong sơn động nuôi trồng xem có thể thấy cả một hang núi tràn ngập lúa vàng. Nhìn đám lúa này, Độc Hoạt vẫn không thể tin cảnh kỳ diệu mà mình đang thấy. Chẳng qua từ độ lớn của hạt thóc, hắn cũng đã nhận ra, giống lúa được Phó Thư Bảo cải tạo đã có sản lượng gấp 10 lần của Độc Lang tộc trước đây. Phó, loại lúa này, thật sự không có vấn đề gì chứ? Chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn 3 tháng. Độc Hoạt thật sự lo lắng là giống lúa này sẽ có biến hóa gì đó khó có thể dự đoán được. Có vấn đề gì hay không thì chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao. Phó Thư Bảo cười nói, thuận tay hái một bông lúa. Với tri thức của hắn tại phương diện này, hơn nữa còn có cái kính hiển vi sơ sài kia, hắn muốn phán đoán ra loại lúa này có vấn đề gì hay không thật ra là một chuyện đơn giản phi thường. Độc Hoạt cũng thuận tay hái một bông lúa, nhìn hạt lúa chi chít, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy hạt gạo căng tròn, sáng bóng. Giống như chân châu lấp lánh. Mùi hương nhàn nhạt tập vào mũi, khiến cho lòng người không khỏi chấn động. Như vậy còn chưa tính. Hắn ẩn hiện cảm thấy trong hạt gạo này phát ra một tia linh khí. Phó, loại lúa này trải qua sự bồi dưỡng của ngươi, không ngờ lại có cả linh khí. Thế này là thế nào? Dù có nhiều kinh nghiệm thì Độc Hoạt vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân của chuyện này. Ta dùng năng lượng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng loại lúa này. Chúng hấp thu năng lượng của ta mà sinh trưởng, hiển nhiên sẽ xuất hiện một chút biến dị lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng có linh khí. Nhưng một chút linh khí này cũng không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của chúng. Ta thấy chút linh khí này còn có thể đề cao khả năng chống thiên thai của nó, ngược lại còn là một chuyện tốt nữa. Phó Thư Bảo giải thích. Như vậy khiến ta cũng không nhịn được mà muốn nấu một nồi cơm, có được không? Độc Âm Nhi nói giọng tham ăn. Phó Thư Bảo cười nói. Loại lúa này cũng đủ để các ngươi trồng xuống ruộng rồi, cầm một chút về ăn cũng chẳng sao. Nhưng ngươi biết nấu cơm sao? Độc Âm Nhi lườm Phó Thư Bảo đầy quyến rũ. Coi thường người ta à? Để ta nấu ngon rồi ngươi đừng có ăn, nếu không ta sẽ hạ độc đó. Phó Thư Bảo. Cười cười, mấy nông phu của Độc Lang tộc đi theo Phó Thư Bảo và Độc Hoạt tới đây bắt đầu nhận lúa giống. Những lao nông này trồng lúa cả đời, cho tới bây giờ cũng chưa thấy loại lúa thế này bao giờ, nhất thời tiếng cười vang lên không ngừng, cũng tán dương Phó Thư Bảo không dứt miệng. Sau chuyện một tên bắn hạ kim điêu, Phó Thư Bảo lại thành lập được một loại hy vọng khác đối với tộc nhân Độc Lang tộc. Lai tạo lúa nước thành công, hắn có thể giúp 2.000 tộc nhân Độc Lang tộc đủ ăn. Công ơn như vậy còn lớn hơn việc hắn bắn hạ kim điêu nhiều. Lúc này đúng là thời kỳ thích hợp để trồng thấy, hạt giống được nhận về xong liền được đem gieo. Nhưng trình độ nông nghiệp nguyên thủy của Độc Lang tộc còn xa mới đạt yêu cầu của Phó Thư Bảo. Hắn liền gọi một số nông phu Độc Lang tộc trẻ tuổi tới, tự mình giảng giải cho bọn họ một chút tri thức nông nghiệp. Đương nhiên tri thức này vốn tới từ một thế giới còn nông nghiệp tiên tiến, mạnh hơn phương thức trồng tấy của Độc Lang tộc hiện giờ không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy, nhìn Phó Thư Bảo nói chuyện rõ ràng, giảng giải cách trồng tấy, hai ông cháu Độc Hoạt và Độc Âm Nhi đều cảm thấy mơ hồ. Biểu hiện của Phó Thư Bảo tại phương diện thiên phú tu luyện lực lượng đã rất kinh người rồi, nhưng hắn mới là một thiếu niên 18 tuổi, thế nào lại có nhiều kinh nghiệm trong phương diện trồng trọt thế chứ? Tóm lại, trong mắt hai ông cháu này, Phó Thư Bảo đã biến thành một tồn tại đầy mê hoặc. Chẳng qua nhìn Phó Thư Bảo nghiêm chỉnh như vậy, lại thấy mấy nông phu Độc Lang tộc chăm chú nghe giảng, dù trong lòng Độc Hoạt và Độc Âm Nhi có nhiều nghi vấn nhưng cũng không quấy nhiều hắn giảng giải. Độc Hoạt tự mình giúp nông phu Độc Lang tộc nhận lúa giống, Độc Âm Nhi cầm ít lúa đi nấu cơm cháo, ai cũng bận rộn cả. Qua một hồi lâu, lúa giống trong sơn động nuôi trồng đã được nhận hết, mấy nông phu Độc Lang tộc có năng lực tiếp thu tương đối tốt cũng học được một ít kiến thức về ủ phân bón ruộng, quản lý canh tác. Việc này nhìn như đơn giản nhưng lại có tác dụng mấu chốt. Trước kia vốn Phó Thư Bảo định dùng thổ pháp chế tạo ít phân bón cho Độc Lang tộc trồng cấy, nhưng suy nghĩ kỹ hắn lại bỏ qua ý nghĩ này. Tất cả thế giới đều có thiên nhiên như thế, hắn không muốn phá hoại sự cân bằng ở đây. Mặt khác dùng phân bón hóa học trồng trọt thì lương thực tạo ra cũng không tốt, thậm chí có khả năng còn phá hoại cả giống lúa hắn khổ công bồi dưỡng, có chút linh khí kia. Cả đường cười nói vui vẻ trở về bộ tộc Độc Lang tộc, mùi cơm Độc Âm Nhi nấu thơm phức đã ập vào mũi. Các lao nông đi nhận lúa giống đều có một phần. Đợi tới cuối cùng, Phó Thư Bảo đưa bát ra thì Độc Âm Nhi liền nói. Tiếc quá, không có cho ngươi rồi. Nhìn dáng vẻ khó chịu của Phó Thư Bảo, nàng chợt cười khúc khích một tiếng nói. Ai bảo ngươi nghi ngờ năng lực nấu nướng của ta chứ? Phải biết rằng ta không chỉ biết chế độc mà nấu ăn cũng rất có tay nghề đó. Chẳng qua đúng là không còn phần ngươi, nhưng ngươi có thể ăn chung một chén với ta. Âm Nhi, thế có phải? Ngươi ám chỉ ta không? Đây là cơm dao bôi hả? Khuôn mặt Phó Thư Bảo tràn ngập nụ cười. Phì! Ta quyết định rồi, không cho ngươi ăn nữa. Mọi người cười vang. Chương 249, đội quân 600 người, 1. Giải quyết vấn đề giống lúa nước xong, công việc của Phó Thư Bảo lập tức ít đi nhiều. Chẳng qua hắn lại dùng càng nhiều thời gian vào việc tu luyện lực lượng và luyện tập kỹ nghệ bắn cung. Trong mắt tuyệt đại đa số người Độc Lang tộc, phu quân của Âm Nhi tiểu thư là một người siêng năng phi thường, học vấn đầy bụng, có lòng cầu tiến cực cao, đúng là một phu quân tương lai hoàn mỹ. Nhưng bọn họ không biết Phó Thư Bảo siêng năng như vậy đó là bởi hai lần bị đả kích thê thảm. Lần đầu là chuyện bàn chuyện yêu đương với Độc Âm Nhi, một lần nữa là chuyện Chi Ni Nhã thất bại. Thế nên để có thể sớm tận hưởng tiệc tùng, hắn chỉ có thể tiến lên, không tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực thì thể không bỏ qua. Lúa giống được gieo ra ruộng, 300 mẫu ruộng của Độc Lang tộc liền xanh mướt, mạ non mọc nhanh nhìn mà vui mừng. Lại qua hơn một tháng nữa, lúc đó đám người cầm 100 vạn kim tệ ra ngoài chiêu binh mãi mã gồm Lưu Chuẩn, Chu Di Mộng, Đan Thanh và Đế Thiếu Vũ cũng đã trở về lãnh địa của Độc Lang tộc rồi. Bọn họ mang theo 100 người như Phó Thư Bảo yêu cầu. Chẳng qua người dùng 100 vạn kim tệ chiêu mộ, tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Đặc sắc nhất chính là đội 100 người mà Đan Thanh chiêu mộ chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Hắn không ngờ quay về quê hương hắn, từ thảo nguyên chiêu mộ 100 tộc nhân của hắn bọn họ đều là các kỵ mã có tu vi lực lượng nhất định, thấp nhất cũng là cấp tinh thần lực, cao nhất đạt tới cảnh giới nguyên tố lực, thật sự là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Chu Di Mộng chiêu mộ một đội 100 người gồm những lực sĩ giác đấu tại trường giác đấu, đều lấy giá cao mà mua lại, xây dựng thành một đoàn. Cho nên đội 100 người mạnh mẽ, thân kinh bách chiến, không sợ tử vong này cũng là một lực lượng chiến đấu kinh khủng rồi. So với đám sói tuấn giật từ thảo nguyên mà Đan Thanh chiêu mộ, dù ngoại hình bọn họ không bằng nhưng về lực chiến đấu thì còn mạnh hơn một chút chứ không cần nghi ngờ gì nữa. Đội 100 người mà Lưu Chuẩn chiêu mộ lại bất đồng, chỉ có 20 người là lực sĩ có thể chiến đấu, 80 người còn lại đều là thợ khéo trong các lĩnh vực, đặc biệt là thợ chế vũ khí và thợ mộc chế khí giới công thành, có cả thợ săn giỏi lần theo dấu vết. Ngoài ra thì đội ngũ của hắn không ngờ còn có cả thương nhân giỏi buôn bán, nhân vật giỏi giao thiệp. Tóm lại, đội ngũ hắn mang về đều là đủ loại nghề nghiệp, nhân tài các mặt. Chẳng qua nhân tài dùng 100 vạn kim tệ để chiêu mộ, dù không phải lực sĩ thì cũng đều tinh thông thứ khác, cũng là nhân tài cả. Lưu Chuẩn dù sao cũng là người có kinh nghiệm trên 30 năm, suy nghĩ về các mặt không giống người trẻ tuổi. Thành lập thế lực một phương, chỉ có chiến sĩ biết chiến đấu tất nhiên là không đủ, còn cần nhân tài ở các mặt khác nữa. Cũng chỉ có như vậy, một số vấn đề không thể giải quyết bằng chiến đấu mới được xử lý. Đồng thời, những nhân tài này có thể củng cố thế lực trong tương lai. Chính vì thế mà hắn mới đưa về đội ngũ 100 người khác hẳn với người khác như vậy. Đế Thiếu Vũ đưa về một đội quân 100 người cũng rất khác thường, đều đã hơn 30. Mỗi đội viên đều là chiến sĩ quân đội chính quy thân kinh bách chiến, giờ đã lui về hậu phương, cũng có tu vi lực lượng không tầm thường. Tu vi lực lượng cao nhất trong đó không ngờ còn có lực sĩ cấp linh lực. Chẳng qua người này đã hơn 40. Nhưng nói về nhiều phương diện như kinh nghiệm thì tuổi tác lại có quan hệ trực tiếp, như vậy thì đội lính già này cũng xuất sắc phi thường, có lực chiến đấu không tầm thường. Bốn người đi ra ngoài đều mang về đội ngũ 100 người mạnh mẽ. Trải qua một tháng chuẩn bị và chiêu mộ, Chi Ni Nhã cũng mang tới một chiến đội 100 người. Chẳng qua nàng cũng sợ bị lừa, nên trực tiếp đưa người tới các thế lực của Thánh Đoá Lan Quốc trên Tu Quốc, thu thập 50 nữ tử tóc vàng rực. Trong đó một bộ phận lớn nhất là gián điệp và chiến sĩ tinh nhuệ làm thích khách của Thánh Đoá Lang Quốc. Bây giờ, lại có một đại đội tác chiến đặc chủng do chiến sĩ độc lang tộc tạo thành của Độc Câm Nhi, bên cạnh Phó Thư Bảo đã có đội quân 600 người. Mặc dù số lượng chỉ có 600 nhưng mỗi chiến sĩ đều trải qua tuyển chọn kỹ càng, thực lực không tầm thường. Cho nên lực chiến đấu của đơn vị 600 người này, những đoàn đạo tặc với quân đội cấp 2 bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Chiêu mộ đủ nhân mã rồi. Phó Thư Bảo cũng không vội vàng rời khỏi Độc Lang tộc mà cho mỗi đơn vị 100 người và đại đội trưởng đi huấn luyện đặc chủng. Mặc dù cho tới giờ hắn chưa bao giờ mang binh nhưng cũng biết một chút đạo lý trong đó. Lực chiến đấu đơn độc dù mạnh nhưng nếu không nghe lệnh, hành động tùy tiện trên chiến trường, như vậy chỉ có cái dũng của tán binh mà thôi. Đoàn kết phối hợp mới có thể hình thành lực chiến đấu cường đại. Cho nên huấn luyện quân sự là chuyện nhất định không thể tránh. Thật ra đội ngũ của Lưu Chuẩn mang về cũng không phải là chuyện khiến Phó Thư Bảo cảm thấy kích động nhất. Ngay cùng trong ngày này, vào buổi tối, sau khi dùng thạch hoạch linh vẫn thạch tu luyện, tu vi lực lượng của hắn sau khi tu luyện cường hóa nhiều lần tới mức quá tải đã âm thầm đột phá tầng ngăn của chúng tầng 2, tiến vào cảnh giới tầng 3. Với tốc độ như vậy, hắn lại sáng tạo ra kỳ tích mới trong thế giới tu luyện lực lượng này, luyện lực sĩ cấp linh lực trẻ nhất trong lịch sử khi chưa đầy 19 tuổi. Cảnh giới lực lượng tăng lên, không chỉ mang tới luyện nguyên tố lực tinh thuần và mạnh mẽ hơn, trường lực của hắn cũng từ 32 cân tăng lên tới 40 cân. Lực lượng như vậy khiến bảo khốc thân pháp của hắn thể hiện ra tốc độ giống như gió vậy. Một đêm này Phó Thư Bảo mất ngủ. Ngày hôm sau, đám người Lưu Chuẩn mang theo đội ngũ, huấn luyện theo yêu cầu của Phó Thư Bảo. Địa hình phức tạp và đầy nguy hiểm, nơi nơi đều là bẫy dập của vụ cháo triều trạch là địa phương tốt nhất để huấn luyện chiến sĩ. Như thế, mỗi đơn vị huấn luyện cũng bừng bừng lửa nóng, kiên quyết để cao thực lực bản thân. Thật ra tâm lý mỗi đại đội trưởng đều không phục, muốn so đỏ với các đội ngũ khác. Cứ như vậy, cạnh tranh và so sánh cũng xuất hiện. Chẳng qua như thế chỉ khổ đám chiến sĩ được chiêu mộ mà thôi. Hôm nay đối chiến chân thật, ngày mai huấn luyện siêu cường, tóm lại là không dừng chút nào. Nhưng cho dù cường độ huấn luyện ra sao thì các chiến sĩ được chiêu mộ về cũng không oán chút nào. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng đó là thiếu gia cấp lương bổng cho bọn họ nhiều gấp 10 lần những nơi khác, hơn nữa mỗi lần đối chiến thật mà chiến thắng thì sẽ lại phong thưởng rất nhiều. Chuyện này khiến bọn họ cam tâm tình nguyện mà tăng cường thực lực của bản thân. Thu được phong thưởng hậu hĩnh như vậy, còn làm sao mà đoán được gì nữa chứ? Từ khi chiến đội 600 người được hình thành, thời gian trôi đi cũng tương đối nhanh. Phó Thư Bảo đang chờ đợi cho đội ngũ của hắn càng trưởng thành và mạnh mẽ, vừa tu luyện lực lượng của bản thân. Đồng thời hắn lại tiến hành nghiên cứu và giải thích luyện bí mật thuật của luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong, tăng cường năng lực của hắn trên phương diện luyện chế lực luyện khí. Trong lúc này hắn cũng luyện chế vài thứ, chẳng qua không phải là vũ khí lực luyện khí. Cũng không phải là áo giáp lực luyện khí mà là mấy món lực luyện khí, khi truyền lực lượng vào có thể khiến tay chân ấm áp, thân thể nhẹ nhàng thoải mái như được massage. Lực luyện khí như vậy, hắn tặng Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã mỗi người một cái. Chuyện này khiến trong lãnh địa Độc Lang tộc có thêm hai mỹ nữ thích massage, kéo theo một đám nữ nhân hâm mộ, nhưng hai người kia đánh chết cũng không cho mượn chắc hở. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua 4 tháng. Lúc này lúa giống mới đã chín vàng. Độc Hoạt tự tính sản lượng, kết quả khiến hắn giật mình. 300 mẫu ruộng, mỗi mẫu 3.000 cân thóc. Tổng cộng sản lượng được 10 vạn cân thóc. Sản lượng này không phải gấp 10 lần trước kia mà đã gấp 20 lần. 10 vạn cân thóc đủ để 2.000 tộc nhân Độc Lang tộc ăn trong một năm rồi. Bởi vậy ánh mắt của cả Độc Lang tộc đối với Phó Thư Bảo đã không còn giống như trước. Trước kia là kính nghệ, giờ sau khi lúa chín đã biến thành gần như đã là sùng bái rồi. Hàng năm bọn họ sau khi gieo hạt đều cử hành cúng tế, kính dâng thần linh chúa tể sinh sản, nhưng cũng không có năm nào ăn no bụng. Vậy mà Phó Thư Bảo làm được điểm này, đối với tộc nhân Độc Lang tộc mà nói, lúc này đã bắt đầu truyền tụng Phó Thư Bảo như thần linh hạ phàm. Các loại truyền thuyết ly kỳ lan ra. Truyền thuyết có thanh có sắc, cuối cùng truyền tới hai Phó Thư Bảo, khiến hắn dở khó dở cười. Đêm thu hoạch, Độc Lang tộc cử hành một nghi thức chúc mừng long trọng, giết heo mổ dê, cả tộc ăn mừng. Kể cả đám chiến sĩ mà đám người Lưu Chuẩn mang về cũng dung nhập vào đó, không khí vui vẻ náo nhiệt. Phó, Độc Hoạt ta cả đời chưa phục ai ngoài thánh tộc trưởng của chúng ta. Ngươi là người ta bội phục thứ hai đấy. Tu vi lực lượng của ngươi dù không bằng ta nhưng trên nhiều khía cạnh, ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi đâu. Uống rượu hoa quả của Độc Lang tộc nấu, trên mặt Độc Hoạt nổi lên sắc đỏ nhạt. Những lời này hắn cũng đã nói ra được, nhìn cháu gái bảo bối Độc Âm Nhi và Phó Thư Bảo đang ngồi cạnh, cũng đang cười gì đó với hắn. Giờ phút này Độc Hoạt cảm thấy tuổi già được an ủi rồi. Tộc trưởng, ngày mai chúng ta sẽ rời đi rồi. Phó Thư Bảo nói. Thời gian xuất phát đã định từ trước. Trong năm tháng này, hắn giải quyết vấn đề gạo ăn cho Độc Lang tộc, cũng nhận được kết quả tu luyện rất tốt, từ luyện linh lực tầng 2 tăng tới cảnh giới tầng 3. Cùng thời gian này, các chiến đội trăm người do đám người Lưu Chuẩn mang về cũng đã được huấn luyện, hình thành một lực chiến đấu cường đại. Bây giờ đã tới lúc phải xuất phát tới Hậu Thổ Thành rồi. Nhanh vậy sao? Trong lòng Độc Hoạt cảm thấy mất mát. Ta ở lại Độc Lang tộc cũng không còn việc gì, nhưng chuyện Quy Vân Tông và sư phụ Tú Lý của ta thì không thể không xử lý. Cho nên cũng đến lúc ta phải rời đi rồi. Phó Thư Bảo nói qua. Nam Nhi chỉ ở bốn phương. Ngươi đã quyết định như vậy thì ngươi phải làm thôi. Âm Nhi nhà ta vẫn phải nhờ ngươi chăm sóc cho. Độc Hoạt cũng không phải người hay nghĩ ngợi sầu cảm. Hắn hoàn toàn hiểu được quyết định của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Ta thấy tộc trưởng vẫn nên lo lắng ta một chút nhé. Cháu gái bảo bối của ngươi cho tới giờ vẫn toàn bắt nạt ta, mà ta không bắt nạt nổi nàng. Sắc mặt Độc Âm Nhi đỏ hồng lên, lại dẫm vào chân Phó Thư Bảo dưới bàn, lập tức khiến khuôn mặt tươi cười của hắn cứng lại. Khu khu. Cảnh này Độc Hoạt nhìn thấy được, cười khổ nói. Ôi, thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy mới là của đám thanh niên các ngươi. Miễn cho láo già như ta đi. Chuyện duy nhất hiện nay ta có thể làm là chăm sóc cho Độc Lang tộc. Chẳng qua ta vẫn hy vọng các ngươi làm mọi việc phải cẩn thận, đừng nên hành sự hấp tấp nhé. Ra ra, ngươi không phải lo đâu. Độc Âm Nhi an ủi. Theo ta thấy thì cho tới bây giờ toàn là bảo ca đặt bẫy người khác, ai có thể bẫy hắn chứ? La gia tự xưng là đệ nhất thế gia tu quốc, nhi tử bảo bối của La Nghiêm không phải cũng đang trồng trọt trong ruộng lúa nhà chúng ta sao? Còn cả ngả mễ đại na của băng nguyên tĩnh tâm các. Nàng không phải đang làm chăn trâu cho Độc Lang tộc chúng ta à? Cho nên... Bảo ca không đi hại người khác thì người khác đã có phúc tổ ba đời rồi. Ai có thể đi hại hắn chứ? Độc Âm Nhi còn có một chuyện quan trọng hơn không nói lộ ra, đó là tông chủ băng nguyên tĩnh tâm các, thanh thủy tông chủ đã bị biến thành thị vệ luyện nô của Phó Thư Bảo rồi. Ha ha, nhìn ngươi nói Phó thành kẻ xấu thập ác bất xá kia. Có ai lại nói phu quân tương lai như vậy không hả? Độc Hoạt cười nói. Ra ra, ta đang khen hắn đó chứ. Độc Âm Nhi nhìn Phó Thư Bảo cười, hàm răng trắng hơi lộ ra. Hết sức mê người. Nhi tử. Lão đại chính thức của Độc Lang tộc kéo Chi Ni Nhã tới. Lời nàng vừa vang lên, tiếng cười vui vẻ xung quanh liền biến sạch. Mẹ. Phó Thư Bảo căng đầu gọi một tiếng. Cáo biệt với Độc Hoạt thì không sao, nhưng cáo biệt với mẹ già thánh tộc trưởng lại là một chuyện khiến người ta đau đầu. Vừa thấy mẹ chồng tương lai tới, Độc Âm Nhi đột nhiên nghiêm chỉnh ngay ngắn hẳn, trên mặt dù vẫn lộ vẻ tươi cười nhưng lại là nụ cười mỉm ý nhị không lộ răng. Ngay lúc Độc Vô Song kéo Chi Ni Nhã tới trước mặt, nàng lại đứng dậy chào hỏi, sau đó mới nhẹ nhàng dịu dàng rót đầy chén rượu cho Phó Thư Bảo, có phong phạm thục nữ mười phần. Nhi tử, ta nghe Chi Ni Nhã nói ngày mai các ngươi phải đi sao? Độc Vô Song lo lắng nói. Phó Thư Bảo gật gật đầu cười. Đúng vậy. Trên người nhi tử có một loại độc kỳ quái, người cũng biết rồi mà. Nghe nói tới Hậu Thổ Thành có một vị thần y chuyên trị loại bệnh này, cho nên ta muốn tới xem một chút. Chữa khỏi bệnh rồi, còn phải sớm cho mẹ bế cháu chứ. Ha ha. Như vậy đi nhé. Ta ước gì ngày mai ngươi sinh cho mẹ mấy đứa cháu đi. Nghe nói có cháu ông, Độc Vô Song liền vô cùng vui vẻ. Lời nói này rơi vào thai Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã, hai nàng đều cười thầm trong dạ. Một ngày đã sinh cháu, trừ phi là gà đẻ trứng mới có. Nhưng nói dối như vậy đối với Phó Thư Bảo mà nói cũng là bất đắc dĩ. Lần này rời khỏi Độc Lang tộc, hắn muốn giải quyết một mối phiền toái lớn, nhưng lại không có khả năng mang người mẹ nhặt được, thậm chí không bình thường này theo. Vì không muốn để nàng lo lắng cho nên hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Không khí sau đó trở nên hòa hợp vui vẻ hơn nhiều, Phó Thư Bảo liền làm những việc kính hiếu đạo mà nhi tử nên làm. Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi là hai cô con dâu tương lai cũng theo đó khiến Độc Vô Song vui vẻ. Độc Vô Song cười vui không ngừng, sung sướng tới cực độ. Mọi chuyện đều rơi vào mắt Độc Hoạt. Hắn thầm cảm thán trong lòng. Không có nhi tử nhặt được Phó Thư Bảo này, Thánh tộc trưởng đại nhân làm sao lại vui được như thế chứ? Có khi đây là kết cục tốt nhất mà trời cao an bài rồi. Một đêm vui vẻ náo nhiệt qua đi. Sắc trời còn chưa sáng hẳn, một đội ngũ đã rời khỏi Độc Lang tộc. Một hành trình mới bắt đầu như vậy đấy. Tại Hồng Cảng Thành, một tòa nhà siêu cấp chiếm tới cả ngàn mẫu đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đó là phủ đệ của một trong tam đại phong cương vương của Tú Quốc, Thanh Giật Vương Tước, Thiên Hạ Viên. Coi thiên hạ là nhà của mình, cũng có thể từ đó thấy được lòng muốn xưng bá của Thanh Giật Vương Tước. Thiên Hạ Viên xây mất tới 5 tháng, vận dụng trên vạn công tượng. Loại kiến trúc khí phách tráng lệ như vậy cũng khó thấy trong thiên hạ. Bên trong khu nhà đầy lầu vàng huy hoàng. Khắp nơi đều là các loại kỳ hoa dị thảo, cắt tỉa rất đẹp. Đình viện có giả sơn, có hồ nước mang phong cách riêng. Đặt mình trong đó, người không quen được khẳng định sẽ bị lạc. Chi ra một khoản lớn như vậy, xây dựng một tòa phủ đệ siêu cấp tại đất phong của mình, rõ ràng Thanh Giật Vương Tước đã coi Hồng Cảng Thành là vương thành của hắn rồi. Chương 250, bố trí bị người cười nhạo. Vào ngày Thiên Hạ Viên xây xong, Thanh Giật Vương Tước liền điều động rất nhiều binh mã tới. Hồng Cảng Thành cũng xây đắp tường thành, sửa rộng đường phố. Các hành động lớn được thực hiện không ngừng. Có đất riêng của mình, lại là một nơi giàu có, trong tay có một bộ phận nhân mã, rõ ràng dã tâm sẽ phải bành trướng hơn. Hắn cần dùng các loại tài nguyên để đánh hạ một vùng giang sơn to lớn. Cũng giống Thanh Giật Vương Tước, Thái Bình Vương Tước được phong một vùng đất to lớn cũng không yếu thế, thành lập một vương phủ siêu cấp không kém gì Thiên Hạ Viên tại Hồng Trọng Thành trên đất phong của mình, Phụng Thiên Phủ. Phụng Thiên mệnh quản lý Thiên Hạ Tú Quốc. Cái tên Thái Bình Vương Tước đặt cũng thể hiện ra tâm thái muốn trở thành người đứng đầu Tú Quốc. Mà cũng là một trong tam đại phong cương vương, không được người trông đợi nhất, thậm chí bị cười nhạo, tam vương tử Định Thiên Vương Tước được phân một vùng đất man hoang gần như không người. Càng không song chính là hắn còn không có năng lực đi khống chế đất của hắn. Tòa thành cương đại, phồn hoa nhất là Anh Thạch Thành thật ra vẫn nằm trong sự khống chế của Thanh Giật Vương Tước. Như thế thì dù trong mắt đám dân chúng không có kiến thức, Định Thiên Vương Tước cũng tuyệt đối không có thực lực chống lại hai vương tước phong cương khác, cũng có khả năng tranh đoạt đế vị, giữ được mạng đã xem như may mắn rồi. Vào trưa một ngày nọ, một tiếng khoái mã truyền khắp đường phố Hồng Cảng Thành. Cưỡi khoái mã trên đường của Hồng Cảng Thành cũng chỉ có người của Thanh Giật Vương Tước. Hán tử cưỡi ngựa đúng là chạy tới Thiên Hạ Viên trong Hồng Cảng Thành. Hán tử nọ xuống ngựa, đưa dây cương cho thị vệ trước cửa, lập tức chạy thẳng vào thư phòng của Thanh Giật Vương Tước. Mật báo, Vương Tước ra. Đi đến thư phòng, hán tử kia cung kích quỳ gối xuống trước mặt Thanh Giật Vương Tước. Ở cùng Thanh Giật Vương Tước còn có một nam tử cỡ 50 tuổi, vóc người khôi vĩ, đôi mắt ẩn chứa hào quang. Từ khí thế tỏa ra quanh người và trường lực lượng thì hắn đúng là một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Người này là con rể của Thanh Giật Vương Tước, người thực tế khống chế Thạch Anh Thành phồn hoa nhất trong đất phong của Định Thiên Vương Tước, Lạc Trấn Thiên, đoàn trưởng quân đoàn hổ uy của Tú Quốc. Hắn cũng là nhân vật và lực lượng hoạch tâm nhất trong trận doanh của Thanh Giật Vương Tước. Nói đi, đoàn trưởng Lạc quân đoàn trưởng là người một nhà. Thanh Giật Vương Tước có chút tán thưởng đối với sự cẩn thận của thủ hạ mình. Bẩm Vương Tước ra. Thuộc hạ phụ trách giám thụ Định Thiên Vương Tước và cái tiểu tử tên Phó Thư Bảo kia. Nhưng 5 tháng trước bọn họ trốn vào trong lãnh địa của Độc Lang tộc là vụ cháo triều trạch. Nơi đó thuộc hạ và người của chúng ta không có năng lực đi vào điều tra, nhưng vẫn đợi bên ngoài tiến hành giám thị và vây chặn. Ngay mấy ngày trước, thuộc hạ phát hiện Phó Thư Bảo và Định Thiên Vương Tước mang theo một đội ngũ ước chừng 600 người tiến về phía hậu thổ thành. Thanh Giật Vương Tước đầu tiên cảm thấy hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức cười ra tiếng. Một tên phế vật đất bùn không đắp thành tường được, một tên ác thiếu gia khi nam phách nữ tại hổ thành. Tổ hợp như vậy, đừng nói là trong tay có đội ngũ 600 người, dù cấp cho bọn chúng đội ngũ 6 vạn người thì bọn chúng có thể làm nên chuyện gì chứ? Ha ha ha! Lạc Trấn Thiên suy nghĩ một chút mới nói. Vương Tước gia, Phó Thư Bảo này ta cũng từng nghe nói tới rồi. Chuyện hắn làm ác một phương thì không ít nhưng kẻ này cũng là người gây nên sóng gió lớn tại kinh đô, nhất định cũng có chút bản lĩnh. Người này chúng ta không thể coi thường, cần phải chú ý đối phó. Ta chưa bao giờ coi thường địch thủ của mình. Dù hắn là kẻ lưu manh như Phó Thư Bảo cũng vậy. Mặt khác, đối với người trong trận doanh của Định Thiên Vương Tước, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ có ý định cho bọn chúng đường sống. Tên phó thư bảo kia cũng không phải ngoại lệ. Mặc dù miệng nói không coi thường kẻ địch, nhưng khi Thanh Giật Vương tức nhắc tới cái tên phó thư bảo, giọng điệu lại tràn đầy vẻ khinh miệt. Theo hắn thấy, phó thư bảo chẳng qua chỉ là một con bọ chét, hắn dùng một đầu ngón tay là có thể khiến đối phương rơi vào kết cục xương tan thịt nát rồi. Trong lòng Lạc Chấn Thiên hơi máy động. Chẳng lẽ Vương Tức gia đã có biện pháp đối phương với Định Thiên Vương Tức và tên lưu manh kia rồi sao? Thanh Giật Vương Tức cười lạnh. Có quân đoàn trưởng quân đoàn Hổ Uy ngươi trấn một phương đất phong của Định Thiên Vương Tức, chúng ta muốn đối phó với hắn không phải là một chuyện rất nhẹ nhàng sao? Lạc Chấn Thiên thầm hiểu ý, cười ha hả nói. Ta trở về sẽ gửi một bức thư mật cho thành chủ đồ thổ của hậu thổ thành, để hắn làm theo ý chúng ta. Thanh Giật Vương Tức gật gật đầu. Chuyện như vậy đương nhiên không thích hợp để chúng ta tự làm, khó nói chuyện với muội muội ta. Nhưng nếu do người như đồ thổ làm, như vậy chúng ta không liên can gì rồi. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi. Lạc Chấn Thiên cũng cười sang sảng. Đúng là với thế lực và thổ địa hắn nắm trong tay tại đất phong của Định Thiên Vương Tước, căn bản Định Thiên Vương Tước không thể so được. Với thực lực của quân đoàn Hổ Uy, đồ thổ chẳng qua chỉ là một thành chủ, hắn có gan không nghe lời sao? Vương Tước gia, ta còn có một tin báo. Hai đại nhân đang nói chuyện, hán tử kia không dám ngắt lời. Thanh Giật Vương Tước nói. Còn tin tức gì nữa? Nói đi. Công chúa Chi Ni Nhã của Thánh Đoá Lan Quốc ở trong đội ngũ của Định Thiên Vương Tước. 600 người kia có cả hồng giáp thị vệ của nàng. Chỉ là một công chúa mê trai mà thôi. Nếu nàng đã muốn lao vào vũng nước đục này thì cũng không thể trách chúng ta được. Ngừng lại một chút, Thanh Giật Vương Tước lại nói. Ngươi lui xuống đi. Tiếp tục giám thị Phó Thư Bảo và Định Thiên Vương Tước, có bất cứ chuyện gì phải lập tức báo cáo ta ngay. Tuân lệnh. Hán tử đưa tin mật kia lúc này mới đứng dậy, cung kính rời khỏi thư phòng. Hán tử kia ra khỏi cửa, biến mất khỏi tầm mắt rồi, Thanh Giật Vương Tước mới nói. Khối đá cứng là Thái Bình Vương Tước kia chúng ta tạm thời chưa thể gặm được, trước tiên cứ sơi quả hồng mềm Định Thiên Vương Tước này đã. Đoạt lấy đất phong của hắn, chuyện Thái Bình Vương Tước ngã xuống chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Vương Tước gia nhất định mã đáo thành công. Lạc Chấn Thiên nói. Ngay lúc hai nam nhân này đang quyết định sinh tử của người khác ngoài ngàn dặm thì một đội ngũ lẫn lộn đang tiến về phía hậu thổ thành. 600 người, 6 xe ngựa lớn, trong đó có 2 chiếc còn đang giam con tin có thể khiến người ta thấy mà sốc. Công tử La Kiệt của đệ nhất thế gia Tu Quốc, La Gia bất ngờ ở trong nhóm này. Thời gian 5 tháng, tin tình báo mà Phương Tín thông qua các con đường thu thập được không dưới 100 tin. Cho nên Phó Thư Bảo mặc dù trốn trong vụ cháo triều trạch, tách biệt với thế giới nhưng thật ra lại không hề bị ngăn cách chút nào. Thông qua Phương Tín, hắn vẫn nắm rõ được thế giới bên ngoài. Phương Tín mở phân điếm của Tố Nhân Phường tại Hậu Thổ Thành, huấn luyện một nhóm nữ nô mới, cũng đã sớm tiến vào các giai tầng của Hậu Thổ Thành, tin tình báo rất chắc chắn. Mà tại Kinh Đô, Hồng Cảng Thành và Hồng Trọng Thành là chỗ của hai kẻ tử đối đầu, hắn cũng đã có sắp xếp. Thật ra trong 5 tháng này, Phó Thư Bảo thành lập đơn vị chiến đấu đầu tiên trong đời tại Độc Lang Tộc. Tăng cảnh giới tu vi lực lượng lên một tầng nữa thì Phương Tín ở bên ngoài thế giới cũng đã chế tạo một mạng lưới tình báo gần hoàn thiện. Mỗi lần nhận được tin tình báo, trong lòng Phó Thư Bảo lại cảm thán một phen. Nếu như tại thế giới kia của hắn, Phương Tín không làm trưởng phòng tình báo thì đúng là lãng phí nhân tài rồi. Chương 251, Hậu Thổ Thành. Hậu Thổ Thành gần sa mạc Vô Thủy, đi tiếp là Từ Bà Quốc. Nơi này có đủ các thế lực từ các phương, phức tạp phi thường. Thành chủ đồ thổ khống chế đoàn đạo tặc Thiên Sư. Là đoàn đạo tặc lớn nhất trên mặt đất của Hậu Thổ Thành, đồng thời cũng khống chế thành vệ quân gồm 5.000 người. Thành vệ quan là Sa Bạch, cậu của hắn. Căn cứ theo tin tình báo của Phương Tín, thực lực Sa Bạch này không tầm thường, năm nay gần 30 tuổi nhưng đã là lực sĩ cấp linh lực. Là lão đại cả hai đường hách bạch của Hậu Thổ Thành, đồ thổ cũng có tu vi lực lượng không tầm thường. Tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới vĩnh hằng lực tầng 2, được coi là cường giả bậc nhất trên đất Hậu Thổ Thành. Trừ thành vệ quân và đoàn đạo tặc Thiên Sư mà đồ thổ khống chế ra, tại Hậu Thổ Thành còn có một số đoàn đạo tặc khác, một số thế lực tới từ Tư Ba Quốc, một số phạm nhân truy nã của Tú Quốc, các loại người liều mạng, mạo hiểm giả và doanh binh. Tóm lại, nơi này là một địa phương tràn đầy hắc ám, bạo lực và mộng tưởng. Nhưng mặc dù thôn qua con đường của Phương Tín mà hiểu rõ 7-8 phần Hậu Thổ Thành nhưng Phó Thư Bảo vẫn không thể không suy nghĩ xem nên xuống tay ở nơi nào. Chẳng qua hắn cũng không lo lắng chút nào. Ra khỏi vụ cháo triều trạch, đường đi rất thoải mái, du sơn ngoạn thủy. Càng tiến về phía tây, mặt đất lại càng hoang lương. Về sau, tới vài ngày cũng không nhìn thấy một bóng người, trên mặt đất vàng mênh mông không có mấy nhà. Đừng nói là những nơi có khói bếp, tới chỗ này rồi, muốn nhìn thấy một gốc cỏ xanh cũng là chuyện khó khăn phi thường. Sau hành trình 20 ngày, một tòa thành trì trong làn bụi tiến vào trong tầm mắt. một bức tường thành đổ vỡ chạy dài 10 dặm, quy mô cũng có thể được xem là một thành thị trung bình. Phía sau nó là một vùng sa mạc hoang vu mênh mông, liếc mắt không thấy tận cùng. Dưới ánh hoàng hôn, nơi này càng lộ vẻ thê lương hơn. Ha ha! Đó chính là lãnh địa hậu thổ thành của ta đó sao? Bỏ đi tấm khăn che cắt trên mặt, Tú Lý chăm sóc ra tỉ mỉ lúc này cười ha hả. Phó Thư Bảo thu hồi ánh mắt, cười nói. Không sai. Đó chính là hậu thổ thành. Nhưng sư phụ à, bây giờ nó còn chưa phải là của ngài đâu. Bây giờ trên đường cái hậu thổ thành, ngài chỉ cần hô lớn một tiếng, ta là Định Thiên Vương Tước, ta có gan đảm bảo là không dưới 500 người sẽ cầm đao chém ngài. Sao lại thế được? Ta dù sao cũng đường đường là Định Thiên Vương Tước. Đây là đất phong phụ hoàng trước khi lâm chung cho ta, muội muội nữ hoàng của ta cũng ủng hộ, ai lại có thể lớn mật, có gan dám chém ta chứ? Tú Lý không thèm tin cách nói của Phó Thư Bảo. Không tin thì ngài cứ thử xem. Thật ra cũng không cần đi vào thành, cứ đứng ở cửa thành hô hai tiếng là được. Phó Thư Bảo xúi giục. Đi thử xem. Tú Lý bị khích, trực tiếp cưỡi ngựa chạy tới hậu thổ thành. Nhìn bụi đất tung bay dưới móng ngựa của mình, bị gió thổi tan, trong nháy mắt Tú Lý đã chạy đi xa. Chi Nhi Nhã hơi ưu tư nói. Bảo ca, ngươi đã biết có người muốn giết hắn, tại sao còn muốn hắn đi chứ? Như vậy không phải là rất nguy hiểm sao? Phó Thư Bảo nói. Người như hắn, không tự mình chịu chút đau khổ thì sẽ không tin tưởng. Ta nhận được tin tình báo của Phương Tín, nói Lạc Trấn Thiên chiếm cứ anh Thạch Thành đã phái người tới đưa một phong mật thư cho thành chủ Đồ Thổ. Chúng ta tất nhiên không thể đọc được mật thư nhưng cũng có thể đoán ra được, đó là Thanh Giật Vương tức muốn mượn tay Đồ Thổ giết chết sư phụ ta, ăn trước quả hồng mềm này. Mà chuyện này đối với Đồ Thổ cũng là chuyện dễ làm, hoàn toàn có thể mượn tay Đoàn Đạo Tặc hoặc mấy kẻ liều mạng làm, xong chuyện liền đẩy trách nhiệm đi. Cho nên ta dám khẳng định là bây giờ chỉ cần vào thành, giống to lên một tiếng như vậy, khẳng định sẽ có mấy trăm người vì tiền thưởng mà mang đao giết hắn. Thật sự có nguy hiểm sao? Vậy thì đại thúc Tú Lý đi như vậy là mạo hiểm à? Chi Nhi Nhã vẫn không hiểu dụng ý của Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo cười nói. Sư phụ ta là cái dạng người gì chứ? Hắn yêu làn da của hắn còn hơn cả nữ tử các ngươi, ta không tin là hắn lại không yêu tính mạng mình. Yên tâm đi, hắn sẽ trở về rất nhanh thôi. Mặt ngọc của Chi Nhi Nhã vẫn lộ vẻ lo lắng. Độc Âm Nhi bỗng nói xen vào. Chi Nhi Nhã ngươi đừng có lo cho hai sư đồ bọn họ. Định Thiên Vương tức là sư phụ của Bảo Ca, ở một số phương diện, đạo hạnh còn cao hơn hắn đấy. Đạo hạnh ở một số phương diện, tất nhiên đó là ý châm biếm rồi. Điểm này thì Phó Thư Bảo có thể nhận ra từ biểu hiện của Độc Âm Nhi. Chuyện này cũng khó trách. Đại thúc đầu tóc bóng lộn, tay cầm một cây quạt ngà có khi chữ khách làng chơi, làm sao có thể nhận được thiện cảm của thiếu nữ chứ? Lại nói chuyện một hồi, đã thấy Tú Ly đưa thân vào nơi mạo hiểm trở về. Khi đi thì hắn cưỡi một con ngựa cao lớn, trở về hai tay trống trơn, mặt đầy bụi đất, dáng vẻ vất vả chật vật. Tú Ly đại thúc, ngựa của ngươi đâu? Chi Nhi Nhã lo lắng hỏi. Tú Ly phì một cái, máng. Mẹ nó, quả nhiên giống như tiểu tử ngươi nói. Ta vừa tới cửa thành, hô lên hai tiếng ta là Định Thiên Vương tức Tú Ly, kết quả không biết một mũi tên từ đâu phóng đến, bắn chết con ngựa của ta. Nếu không phải ta chạy nhanh thì e rằng đã bị tên bắn thành con nhím rồi. Nếu như vậy, chúng ta không phải là không nên tiến vào hậu thổ thành này sao? Mặt Độc Âm Nhi cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Phó Thư Bảo lắc đầu. Đêm nay e rằng không tiến vào được. Mạo hiểm đi vào là chuyện rất nguy hiểm. Chúng ta nên xem xét một chút đã. Tú Lý tức giận nói. Tiểu tử ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đi. Sư phụ ta đây đúng là mất mặt, suýt nữa bị người ta bắn thành con nhím rồi. Nếu không cho bọn chúng thấy chút lợi hại thì sau này chúng ta sao có thể khiến bọn chúng thần phục chứ? Người khác còn cho rằng chúng ta là đám trứng mềm đấy. Vậy ngài cứng ta xem nào. Tú Lý. Còn không tới ngàn dặm là đến hậu thổ thành, tiếp quản tất cả chỗ này, không ngờ đêm đầu tiên lại là cắm trại ngoài thành. Chuyện như vậy tất nhiên khiến Tú Lý cảm thấy bất ức. Chẳng qua hắn biết, Hiền Đồ Đệ nhất định có sách lược đối phó. Cho nên dù trong lòng có tức giận và không cam lòng nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Trở lại doanh trướng ngủ say một hồi, sáng sớm hôm sau hắn đã đi tìm Phó Thư Bảo. Trong ánh ban mai vàng rực, hậu thổ thành giống như được dát một tầng lụa vàng, có cảm giác tươi đẹp mà thần bí. Chẳng qua so với sự thần bí của Phó Thư Bảo, hậu thổ thành đắm chìm trong ban mai cũng không tính là cái gì. Tú Lý vội vàng vọt tới tìm Hiền Đồ Đệ của hắn, thấy Hiền Đồ Đệ còn thức dậy sớm hơn mình, sáng sớm đã nằm trên một chiếc ghế trúc phơi nắng, bên cạnh có bốn nữ buộc đang hầu hạ hắn ăn sáng. Đối diện hắn là quân sư Chu Huyền Nhi trẻ nít mới hơn 10 tuổi đang cầm một tấm bản đồ hậu thổ thành mà chỉ trỏ gì đó. Ở phía xa, đội ngũ 600 người đang tiến hành luyện tập buổi sáng, tiếng hô quát phá vỡ sự yên tĩnh của bình minh, chuyển tới hướng rất xa. Đang làm gì thế này? Trong lòng Tú Lý rất thắc mắc, bước nhanh tới. Chào đại thúc. Bốn nữ buộc rất cung kính nói. Không gọi là vương tước ra mà gọi là đại thúc, bốn nữ buộc cũng không coi cái danh hiệu lớn định thiên vương tước vào đâu. Nhưng xưng hô như thế lại khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Chương 252, Đại Hưng Thổ Mục. Các ngươi đang làm gì thế? Tú Lý đi đến, đầu đầy hơi nước. Chúng ta đang hầu hạ thiếu gia ăn sáng. Đông Mai cất tiếng đáp, lại đưa quả táo đã gọt vỏ vào cái miệng đang hơi mở ra của Phó Thư Bảo, đợi hắn cắn hai miếng liền vội vàng dùng khăn lông lau nước hoa quả trên môi hắn. Mẹ! Hắn mới là vương tước gia. Trong lòng Tú Lý thầm cảm thán. Tới lúc nào mình mới có thể được bốn nữ buộc mê chết người như vậy hầu hạ chứ? Phó Thư Bảo lúc này mới ngồi dậy, huề phải nói. Huyền Nhi, ngươi nói kế hoạch của chúng ta cho sư phụ ta đi. Qua một đêm, ngươi đã có biện pháp rồi hả? Trong lòng Tú Lý máy động. Chẳng lẽ tiểu tử này cả đêm không ngủ, suy nghĩ biện pháp sao? Chu Huyền Nhi cầm địa đồ tới trước mặt Tú Lý, ngón tay chỉ vào một chỗ nói. Đây là hậu thổ thành, đây là đường nhất định phải đi để ra vào hậu thổ thành. Thiếu gia đã quyết định xây dựng vương phủ của đại thúc ngươi ở đây, tiến hành thu thuế tất cả thương đội, quan viên, thậm chí là đoàn đạo tặc tiến vào nơi này. Đương nhiên dân chúng bình thường thì không bị thu thuế nhưng phải tới chỗ ta đăng ký, lấy chứng nhận thần dân. Đồ đệ, ngươi suy nghĩ một đêm. Đã nghĩ ra một chủ ý như thế sao? Cảm Tú Lý suýt nữa là rơi xuống đất. Phó Thư Bảo cười nói. Không phải suy nghĩ một đêm mà là sáng nay ngủ dậy nghĩ ra thôi. Nếu tiến vào hậu thổ thành đủ các thế lực phức tạp, dây dưa không rõ thì còn không bằng đánh tận gốc, xây cửa khẩu ở yết hầu của bọn chúng, thu thuế nặng. Chúng ta phải cho thế lực khắp nơi và hậu thổ thành biết, ai mới là chủ nhân chân chính của nơi này. Nếu bọn chúng không chịu nộp thuế thì sao? Tú Lý hỏi. Phó Thư Bảo nói. Nếu như vậy thì đơn giản rồi. Không cho qua không phải là xong rồi sao? Chẳng may bọn chúng đoàn kết lại, vây công chúng ta thì làm thế nào? Tú Lý không yên tâm hỏi. Phó Thư Bảo nói. Chúng ta mang theo đội ngũ 600 người cũng không phải ngồi không. Mà cũng phải nói rõ ràng, ai dám tới cửa khẩu của chúng ta gây chuyện, vậy thì phải khiến hắn gặp ác mộng cả đời không tỉnh nổi. 6 đơn vị trăm người thực lực cường hãn không phải thứ các đoàn đạo tặc bình thường có thể sánh được. Cộng thêm Thanh Thủy là lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, đúng là nếu kẻ nào có gan tới đây gây chuyện, vậy thì cũng phải xem là đầu hắn có muốn chuyển nhà hay không. Chu Huyền Nhi dùng giọng nói non nớt đáp. Đại thúc, thiếu gia gọi đây là thu phí bảo hộ. Chúng ta dùng phương pháp này để phá đồ thổ. Đến lúc đó chúng ta không tìm hắn, hắn sẽ tự tới tìm chúng ta. Phí bảo hộ sao? Tú Lý sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Loại thuế này dù kỳ quái nhưng lại rất thiết thực đó. Thế thì quyết định như vậy đi. Chúng ta lập cửa khẩu tại yết hầu của bọn chúng, xây dựng phủ viện, thu phí bảo hộ. Chúng ta phải cho đám rùa đen này biết, chúng ta không phải là quả hồng mềm mà ai muốn nắn thế nào thì nắn. Các đoàn đạo tặc hoạt động trên địa bàn hậu thổ thành, kể cả đoàn đạo tặc thiên sư do đồ thổ khống chế đều là cướp đoạt các thương đội hoặc thôn xóm phụ cận, các bộ tộc gần đó, hai bàn tay dính đầy máu tanh. Mà xây dựng cửa khẩu ngay trên đường mà đoàn đạo tặc nhất định phải đi qua, thu thuế nặng, còn gọi là phí bảo hộ. Điều này rõ là chuyện đầu tiên trong thế giới lực lượng này, còn đen tối hơn bọn chúng rất nhiều. Phó Thư Bảo chọn chỗ xây dựng vương phủ, lập cửa khẩu là chỗ khe núi trên con đường duy nhất đi đến hậu thổ thành. Đứng ở cửa khẩu có thể nhìn thấy một góc của hậu thổ thành phía xa xa, cũng có thể nhìn thấy sa mạc vô thủy ở phía xa hơn. Sau khe núi này là núi lớn mênh mông, thế núi hùng vĩ, chính là một bức tường thiên nhiên ngăn cản bão cắt của sa mạc vô thủy. Bây giờ ở khe núi duy nhất thông tới hậu thổ thành xuất hiện một cửa khẩu. Sau khi đưa ra chủ ý, Phó Thư Bảo căn bản không mang người tiến vào hậu thổ thành nữa mà đưa đội ngũ kéo tới khe núi, bắt đầu chọn nơi thành lập vương phủ và cửa khẩu. Trong đội trăm người của Lưu Chuẩn có 80 người đều là thợ giỏi cấp cao các ngành nghề, trong đó có thợ giỏi về gỗ đá, vừa vặn dùng ở nơi này. Xây dựng phong ốc, xây dựng công trình, nhìn như luyện lực sĩ 5 năm loại lực lượng nguyên tố sẽ làm nhanh hơn như sự thật lại không phải như vậy. Luyện lực sĩ tất nhiên có thể thông qua thổ nguyên tố làm chủ, dùng luyện nguyên tố lực để tiến hành cải tạo kết cấu mặt đất, biến hình theo ý mình nhưng điều kiện đầu tiên là hắn phải có năng lượng lực lượng duy trì. Một khi mất đi sự chống đỡ của năng lượng lực lượng đó thì những thứ hắn biến ra cũng sẽ biến mất. Tất cả lại trở về trạng thái ban đầu. Điểm này thì kể cả hai sơn động mà Phó Thư Bảo chế tạo trên núi của Độc Lang tộc cũng vậy. Hắn dùng phương pháp là cắt lấy một bộ phận núi đá rồi cho người mang ra ngoài, cuối cùng mới đánh bóng vách tường bốn phía và mặt đất, cho nên mới có thể thoải mái, không cần dùng năng lượng lực lượng để duy trì kết cấu sơn động, không sợ sơn động trở về dáng vẻ ban đầu. Chẳng qua luyện lực sĩ có thể phát huy tác dụng rất lớn đối với công việc xây dựng với gỗ đá. ví dụ như cắt gọt đá lớn và vận chuyển tới nơi mong muốn, hay như đào đất bốn. Những chuyện như vậy đều dễ dàng, chỉ cần không dùng năng lượng để duy trì kết cấu là được. Những công việc đó có thể so với cả trăm thợ giỏi thổ mộc. Kể cả ba luyện lực sĩ mà Chu Di Mộng mang theo, cộng với đám người Lưu Chuẩn, Phó Thư Bảo, trong đội ngũ tổng cộng có 10 luyện lực sĩ. Sau khi chọn được địa phương tốt, thợ giỏi thổ mộc trong đội ngũ của Lưu Chuẩn rất nhanh đã thiết kế xong kết cấu và đưa ra các loại tài liệu cần dùng. Dựa theo phân công của đám thợ giỏi này, Phó Thư Bảo cũng không nhàn hạ, tự mình đi đến tham gia đội ngũ kiến thiết. Dưới sự dẫn dắt của hắn, 10 luyện lực sĩ cũng chọn lấy các loại đá thích hợp, vận dụng các loại lực lượng để cắt đá, mài nhăn trở thành các tấm đá đạt yêu cầu. Mỗi tấm đá này đều nặng tới 5.000 cân, sau khi được cắt gọt lại được luyện lực sĩ dùng phương pháp di chuyển tầng đất để vận chuyển tới nơi xây dựng. Công việc như vậy, cho dù thợ đá giỏi muốn hoàn thành cũng cần 10 ngày. Nhưng dưới tay luyện lực sĩ, việc này nhẹ nhàng giống như dao cắt đậu phụ vậy. Thời gian một ngày, tại công trường đã có một đống lớn các tấm đá, số lượng đủ để xây dựng một tòa thành rồi. Trăm người của Lưu Chuẩn bận rộn các công việc liên quan tới kiến trúc, mà năm đội trăm người khác cũng không nhàn nhã. Kỵ binh của Đế Thiếu Vũ tiến vào trong khe núi chặt gỗ, lại dùng ngựa vận chuyển về. Những cây gỗ này giao cho thợ mộc trong đội Lưu Chuẩn chế tạo, rất nhanh liền biến thành cửa lớn, cửa sổ, ghế ngồi và các vật dụng hàng ngày. Độc Âm Nhi mang theo đội trăm người của Độc Lang tộc sửa sang trường huấn luyện cho 6 đội ngũ. Chu Di Mộng mang trăm người chuẩn bị nơi ở cho các đội. Ngay cả Hồng Giáp thị vệ của Chi Ni Nhã cũng không rảnh. Chẳng qua các nữ nhân làm những việc tương đối nhẹ nhàng hơn. Bọn họ phụ trách trang trí cho khu vực đất hoang này. Tóm lại mỗi cá nhân đều bận rộn, cả khe núi là cảnh tượng lao động náo nhiệt. Một số tài liệu kiến trúc được vận chuyển tới công trình. Một tòa thành mang phong cách cổ xưa của Thánh Đoá Lan Quốc hiện lên. Vị trí của nó là trên một sườn núi của khe núi, từ trên cao nhìn xuống, bao phủ cả khe núi này. Cùng lúc đó, tại dưới khe núi cũng đã hiện lên một cửa khẩu. Tác dụng của nó chính là không cho người đi qua. Muốn đi qua thì phải giao tiền. Nó là một bức tường đá kéo dài, bò lên sườn núi, thông tới trong tòa thành. Chương 253, Hắc Thạch Thành Bảo. Thông qua con đường từ tường đá tới tòa thành, mọi người có thể nhanh chóng tới cửa khẩu trợ giúp nếu có chuyện bất ngờ, lại là một lá chắn dễ thủ khó công. Phó Thư Bảo đang xây dựng ầm ầm bên này, hậu thổ thành vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh khiến người ta khó hiểu. Đô thổ cũng không phái người tới đón Tú Lý vào thành, cũng không có bất cứ thế lực nào tới chào hỏi Tú Lý, rõ ràng là hoàn toàn coi đám người Phó Thư Bảo là một đám điên, không thèm nhìn không thèm để ý. Chẳng qua ngay lúc tòa thành và cửa khẩu được xây dựng, một đó đoàn đạo tặc mang theo chiến lợi phẩm qua khe núi này, diều võ dương oai trở lại hậu thổ thành. Thật ra đây không chỉ là thái độ khinh miệt mà còn không thèm để ý chút nào tới đám điên Phó Thư Bảo. Nhưng ai ngờ là đám điên trong mắt bọn họ lại rất nhanh khiến bọn họ nổi điên chứ. Dưới tác dụng cường đại của 10 luyện lực sĩ, cộng thêm sự lao động cần cù của hơn 600 chiến sĩ, sau nửa tháng, một tòa thành mang kiến trúc của Thánh Đoá Lan Quốc đã hiện lên trên sườn núi. Tòa thành ao tổng cộng 15 thước, đại sảnh phía dưới cao 10 thước. Không gian bên trong rộng lớn, có vẻ khí thế mênh mông. Bên ngoài thành có một tường thành, toàn bộ đều dùng những khối đá lớn xếp thành, kiến cố không thể phá vỡ. Tường thành kéo dài từ trên này xuống dưới tận cửa khẩu phía dưới khe núi. So với tòa thành trên sườn núi, cửa khẩu thu thuế dưới núi lại càng kiên cố hơn. Nó được xây dựng dựa vào núi, giống như một lầu canh trên tường thành xa xưa. Cả bức tường bịt kín khe núi, chỉ để lại một con đường có thể đi qua. Chẳng qua nếu cửa khẩu này đóng lại thì đừng ai nghĩ tới chuyện thông qua khe núi này. Không phải muốn xây vương phủ sao? Thế nào mà lại làm thành một tòa thành này? Thanh Giật Vương tức có Thiên Hạ Viên ở Hồng Càng Thành, Thái Bình Vương tức có Phụng Thiên Phủ ở Hồng Trọng Thành. Vậy mà vương phủ của ta lại mang phong cách Thánh Đoá Lan Quốc, thế này có hơi không ổn không? Mặc dù tham gia xây dựng, sớm biết kiến trúc sắp xây có dạng gì nhưng vào ngày chuẩn bị vào thành ở, Tú Lý vẫn lao nháo trước mặt đồ đệ và hai phu nhân của đồ đệ. Phó Thư Bảo cười nói, ai cho ngươi tòa thành này hả? Ngươi chỉ được dùng đại sảnh mà thôi. Nể thân phận vương tước gia của ngươi ta mới cấp đại sảnh cho ngươi. Các phòng còn lại đều là của công ty. Nếu ngươi ngại thì ngươi có thể xây Định Thiên Vương phủ tại hậu thổ thành. Đánh chết Tú Lý cũng không đi. Chẳng qua hắn vẫn không vui nói. Ngươi có ý tứ gì đây? Phải biết rằng ngươi đang là phó phong cương vương của ta đó. Ta từ chức có được không? Ngươi! Nhìn đôi sư đồ này đang đấu miệng lưỡi, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã không nhịn được mà phì cười. Độc Âm Nhi nói. Các ngươi đừng cãi nhau nữa có được không? Giống hệt như nữ nhân vậy. Chi Ni Nhã lòng dạ yếu mềm hơn, không đành lòng nhìn Tú Lý lo lắng, liên tiếng khuyên. Bảo ca, ngươi có ý định gì thì nói cho đại thúc nghe đi. Ngươi nhìn hắn lo lắng chưa kìa. Tú Lý cười ha hả nói. vẫn chỉ có phu nhân đồ đệ Chi Ni Nhã là lo cho sư phụ ta đây. Không sai, tiểu tử này vẫn thiếu chút đức hạnh tôn sư trọng đạo. Chi Ni Nhã lại cất giọng nói. Đại thúc mặc dù không phải là người nghiêm túc nhưng trong chuyện này vẫn khá nghiêm chỉnh đấy. Tú Lý lập tức cứng họng. Giờ hắn mới hiểu là trong mắt Chi Ni Nhã và Đậu Câm Nhi, sức nặng của Tú Lý hắn làm sao so nổi với một sợi tóc của Phó Thư Bảo chứ. Lúc này Phó Thư Bảo mới nói. Sư phụ, ta nói thật nhé. Ta và ngươi đều là người không có bất cứ hy vọng gì. Với thực lực trước mắt, so với hai vị ca ca vương tức của ngươi thật chẳng khác gì đom đóm so với trăng. Dưới hoàn cảnh bị động thế này, chúng ta nếu muốn người ta tin phục chúng ta, muốn thực lực chúng ta phát triển thì phải đi theo con đường không tầm thường. Xây dựng thứ tốn kém như thiên hạ viên, sau này chúng ta có thực lực hãy làm. Bây giờ chúng ta cần chính là vững chắc, có thể chiến đấu. Sư phụ cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Tú Lý vô vô vai Phó Thư Bảo, có vẻ hiểu ra, lập tức lại nói. Đúng rồi. Tiểu tử ngươi đã nói là phải nhớ lấy. Sau này chúng ta phát đạt rồi, ngươi cần phải tặng cho ta một tòa nhà lớn như thiên hạ viên cho ta, để cho người sư phụ này hưởng thụ cho sướng. Nếu như Tú Lý mà lên làm hoàng đế Tú Quốc thì nhất định sẽ là hôn quân. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy như vậy. Cười nói rồi đi vào trong tòa thành. Sau tường thành là dải đất trống. Dưới tường thành là doanh trại của 600 chiến sĩ, chuồng ngựa, phòng của thợ giỏi. Bên cạnh doanh trại là một giáo trường rộng lớn, có các loại khí giới huấn luyện. Cuối cùng mới tới một tòa thành chủ thể. Những tảng đá lớn xếp chồng, xuyên thẳng lên trời cao. Thật ra nếu so về khí thế với những khu nhà cao cấp xinh đẹp tuyệt trần của hai vị vương tức gia, thì tòa thành này lại có khí phách hơn. Không biết vì sao mà nhìn thấy nó, ta lại nhớ tới Hắc Thạch Thành bảo nhà ta. Đi vào trong tòa thành xong, Chi Ni Nhã lẩm bẩm. Như vậy thì gọi nói là Hắc Thạch Thành bảo đi. Phó Thư Bảo cười nói. Tốt lắm. Bảo ca đúng là tốt nhất rồi. Mặc dù chỉ là một cái tên nhưng cũng khiến Chi Ni Nhã vô cùng vui vẻ, lập tức nhảy nhót tung tăng giống như một đứa trẻ con. Bất công. Độc Âm Nhi lẩm bẩm một câu. Tại sao không gọi là vụ cháo thành bảo chứ? Tiến vào trong đại sảnh của thành bảo, hai hành cột đá rất lớn xếp thành hành dài, giống như vệ sĩ xương cốt bằng sắt thép vậy. Phía dưới vách tường phía trước có đặt một chiếc bàn dài, phía sau nó là chiếc ghế da hổ lớn. Đưa mắt nhìn lại, người ngồi ở vị trí đó nhất định là có địa vị hiển hách rồi. Ha ha, cái ghế kia nhất định là cho ta rồi. Tú Lý cười nói. Nếu như ngươi phụ trách thu thuế thì có thể ngồi ở vị trí đó. Phó Thư Bảo cười. Ta khuyên ngươi đừng làm, bởi chuyện thu thuế rất nhàm chán buồn thẻ. Ta kiến nghị để quân sư Chu Huyền Nhi của ta ngồi vị trí đó. Với thân thể nhỏ bé của Chu Huyền Nhi thì dù có nằm trên cái ghế da hổ lớn đó ngủ cũng không có vấn đề gì. Để cho một cô nàng ngồi trên vị trí khí phách 10 phần để thu phí bảo hộ, cảnh tượng như vậy nhất định sẽ rất quái dị. Ha ha! Sư phụ ta tùy tiện nói mà thôi. Tu Lý đã quyết định rồi, sau này ít mở miệng một chút. Tầng 2 của Hắc Thạch Thành bảo ngoài 3 căn phòng ra thì còn có một phòng họp, phòng để tài liệu và một phòng chuyên dùng để tu luyện. Tóm lại một tòa thành to như vậy, mỗi điểm đều được lợi dụng triệt để, không lãng phí chút nào. Leo lên đài cao trên đỉnh tòa thành được cố ý xây dựng để quan sát, thu hậu thổ thành phía dưới vào tầm mắt. Lúc này đã là nửa đêm, trong màn đêm đen, những đống lửa thắp sáng trên tường hậu thổ thành lúc gần lúc xa, khiến người ta cảm giác như mông lung bất định. Cửa khẩu phía dưới ngay gần lại càng nhìn rõ ràng hơn. Đứng trên Hắc Thạch Thành bảo quan sát, cửa khẩu phía dưới giống như một bàn tay thép khổng lồ, bóp chặt cổ họng của hậu thổ thành này. Nó lỏng ra thì hậu thổ thành mới có thể thở dốc. Nó siết lại thì hậu thổ thành tuyệt đối hít thở không thông. Hôm nay là ngày Hắc Thạch Thành bảo và cửa khẩu phía dưới khe núi đồng thời hoàn thành, cũng là ngày chính thức bắt đầu sử dụng. Giờ phút này ở cửa khẩu phía dưới khe núi đã có một đội trăm người ở đó. Đây là đại đội chiến sĩ đặc chủng Độc Lang tộc do Độc Âm Nhi thống lĩnh. Đứng từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy đám chiến sĩ Độc Lang tộc đứng thẳng tắp trên tường thành cửa khẩu. Phía dưới bọn họ là cửa khẩu bằng thép dày đóng chặt, kể cả một con kiến cũng không bỏ qua nổi. Ngay lúc mọi người đang cười nói, một loạt tiếng vó ngựa rầm rập chuyển tới từ phía hậu thổ thành. Chương 254, mở cửa làm ăn. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đoàn ngựa cường tráng bốn vó phi nhanh. Cát bụi trên mặt đất cuộn khởi mù mịt tạo nên thanh thế làm lòng người kinh hãi. Toàn bộ kỵ sĩ trên lưng ngựa đều quấn khăn đen, sau lưng vác đại khảm đao, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Tổng thể nhìn lại, nhân số đội kỵ binh này vượt quá 300, nếu như dựa theo tiêu chuẩn hậu thổ thành mà xét, đội kỵ binh như vậy đã được coi là mã tặc nguy hiểm. Bọn họ muốn đi đâu? Chi Ni Nhã có chút căng thẳng nói. Phó Thư Bảo cười nói. Bọn họ nhất định không kìm nổi lòng muốn xuất quan phát tài, vậy cũng tốt. Ngày hôm nay trạm kiểm soát của chúng ta bắt đầu sử dụng, không thể nào không làm ăn, bọn họ đi kiếm tiền, chúng ta mở cửa làm ăn, truyền lệnh của ta, ngày hôm nay ta cao hứng giảm lộ phí cho bọn họ. Thu lộ phí trên người mã tặc, không ngờ phát động ẩu đả, lúc này Phó Thư Bảo thốt lên ngự khí kinh người, không khỏi khiến những người bên cạnh hắn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Chiến sĩ đưa tin trực tiếp theo thông đạo kéo dài từ tường thành chạy tới hạp cấp quan. Chu Huyền Nhi lấy ra một mảnh giấy, đọc rất có trình tự. Dựa theo mật báo mà Phương Tín truyền về, từ trang phục trên người đám cường đạo này, đoàn cường đạo này có tên là cường đạo huyết mã, nhân số từ 320-350, gã đội trưởng tên là Sa Lý Phi sở hữu lực lượng tu vi đạt đến cảnh giới linh lực tầng thứ 3, có người nói hắn chính là thông gia với thành vệ quan Sa Bạch của hậu thổ thành. Chỉ là một con cá nhỏ, lại có dũng khí xông vào lưới cá, dù sao chúng ta cũng phải dạy dỗ hắn một phen, chúng ta đi xem đi. Phó Thư Bảo thả người, từ trên tường thành cao 30 thước men theo tường thành nhảy xuống phía dưới. Thân ảnh phiêu giật tới cực điểm, thấy vậy Chi Ni Nha khẽ ngẩn người. Lực nâng của lực lượng lực chàng đã đạt tới 48 cân, từ thân pháp hắn thể hiện, tuyệt đối nhảy xuống vô cùng đơn giản. Thứ hắn thiếu, vẹn vẹn chỉ là cánh lực lượng do năng lượng chuyển hóa thành mà thôi. Phó Thư Bảo khẽ động, đám người Độc Câm Nhi đều phóng người lao về phía hạp cấp quan. Cùng lúc đó, tiếng chuông cảnh báo treo tại hạp cấp quan vang lên, tiếng chuông nặng nề phá tan màn đêm yên tĩnh. Trong Hắc Thạch Thành, vốn đã có đội quân hơn 500 người đang chuẩn bị an giấc ngủ sau khi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo liền hỏa tốc chạy ra, cầm đao mặc giáp, rầm rầm đứng trên hai bờ tường thành. Đoàn cường đạo huyết mã trong nháy mắt chạy ra khỏi hạp cấp quan, thấy cửa thành đóng chặt và chiến sĩ đông đảo đứng trên tường thành, đoàn cường đạo này dường như không để vào mắt. Sau khi giằng co một hồi, một con ngựa màu đen khỏe mạnh chạy ra khỏi đàn trực tiếp phóng tới phía dưới cửa thành. Các ngươi có ý gì? Nam tử trên lưng ngựa khoảng chừng 40, bởi vì hắn dùng khăn đen che kín mặt cho nên không thấy rõ diện mạo hắn, nhưng dựa theo hình thể to lớn mà xét, hắn tuyệt đối là một người bưu hãn tới cực điểm. Vị đại ca này muốn đi đâu a? Phó Thư Bảo ôn hòa hỏi. Lao tử ra ngoài phóng hỏa giết người. Thế nào, còn phải thưa chuyện với các ngươi sao? Nam tử trên lưng ngựa cả giận quát. Ha ha, thì ra ngươi ra ngoài phóng hỏa giết người, tốt, chúc ngươi làm ăn thịnh vượng, tài nguyên cuồn cuộn. Nhiều lời vô ích. Ta biết trạm kiểm soát này là tên vương tức phế vật kia dựng lên, biết điều mau mở cửa, chúng ta không ai làm khó ai. Ngươi đã biết trạm kiểm soát này do Định Thiên Vương tức thiết lập, hẳn là đã biết hắn là đại nhân vật thay mặt cho triều đình Tu Quốc, nơi này là lãnh địa của hắn, hắn tuyệt đối có quyền thu lộ phí với bất cứ ai qua đây, cho nên. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Muốn chúng ta mở cửa. Trước hết hãy nộp lộ phí, ngày hôm nay các ngươi may mắn, trạm kiểm soát mới mở cửa, ta sẽ chiết khấu cho các ngươi, mỗi người chỉ phải nộp 10 ngân tệ, nộp đi. Lộ phí 10 ngân tệ, 300 cường đạo huyết mã sẽ phải nộp 3.000 ngân tệ. Số tiền như vậy trong mắt Phó Thư Bảo chỉ là một bữa ăn sáng, nhưng trong mắt đám cường đạo huyết mã là tài phú liều mạng đoạt lấy, bọn họ lúc này đây ra ngoài còn phải dựa vào vật khí, gặp được dê béo mới có thể đoạt được 3.000 ngân tệ, nhưng lộ phí xuất quan không ngờ đã là 3.000 ngân tệ. Như vậy còn để người ta sống hay không? Ngươi! Muốn chết! Nam tử trên lưng ngựa phẫn nộ, vùng chuôi đao trên vai. Thấy hắn khẽ động, đám kỵ binh còn lại đều hành động, thoáng chốc soạt soạt rút đao ra khỏi vỏ. Duy chỉ có các chiến sĩ trên hai bờ tường thành không có bất cứ động tác gì, sắc mặt bọn họ không chút thay đổi nhìn đám mã tặc tiến nhập trạng thái lâm chiến. Ngươi chính là đội trưởng đoàn cường đạo huyết mã Sa Lý Phi. Phó Thư Bảo thản nhiên hỏi. Đúng thì sao? Nếu đã biết danh tiếng của lão tử, ngươi còn không mau mở cửa thành. Kỳ thực Sa Lý Phi mặc dù phẫn nộ, nhưng tuyệt đối không bị lửa giận làm mở mắt, thấy nhân số đối phương vượt xa bên mình, hơn nữa biểu hiện bình tĩnh khiến người ta khó có thể phỏng đoán, điều này làm trong lòng hắn vô cùng cảnh giác không dám tùy tiện khai chiến. Trong nhà ngươi có lao bà và hải tử phải không? Sa Lý Phi khó hiểu hỏi. Thì sao? Nếu có, ngươi nên suy nghĩ vì bọn họ, nếu như ngươi tùy tiện động thủ, đêm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ai sẽ chăm sóc cho lão bà và hài tử của ngươi? Phó Thư Bảo cười nói tiếp. Chẳng qua, ngoại trừ nộp lộ phí ra, các người còn con đường khác có thể đi, đó chính là buông vũ khí, tới Hắc Thạch Thành tiến hành đăng ký, nhận chứng minh thần dân, chúng ta sẽ thuê các ngươi làm ruộng và khai thác quặng. Có thể nhận được tiền lương. Sửng sốt hồi lâu, Sa Lý Phi đột nhiên phá lên cười. Nói nửa ngày, hóa ra là một kẻ ngu ngốc muốn lừa gạt lão tử không muốn nhiều lời với các ngươi nữa, các huynh đệ vượt quan. 300 kỵ binh mã tặc cầm ầm xông tới. Đội mã tặc đi đầu trùng kích về phía cửa thành, đội mã tặc phía sau dương cung cài tên, trong nháy mắt vũ tiễn bắn lên tường thành. Vù vù vù. Tiễn phá không mà đến. Các chiến sĩ trải qua huấn luyện sớm đã có chuẩn bị, bộ binh giơ viên thuẫn trong tay lên chống tiễn. Nhưng lúc này, bọn họ vẫn chưa áp dụng bất cứ hành động tấn công nào, bọn họ đang chờ mệnh lệnh của các đại đội trưởng. Còn 6 đại đội trưởng chờ đợi mệnh lệnh một người, đó chính là mệnh lệnh từ Phó Thư Bảo. Chủ nhân, ta đi thu thập bọn họ, chẳng qua chỉ là một đám hề nhảy nhót mà thôi. Tiểu Thanh nóng lòng nói, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy sát ý khiến người ta kinh hãi. Ngươi chính là vũ khí bí mật của chúng ta, phải lưu lại chờ đại địch nhân cường đại hơn, cho nên bây giờ để ta đích thân xuất thủ. Phó Thư Bảo lấy ra Thiên Trúc Cung, cài tên lên dây cung. Đối với đám mã tặc hai tay dính đầy máu, đặc biệt là gã đầu sỏ như Sa Lý Phi, hắn càng khó để chính mình phát sinh một tia nhân tử. Bắt kẻ cầm đầu, tự nhiên mục tiêu chính là tập trung vào Sa Lý Phi. Là đội trưởng đoàn đạo tặc huyết mã, vừa là kẻ sở hữu lực lượng tu vi cường đại nhất, Sa Lý Phi nắm vị trí tối cao nhất trong đoàn mã tặc là điều không cần bàn cãi. Trong nháy mắt vọt tới trước cửa thành, đúng lúc này, hai chân đột nhiên đứng thẳng trên yên ngựa, toàn thân nhất thời dựng thẳng, bắn lên trên cao, nhanh như gió giật. Lão tử sẽ phế bỏ một đứa ngu ngốc như ngươi. Phóng mình lên cao, từ trên cao nhìn xuống, Sa Lý Phi và Phó Thư Bảo có cùng tâm tư chính là giết người trước hết giết kẻ chủ sự, cho nên, một đao hăm chém xuống liền nhằm vào cổ Phó Thư Bảo. Chương 255, cạn bã. Phó Thư Bảo lắc đầu, nên đón một đao trực tiếp chém về phía cổ chính mình, đột nhiên giương cánh tay khai cung, trong nháy mắt bắn ra một tiễn. Phịch. Dây cung lay động. Một đạo tia sáng mơ hồ đột nhiên cắt ngang hư không, trực tiếp xuyên thấu qua ngực Sa Lý Phi. Lúc này, Sa Lý Phi lập tức kêu lên một tiếng, toàn thân như diều đứt dây rơi từ trên thành xuống phía dưới, nặng nề đập xuống mặt đất. Trước ngực hắn bất chợt xuất hiện lỗ thủng lớn cỡ bằng nắm tay, máu tươi từ vết thương thật lớn không ngừng phun trào cao tới nửa người. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, rất nhiều mã tặc còn chưa kịp phản ứng, nhưng đội trưởng của bọn họ đã vĩnh biệt bọn họ. Phó Thư Bảo nhàn nhã ung dung thu hồi Thiên Trúc Cung, lại nói với Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thấy tiễn của ta bay đi nơi nào không? Tiểu Thanh rất kính cẩn gật đầu. Thấy thưa chủ nhân. Vậy còn không mau thu hồi về cho ta. Phó Thư Bảo nói. Ngay khi Phó Thư Bảo nói chuyện với Tiểu Thanh, đám mã tặc xông về phía trước mới phát hiện đội trưởng của bọn họ không ngờ đã nằm trên mặt đất, nhất thời thế tiến công ngừng lại không còn tiếng động. Một tiễn giết chết đội trưởng xưa nay bọn họ vẫn luôn kính nể, một lực sĩ cấp linh lực tầng thứ 3, tu vi thực sự cao tới đâu. Có người như vậy trước mặt, đoàn mã tặc này còn ai dám xông lên nữa. Đây chính là kết quả Phó Thư Bảo mong muốn, hắn thực sự không muốn đại khai sát giới, uy hiếp như vậy chính là vừa đủ. Thấy một tiễn kia khiến đoàn mã tặc khiếp sợ, hắn lại đứng lên vị trí cao nhất trên tường thành. Bây giờ các ngươi cũng thấy rồi, đội trưởng của các ngươi đã bị ta giết chết, nếu các ngươi kẻ nào có dũng khí theo chân hắn sang thế giới bên kia làm mã tặc, cứ tiếp tục lên đây. Hơn 300 mã tặc, không ai dám hành động. Ta còn có ý này. Phó Thư Bảo nói thêm. Các ngươi muốn xuất quan giết người phóng hỏa, chẳng phải cầu tiền tài sao? Chúng ta cũng cầu à, vùng đất thuộc về Định Thiên Vương tức không phải đất phong, hàng năm phải nộp thuế rất cao lên triều đình Tú Quốc hay sao? Các ngươi không nộp thuế, chúng ta làm thế nào có thể nộp a? Cho nên, các ngươi muốn bình an ra ngoài kiếm ăn, mỗi người phải nộp 10 ngân tệ, giao tiền mở cửa, không nộp tiền muốn xuất quan chính là lưu lại phiền phức. Rầm, 600 chiến sĩ đứng trên hai bờ tường thành cùng lúc giương cung cài tên, từng mũi tiễn nhằm về phía đoàn mã tặc lòng đang chấn động. Chúng ta không xuất quan. Một người trong đoàn mã tặc đột nhiên thốt lên một câu, sau đó xoay người rời đi. Một người trốn khiến trăm người nối gót trốn theo, khi đến thì hùng hùng hổ hổ đằng đằng sát khí, sau khi thấy đội trưởng bỏ mạng, toàn bộ đoàn mã tặc hoảng sợ đào tẩu với tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc trước. Thả bọn họ đi như vậy sao? Độc Âm Nhi không rõ dụng ý của Phó Thư Bảo hỏi. Phó Thư Bảo nói. Chẳng lẽ giết sạch bọn họ? Công hiệu giết gà dọa khỉ như vậy là đủ rồi, mục đích của chúng ta không phải thu một chút tiền vặt, mà dùng phương thức này xóa bỏ nạn trộm cướp tại hậu thổ thành, đồng thời giúp thực lực của chúng ta thêm lớn mạnh. Độc Âm Nhi có chút suy nghĩ gật đầu, chỉ là trong lòng nàng vẫn mơ hồ không rõ. Quả thực tại hậu thổ thành, đạo tặc xếp thành bò lớn, nếu như tất cả đều phản đối, lẽ nào giết sạch sao? Ha ha ha, ta hiểu. Chi Nhi Nhã đột nhiên cười nói. Độc Âm Nhi kinh ngạc nói. Ngươi hiểu cái gì? Chi Nhi Nhã nói. Bảo ca rất rất cao tay. Phó Thư Bảo. Trong mắt người khác, hậu thổ thành có thể nói là nơi thối nát tràn ngập bạo lực và tội ác, muốn tránh né thật xa, nhưng trong mắt đồ thổ, hậu thổ thành chính là thiên đường tràn ngập tài phú, quyền lực. Hắn nắm giữ trong tay tất cả mọi thứ ở đây, thực sự là thổ hoàng đế chuẩn mực. Đồ thổ rất thích nữ nhân, ngoài trừ thiếu phụ luống tuổi có chồng hắn không đụng tới, tại hậu thổ thành, chỉ cần là nữ nhân bị hắn để ý tới, không quá 3 ngày, nữ nhân kia sẽ nằm trên giường hắn. Nữ nhân bị hắn chơi đùa, có một số xuất phát từ tự nguyện muốn nịnh bợ thành chủ hắn. Có một số bị ép buộc, bị hắn hoặc người của hắn uy hiếp, cưỡng bức. Con số còn lại chính là thủ hạ của hắn ban đêm xông vào nhà dân, mạnh mẽ cướp đi giao cho hắn đùa bỡn. Phụ trách chuyện này tự nhiên là đoàn đạo tặc cường đại nhất tại hậu thổ thành đoàn đạo tặc thiên sư. Hậu thổ thành chủ Đồ Thổ vừa thống lĩnh đoàn đạo tặc thiên sư, cùng lúc tuyên bố bắt cường đạo, đồng thời tiếp nhận tiền tài đoàn đạo tặc cướp đoạt của dân chúng biến thành của chính mình. Quả thực trắng đen lẫn lộn. Đồ Thổ rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ, có quyền lực, tài phú, còn có nữ nhân mới mẻ hàng đêm phục vụ. Chẳng qua, sau khi nhận được mật hàm từ anh Thạch Thành, tâm tình hắn giống như bị một bóng ma che phủ. Ý tứ trong mật hàm của Lạc Trấn Thiên rất đơn giản, chính là muốn hắn diệt trừ Định Thiên Vương tức và tiểu tử tên là Phó Thư Bảo sắp tới hậu thổ thành. Loại chuyện này rõ ràng là mượn đao giết người, nhưng Đồ Thổ cũng hiểu được, hắn lúc này lại không thể không giết, bây giờ đắc tội với Thanh Giật Vương tức không phải vấn đề phạt đôi ba chén rượu mà là chuyện tình rơi đầu. Cho nên, từ khi bắt đầu nhận được mật hàm, trong lòng hắn luôn luôn suy nghĩ làm thế nào có thể hạ thủ. Rất nhanh, toàn bộ hậu thổ thành đã sắp đặt thiên la địa võng. Chỉ chờ đám người Định Thiên Vương tức tự chui đầu vào lưới. Nhưng Định Thiên Vương tức chậm rãi không vào thành, ngược lại thiết lập trạm kiểm soát bên ngoài hậu thổ thành, điểm này khiến Đồ Thổ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đêm nay, Đồ Thổ có chút mất ngủ, chỉ là hắn không hề nhàn rỗi mà hành hạ một thiếu nữ do đoàn đạo tặc thiên sư mang tới đến mức chết đi sống lại. Tới hướng đông, một tia nắng vàng từ cửa sổ chiếu vào trong nhà, khiến sàn nhà toát lên một mảnh phản quang sáng loáng. Suy nghĩ đối sách hơn nửa đêm, không có đầu mối. Đồ Thổ có chút phiền muộn bò lên đầu giường. Xốc chăn lên, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn thân thể thiếu nữ bên người, thiếu nữ trong chăn lúc này khóc lóc nức nở, đôi mắt ngông lung đọng nước, thần sắc thống khổ, bờ vai thon gầy khiến người ta nhìn mà cảm thấy thương xót. Khóc. Lao tử biến ngươi thành nữ nhân, công lao lớn biết bao. Ngươi không biết báo ơn, còn khóc lóc. Tâm tình vốn không sảng khoái, lại thấy thần sắc thiếu nữ toát lên vẻ đau khổ, tâm tình Đồ Thổ càng thêm phiền muộn, tiện tay tát xuống một cái. Một tiếng giòn tan vang lên. Trên đôi mông trắng ngần nhất thời hiện lên một dấu tay năm ngón đỏ ửng. Bị đánh trúng, nước mắt ứ động trong mắt nữ nhân kia hào hào tràn khỏi mi. Mặc dù vậy, nàng vẫn cắn chặt răng không khóc thành tiếng. Mẹ kiếp! Không nghe lão tử nói gì sao? Còn dám khóc? Đồ Thổ đột nhiên cầm lấy hai chân thiếu nữ kia, kéo đôi chân đôi dài tràn đầy thương tích tách sang hai bên. Thương tích này không chỉ có vết roi, còn có dấu răng, tạo thành hình ảnh khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nơi quý giá nhất của thiếu nữ này đã bị tổn thương nghiêm trọng, vùng cấm trước kia cỏ xanh tươi tốt đã bị man ngưu dâm lên, thảm cỏ trở mình, cỏ xanh đứt đoạn, một mảnh vô cùng thê thảm. Đừng! Ta văn ngươi! Vùng quý giá nhất hiện lộ trước mặt tên cầm thú, thiếu nữ đột nhiên ý thức được điều gì sắp xảy ra, nhất thời trở nên lo lắng. Kha kha! Ngươi càng cầu xin, lão tử càng muốn. Đồ Thổ mạnh mẽ đè ép tới, ngay khi hắn đột phá vật cản yếu đuối kia, tiến nhập thật sâu vào thân thể thiếu nữ. Hắn cảm thấy sung sướng không gì sánh được, còn thiếu nữ dưới thân kêu khóc bi thảm. Không có cầm thú đứng đầu, chỉ có kẻ hơn cả cầm thú. Đồ Thổ kỳ thực chính là cầm thú đội lốt người. Chương 256, tưởng thưởng, 1. Tiếng cười và tiếng khóc đan xen lẫn nhau, còn có chút thanh âm không rõ ràng. Thanh âm như vậy phiêu đãng ra bên ngoài cửa sổ, để một số ít gia nô quét dọn ngoài sân rộng nghe thấy rất rõ, nhưng thần tình không chút biến đổi, bởi vì bọn họ đã quá quen thuộc. Ngay khi thanh âm trở nên rõ ràng nhất, một gia nô bước nhanh tới trước cửa. Gia nô này đầu 40, vóc người thon gầy, nhãn thần sắc bén, bộ dạng cực kỳ tháo vát. Hắn gọi là Hồ Nguyên, biểu hiện là gia nô của Đồ Thổ nhưng kỳ thực chính là phó đoàn trưởng đoàn cường đạo thiên sư, cũng chính là người trực tiếp chấp hành mệnh lệnh Đồ Thổ phân phó. Nếu như ngày thường nghe thấy thanh âm như vậy, Hồ Nguyên nhất định thối lui tới phòng khách ngồi uống trà, sau đó chờ đợi Đồ Thổ làm xong chuyện sẽ tìm tới hắn nói chuyện, nhưng lúc này đây hắn có vẻ rất sốt ruột, nghe được thanh âm như vậy biết rõ Đồ Thổ đang làm gì, nhưng hắn không dừng lại mà vội vàng chạy tới. Lao tử cho ngươi khóc. Lao tử cho ngươi khóc. Ô ô ô ô ô ô. Đi đến trước cửa sổ, thanh âm như vậy nhất thời truyền vào tai, Hồ Nguyên không nhịn được lắc đầu, hắn trầm mặc hồi lâu sau đó cắt ngang nói. Thanh chủ, ta mang tới tin tức quan trọng. Ách. Hồ Nguyên à. Chờ chút, ta tới ngay. Trong phòng truyền tới thanh âm Đồ Thổ đang gấp gáp làm việc có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Khoe miệng Hồ Nguyên khẽ nhếch lên tia cười khổ, tại hậu thổ thành, người có thể khiến hắn thấp hèn đứng trước cửa sổ cũng chỉ có Đồ Thổ mà thôi. Gió thổi qua rèm cửa, tình cảnh hỗn loạn trong phòng nhất thời lộ rõ, thân hình Đồ Thổ cao lớn khỏe mạnh đang đè trên người thiếu nữ kia, từng cái nô lên nhấp xuống khiến thiếu nữ kia thống khổ đồng thời tìm sung sướng thuộc về chính hắn. Chẳng qua, ngay khi Hồ Nguyên trông thấy tràng cảnh như vậy, trong cổ họng Đồ Thổ nhất thời chuyển tới tiếng kêu rên rỉ thở dốc nặng nhọc, thân thể run run vài cái. Sau cùng giống như chó chết nằm trên người thiếu nữ kia. xem ra cho dù thân thể làm bằng sắt thép cũng không thể lăn qua lăn lại như vậy được, nếu như không phải sở hữu lực lượng tu vi cường hãn, e rằng hắn sớm đã trở thành phế nhân. Trong lòng Hồ Nguyên cảm thán một tiếng, thu hồi tầm mắt. Sau một hồi, đô thổ mặc y phục chỉnh tề đi ra, hỏi. Hồ Nguyên, chuyện gì khiến ngươi cấp bách như vậy? Đội trưởng đoàn đạo tặc huyết mã Sa Lý Phi đã chết. Hồ Nguyên giật mình hét lên. Cái gì? Đô thổ nhất thời sững sờ tại chỗ. Ta vốn không tin, nhưng thi thể hắn đang treo trên trạm kiểm soát tại hạp cốc quan, không thể là giả. Ai giết? Còn có thể là ai? Hồ Nguyên nói. Dựa theo lời mã tặc trốn thoát trở về báo lại, chính là một gã thiếu niên lúc đó không chính diện xuất thủ, mà sử dụng một tiễn bắn chết Sa Lý Phi. Một tiễn bắn chết Sa Lý Phi. Trong lòng đồ thổ dâng lên một tia hàn ý. Người của chúng ta cải trang làm bách tính từ hạp cốc quan trở về báo cáo, thành chủ xem đi. Hồ Nguyên từ trong túi lấy ra một mảnh giấy trắng gấp ngay ngắn đưa tới trước mặt đồ thổ. Đồ thổ mở ra, đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy trên giấy viết, để kinh tế nơi đây phồn vinh, cần phải nghiêm túc chấp hành kỷ cương. Ngay khi bản công văn này tuyên bố, các lộ cường đạo xuất quan phải nộp thuế, kẻ nào không nộp giết không tha, người thông qua điều tra lĩnh chứng minh thần dân có thể xuất nhập trạm kiểm soát không cần nộp thuế. Chứng minh thần dân? Vật gì vậy? Đô thổ nửa ngày vẫn không hồi phục lại tinh thần. Tại sao Tam ca còn ở nơi này làm sai vặt? Ta không làm sai vặt, già trẻ nhà ta ăn bằng gì? Đầu năm nay, ngay cả làm sai vặt còn khó khăn, ải. Mặt trời bắt đầu treo trên trời đông. Hai hán tử khổ cực không hẹn mà gặp nhau tại nơi hẻo lánh ở hậu thổ thành, bắt đầu trò chuyện. Người không biết sao? Biết cái gì? Ta chỉ biết trong nhà ta sắp hết gạo ăn thôi. Nam tử gọi là Tam ca thở dài một hơi, trên khuôn mặt ngăm đen tràn ngập vẻ chua xót và bất đắc dĩ. Ai, ngươi chỉ biết làm sai vặt, chẳng quan tâm tới chuyện bên ngoài, ngươi còn không biết, Định Thiên Vương tức đã tới hậu thổ thành chúng ta, còn có một phó cương vương gọi là phó thư bảo gì đó. Vương tước gì đó có liên quan gì tới ta? Đương nhiên có liên quan, bây giờ Định Thiên Vương tức kia mở trạm kiểm soát tại hạp cốc quan, thu lộ phí đối với cường đạo qua đường, những dân chúng bình thường như chúng ta chỉ cần đăng ký chứng minh thần dân, không những nhận được công việc có lương đồng, còn có thể nhận phần thưởng. Công việc. Phần thưởng. Ta đã linh rồi, nhìn này, 2 cân thịt heo, 1 cây cải trắng đủ để cả nhà ta ăn no. Hán tử kia vừa nói vừa giơ miếng thịt heo và cải trắng trong tay hắn, trên khuôn mặt chất phát toát lên vẻ tươi cười giản dị. Mấy thứ này đều là lấy không sao. Đương nhiên, ta không chỉ nhận được số phần thưởng này, còn nhận được công việc tại nông trường, ngày mai ta sẽ bắt đầu làm việc, 1 tháng 30 ngân tệ. Nông trường gì mà lương cao vậy? Ta 1 năm còn không làm được nhiều như vậy. Đương nhiên là nông trường của Phó Thư Bảo, ta nghe nói vị thiếu gia trẻ tuổi kia cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền, khà khà. Ta có thể đi không? Đương nhiên có thể, đăng ký danh sách nhận chứng minh thần dân là có thể lĩnh thưởng và nhận được công việc. Tới đó còn nhận được khen thưởng nồng hậu, vị đại nhân được gọi là Phó Thư Bảo kia còn thiết lập khen thưởng hạng nhất, tiền thưởng 10 ngân tệ, hơn nữa được ngao du 1 ngày tại hạp cốc quan, ăn uống đầy đủ. Ta bây giờ phải đi. Hai hán tử khổ cực kia mỗi người đi 1 ngả, một người mang thịt heo và cải trắng về nhà khoe với lão bà, một người 3 chân 4 cẳng chạy thẳng về phía hạp cốc quan. Chuyện như vậy giống như gió xuân thổi qua hậu thổ thành tràn đầy tội ác và bạo lực, nơi gió xuân đi qua cỏ xanh nảy mầm, cây cối nở hoa. Cứ như vậy, hạp cốc quan trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhìn đoàn người đông nghị xếp thành hàng trải dài từ sườn núi tới cửa thành Hắc Thạch Thành, trên mặt Phó Thư Bảo toát lên dáng tươi cười khiến người khác vui vẻ. Sáng sớm ngươi cười, cẩn thận khuôn mặt bị chuột rút. Độc Âm Nhi trêu chọc nói. Nàng sao có thể không bị dáng vẻ tươi cười kia mê hoặc. Đây mới là ngày đầu tiên, có nhiều người đến nhận chứng minh thần dân như vậy, ta không vui mừng sao được. Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói. Ta dám khẳng định trong những người này có cường đạo giả mạo làm dân chúng lừa gạt chúng ta. Độc Âm Nhi có chút lo lắng nói. Nói như vậy, không phải sau này chúng ta sẽ rất khó quản lý hay sao? Điều này có gì khó? Chế định một bộ quy định thông hành, nếu như ai đó dám cả gan quấy rối, rất đơn giản, ta muốn hắn phải dở khóc dở cười. Ngươi nha, mỗi lần ngươi nói như vậy, ta lại cảm thấy lo lắng cho ngươi. Độc Âm Nhi yếu ớt nói. Nàng lo lắng, Phó Thư Bảo tu luyện thiên thần quyển lâu ngày. Lực lượng tu vi càng ngày càng cao, cỗ tà khí sẽ càng ngày càng nặng. Thật không biết, sau khi lực lượng tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong sẽ gặp phải biến hóa như thế nào. Chúng ta đi xem có việc gì cần hỗ trợ không. 4 nữ bộc ngốc nết phụ trách việc đăng ký, ta sợ các nàng có điều sơ suất. Trong lòng Phó Thư Bảo kỳ thực cũng lo lắng, chỉ là hắn thủy chung tin tưởng thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Ngoài ra, hắn cũng không muốn đàm luận quá nhiều về chuyện này. Chương 257, Đại Loan Lệ. Nông trường, quan sát. đây mới là mục đích chính Phó Thư Bảo thành lập trạm kiểm soát tại Hạp Cốc Quan. Thứ nhất tiêu hao lượng lớn nhân lực tại hậu thổ thành, hơn nữa có thể kiếm được lượng tài phú lớn, phát triển giống như quả cầu tuyết, không cầu thu thuế tại hậu thổ thành, để người ở đây trở thành công nhân làm thuê là được. Cứ như vậy, có tiền nộp thuế lên triều đình tu quốc, đồng thời thực lực phe mình cũng phát triển cực nhanh. Bất luận thế nào đi nữa, hậu thổ thành này là nơi bị người ngoài quên lãng, bởi một vị thiếu niên mà bước sang trang mới. Thiếu niên này đã từng bị nữ buộc gợi cảm của hắn dùng thiết truy đập vào tiểu đệ đệ của hắn. Trong đại sảnh thành chủ phủ hậu thổ thành kỳ thực chỉ là nơi tượng trưng, bởi vì thành chủ đồ thổ quanh năm suốt tháng rất hiếm khi cử hành hội nghị chính quy một lần. Thế nhưng bây giờ, trong đại sảnh thành chủ phủ lại có đầy người ngồi. Những người này không phải người lương thiện cũng không phải thương nhân hậu thổ thành, mà là những đầu lĩnh các lộ đạo tặc. Đội trưởng đoàn đạo tặc huyết mã vừa chết, trước mắt chuyện này nhất định cần phải giải quyết. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua phòng khách phát hiện những khuôn mặt quen thuộc, trong lòng đồ thổ càng cảm thấy không vui. Bình thường, những người này khi tiến cống mới có thể gặp mặt hắn, nhưng bây giờ, hắn không ngờ lại phải trông cậy vào những người này thương lượng đưa ra đối sách. Đối với hắn từ trước tới nay cao cao tại thượng chủ tọa tất cả hậu thổ thành mà nói, điều này không phải châm chọc thì là cái gì? Lão đại, Phó Thư Bảo kia khinh người quá đáng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp tốt, chúng ta phải diệt trừ hắn. Cộng thêm Định Thiên Vương tức đứng phía sau hắn. Một hán tử trên mặt có ba vết sẹo nói. Hắn gọi là Sa Lý Hành, đệ đệ của Sa Lý Phi. Sau khi Sa Lý Phi chết đi, hắn rõ ràng trở thành tân đội trưởng đoàn đạo tắc huyết mã. Trong lòng hắn chỉ ước gì ca ca hắn chết đi, nhưng trên mặt hắn một mực biểu hiện không thể không báo thủ cho Sa Lý Phi. Cho nên, ngay khi không khí trầm mặc khiến người ta cảm thấy áp lực trầm trọng, hắn không kìm được mà lên tiếng. Như vậy, các lộ đội trưởng có biện pháp rồi sao? Đồ thổ giả vờ thanh nhàn nâng chén trà nên, hớp một ngụm nhỏ. Ánh mắt không khỏi rơi vào trên người nữ nhân duy nhất. Nữ nhân này niên kỷ chừng 20, vóc người cao thon nhưng không mất đi vẻ đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp, đặc biệt là đôi gò đồng trước ngực đầy sức hấp dẫn khiến người khác phải hoài niệm. Nữ nhân này gọi là Đại Loan Lệ, mang trên mình dòng máu Tư Ba Quốc và Tú Quốc, không chỉ có tóc vàng mắt xanh như người Tư Ba, còn có vẻ đẹp đặc biệt và làn da nhắn nhủi chân bóng, đẹp không thể tả. Có người nói mẫu thân Đại Loan Lệ là một quý tộc Tư Ba Quốc suy vong, dòng máu trong thân thể Đại Loan Lệ chính là dòng máu cao quý. Nàng tại hậu thổ thành là đội trưởng đội nữ cường đạo duy nhất mật nguyệt đoàn. Đội nữ cường đạo này hành động theo tiêu chuẩn khiến người ta khó hiểu, đó chính là bất phú bất quý, cũng không hạ thủ đối với dân chúng bình thường. Ngoài ra, cho dù hạ thủ, trước đó cũng tiến hành điều tra mục tiêu một hồi, nếu như phù hợp với tiêu chuẩn mới hạ thủ. Đoàn cường đạo mật nguyệt thực sự là đoàn cường đạo bần hàn, thực lực cũng yếu nhất. Chỉ có điều đối với vưu vật cực phẩm như Đại Loan Lệ, đồ thổ nhìn mà thèm không nhịn được muốn ăn vào miệng. Trong khi chủ sự đồ thổ nhìn trộm mỹ nữ, trong đại sảnh nghị sự bởi vì câu nói của Sa Lý Hành đã lâm vào một mảnh nghị luận. Ầm ĩ cái gì? Đây còn là thương lượng sao? Tiểu tử kia đặt trạm kiểm soát ở khu vực trọng yếu tại hậu thổ thành, thu trọng thuế khiến chúng ta không trở mình nổi, chẳng phải ép chúng ta đi vào đường cùng sao? Chúng ta hãy kết thành đoàn lớn, trực tiếp giết chết điều con kia. Lão tử muốn cắt đầu tiểu tử Phó Thư Bảo kia bỏ vào thùng nước tiểu. Đúng, cùng đi diệt điều quan. Khu khu. Đồ thổ lại thốt lên thành tiếng. Được rồi, tất cả mọi người đừng ầm ĩ nữa, tập hợp thành một đoàn trực tiếp diệt Hạp Cốc Quan xem như là một chủ ý. Chẳng qua, chúng ta không thể làm như vậy, phải biết rằng Định Thiên Vương tức tuy bị Tú Quốc coi là phế vật. Thế nhưng, hắn lại được công nhận là một trong ba đại phong cương vương, chúng dương đuốc cầm gậy đi giết hắn, nữ hoàng Tú Ngọc sẽ làm gì? Phải biết rằng, trong tay nàng đang nắm giữ trọng binh, tùy tiện phái một nhánh quân đội là có thể diệt trừ chúng ta rồi. Chúng ta không thể trực tiếp diệt trừ điều con kia, vậy chúng ta nên chọn ra thích khách tốt nhất, ngầm giết chết bọn họ. Đây cũng là một chủ ý. Chỉ có điều, ánh mắt đồ thổ lại rơi xuống trên người Đại Loan Lệ lần nữa. Đại Loan muội vẫn chưa phát biểu ý kiến, phải biết rằng đây là chuyện đại sự, nữ hài tử các nàng tâm tư suy nghĩ tỉ mỉ, đối với chuyện tình trước mắt, nàng có kiến giải gì đặc biệt không? Ta nghe nói gã gọi là Phó Thư Bảo kia tại Hạp Cốc Quan phát hành chứng minh thần dân và lương thực cho dân chúng hậu thổ thành, người có chứng minh thần dân có thể tới làm việc tại nông trường và công trường của hắn, có người nói, một tháng có thể nhận được lương đồng 30 ngân tệ. Đại Loan Lệ muốn nói lại thôi. Đồ thổ nói. Đại Loan muội, ta đang chờ nàng kiến giải, không muốn nghe nàng nói vậy, những tình huống nàng nói chúng ta ở đây ai nấy đều rõ ràng. Sa Lý Hành nói. Quả thực, ta phái huynh đệ cải trang làm bá tính bình dân dò xét tình hình. Không ngờ khi trở về còn mang theo 2 cân thịt heo và 1 cây cải trắng, bọn họ làm như vậy rõ ràng muốn thu mua nhân tâm. Lúc này Đại Loan Lệ mới nói, ta nghĩ, chúng ta cũng có thể tới nhận chứng minh thần dân. Lời này vừa thốt khỏi miệng, Đoàn Cường đạo nhất thời sửng sở, thoáng chốc, vang lên một trận tiếng cười. Ha ha! Không ngờ Đại Loan muội lại là người rất hài hước, ta nghĩ đây cũng là một biện pháp, còn ai muốn bổ sung? Tiếp đến, ta sẽ nói cách xem xét của ta. Sau khi ngưng cười đổ thổ nói, rõ ràng đến đó giết chết Định Thiên Vương tức và Phó Thư Bảo là điều không thể thực hiện, thời gian gấp rút chúng ta không còn cách nào khác, nếu Phó Thư Bảo muốn mở nông trường và khai thác quặng mỏ, chúng ta sẽ phái các hảo thủ tinh nhuệ trong các lộ đoàn đội trà trộn qua đó, sau đó ước định thời gian hành động, trong khoảng thời gian này, các đoàn đội nhàn rỗi phái người ham dọa người lĩnh chứng minh thần dân, phá hư nông trường và công trường. Đấu với ta tại hậu thổ thành, ta muốn toàn bộ quân đội của hắn bị diệt. Các lộ đạo tặc nghị sự trong phòng khách hưởng ứng hô lớn, trong khoảng thời gian ngắn lại tiếp tục nghị luận, nước miếng tung bay. Duy nhất chỉ có đội trưởng Đại Loan Lệ không tham dự, đôi mi thanh tú trao lại, dường như nàng đang nghĩ tới tâm sự gì đó. Sau một phen nghị luận, bắt đầu hành động cụ thể, các đội trưởng của các đoàn cường đạo đều rời đi. Sao huyệt đoàn cường đạo mật nguyện trong sa mạc vô thủy, rất ít người biết tới địa điểm cụ thể. Đó là tiểu ốc đảo Thơ Ngộng, ở nơi đó, không chỉ có nữ cường đạo đoàn mật nguyện, mà còn có cô nhi nữ cường đạo nhặt được sinh sống, số lượng khoảng chừng 20 người. Cộng thêm hơn 100 nữ cường đạo, người sinh sống trên tiểu ốc đảo này chỉ có 130 người mà thôi. Vài gian nhà tranh đơn sơ, dòng nước ngọt trong suốt nhìn thấy đáy, còn có một mảnh lùn cây thấp bé, đây là toàn bộ tiểu ốc đảo. Trong mắt người bình thường đây là địa phương cất chó, nhưng trong mắt Đại Loan Lệ và thủ hạ của nàng đây chính là bến đô để các nàng sinh tồn. Trong mắt cô nhi lẻ loi cô quạng, nơi đây chính là thiên đường tràn ngập niềm vui. Cho nên, mỗi khi suy nghĩ làm thế nào bảo vệ tiểu ốc đảo này, tâm tư Đại Loan Lệ luôn luôn rất nặng nề. Chương 258, Thử Quyền, 1. Quay về tiểu ốc đảo, một nữ cường đạo nhanh chóng tiến tới nghênh đón. Đội trưởng, dựa theo sự phân phó của người, ta đã lẻn vào hạp cốc quan tiếp nhận chứng minh thần dân thành công, nói đến cũng buồn cười, ta còn được lĩnh 2 cân thịt heo nữa. Chẳng lẽ Phó Thư Bảo kia giết toàn bộ lợn quanh hậu thổ thành để tặng người khác? Hắn lãng phí tiền như vậy, có lợi ích gì? Đại Loan Lệ thuận miệng nói. Không cần biết hắn có dụng ý gì, đội trưởng, tiếp đến chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ các môn đồ cùng tới tập kích hạp cốc con sao? Cái này, hãy lưu lại cho đoàn cường đạo chân chính đi làm, chúng ta. Suy nghĩ một chút, Đại Loan Lệ đột nhiên nhếch lên dáng tươi cười kỳ quái. Ta thực sự muốn đích thân tới xem gã gọi là Phó Thư Bảo kia. Cái gì? Nữ cường đạo kia giật mình nói. Đội trưởng, thời gian này đội trưởng đi gặp Phó Thư Bảo, chúng ta sẽ trở thành công địch. Ngu xuẩn, công khai gặp mặt khẳng định không được, đêm nay ta bí mật tới gặp, ngươi hãy đi cho ngựa của ta ăn no đi. Đại Loan Lệ nói. Gã kia tiêu tiền như nước, hắn rốt cuộc là dạng người thế nào? Đây chính là điều đội trưởng Đại Loan Lệ muốn làm rõ ràng nhất. Vì thế, nàng không thể đợi. Tại thế giới trước kia, nguyên lý hoạt động của máy bơm nước chính là dòng điện lưu chuyển trong điện cơ, sản sinh động lực, từ đó lấy nước trong mạch nước ngầm. Nhưng tại thế giới lực lượng chúa tể tất cả, Phó Thư Bảo không cách nào đạt được dòng điện, cũng vô pháp luyện chế điện cơ. Hắn nghĩ tới biện pháp tổ hợp thức lực luyện khí như trước, dùng năng lượng làm động lực, vận chuyển máy bơm nước lấy nước từ mạch nước ngầm. Trước kia luyện chế Thiên Trúc Cung đã có kinh nghiệm nhất định luyện chế tổ hợp thức lực luyện khí, đối với công tác chuẩn bị tương quan Phó Thư Bảo làm rất suôn sẻ. Ban đầu hắn vẽ sơ đồ phát thảo, trải qua tính toán hắn cũng tính được số liệu tương quan. Sau đó là chuẩn bị tài nguyên luyện chế, tài nguyên trong luyện chữ vật giới của hắn tương đối thích hợp, cho nên chỉ còn lại vấn đề sàng chọn tài liệu, cũng sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Kết cấu máy bơm nước lực luyện khí phức tạp hơn Thiên Trúc Cung rất nhiều, tổng cộng chia làm 6 bộ phận, phân biệt chính là vỏ cứng, trục quay, hai ổ trục, bánh xe, cánh quạt và đường ống. Ngay khi nói chuyện với Lưu Chuẩn, Phó Thư Bảo đã bắt đầu luyện bộ phận vỏ cứng. Tài liệu luyện chế máy bơm nước lực luyện khí chủ yếu là hợp kim cứng, cho nên cần tuyển chọn loại tài liệu kim loại phẩm chất cực cao, đó chính là xuất phát từ ý nghĩ chắc chắn. Máy bơm nước lực luyện khí không giống như lực luyện khí khác, tại thời điểm cần thiết mới lấy ra sử dụng, tính hao mòn cực nhỏ, nó dùng để sử dụng dài hạn, phải chịu được lực ma sát cực lớn mới được. Nhìn chung toàn bộ 6 phụ kiện phụ trợ máy bơm nước, luyện chế khó nhất chính là hai ổ trục. Phó Thư Bảo luyện chế chúng sau cùng. Ngũ sắc nguyên tố hỏa từ song trưởng phóng ra không ngừng, nhìn như hai đóa hoa huyết lệ đẹp tới cực điểm. Sau khi lực lượng tu vi tiến nhập cấp nguyên tố lực tầng thứ 3, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn lại được đề thăng lần nữa, mở rộng tới mức 4-5 lòng bàn tay hắn. Có thể dự kiến được, sau khi lực lượng tu vi của hắn tiến nhập cấp linh lực tầng thứ nhất, ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn sẽ mở rộng toàn bộ bàn tay. Cường độ ngũ sắc nguyên tố hỏa liên quan tới linh tính của lực luyện khí và rất nhiều tính năng khác, nó càng mạnh, lực luyện khí được luyện chế lại càng cường. Đây là điều không cần bàn cãi. Bởi nguyên tố hỏa thiêu tốt, toàn bộ không gian trong phòng luyện chế lực luyện khí tràn ngập năng lượng, mức độ cực nặng giống như đám sương mù dày đặc không nhìn rõ mặt người. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Phó Thư Bảo tiến hành luyện chế, tài nguyên thả vào luyện thiên đỉnh được mảnh huyền quang ngũ sắc bao phủ, vô pháp nhìn rõ. Biểu hiện dường như không có nhiều động tĩnh, nhưng bản chất vật chất phát sinh biến hóa thật lớn. Dưới tác dụng của lực lượng nguyên tố lực và ngũ sắc nguyên tố hỏa, các loại nguyên tố cấu thành vật chất giống như ma quỷ bị vẫy gọi, nghe theo mệnh lệnh của Phó Thư Bảo, hoàn thành từng bước, phân giải, tổ hợp, sau cùng là đắp nặn. Một tiếng vù vù vang nhỏ, Phó Thư Bảo ngừng luyện chế, huyền quang ngũ sắc lập tức tản đi, tất cả trở nên tĩnh lặng. Hành động luyện chế tuy rằng ngưng hẳn, nhưng trong luyện thiên đỉnh vẫn có một cổ linh tính dị dạng truyền ra. Trong lòng khẽ động, Phó Thư Bảo lập tức khoanh tay đứng nhìn. Chỉ thấy trong luyện thiên đỉnh xuất hiện lớp vỏ cứng kim loại, toàn bộ vật thể đen thui, bên ngoài tràn đầy đường viên huyết sắc. Quả nhiên trên vị trí cao nhất khảm một viên linh thú lực đan cấp chính linh thuộc tính thủy, nó chính là bộ phận quan trọng nhất. Lúc này nó tản ra quang mang nhàn nhạt, khiến người ta mơ hồ cảm giác tồn tại sinh mệnh kỳ quái nào đó. Thành công, ta phát hiện lực lượng tu vi của ta lại được đề thăng, khả năng luyện chế của ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả dường như càng ngày càng tốt, thực sự cảm giác rất không tồi. Phó Thư Bảo không khỏi cười cười, lấy lớp vỏ cứng máy bơm nước lực luyện khí ra, lập tức cất vào luyện chữ vật giới. Tiêu hao lượng lớn linh tài và tiền tài, luyện chữ vật giới của hắn càng ngày càng lớn. Máy bơm nước lực luyện khí có linh tính, nó có thể đạt tới mức độ như thế nào, đây là chuyện tình đáng được mong đợi. Thời gian còn sớm, cảm giác lực lượng nguyên tố lực của ta không tiêu hao quá nhiều, không bằng luyện chế thêm một loại linh kiện. Nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ. Nhưng ngay khi hắn đảo mắt nhìn qua cửa sổ, trên sườn núi ngoài thành đột nhiên hiện lên một đạo bóng đen. Tốc độ đạo bóng đen này cực nhanh, lại xen lẫn trong bóng đêm nên rất khó phát hiện, chỉ có điều, như vậy vẫn khó có thể tránh khỏi tầm mắt Phó Thư Bảo đảo qua. Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động, thầm nghĩ. Tên kia hẳn là đến từ hậu thổ thành, chẳng lẽ là thích khách do đoàn cường đạo nào đó phái tới. Nghĩ đến đây, hắn liền đi đến phía trước cửa sổ, đưa mắt tìm kiếm đạo thân ảnh tiêu thất trong bóng đêm. Đạo thân ảnh kia ẩn nấp trong bóng tối, rất nhanh sau đó lại xuất hiện. Ẩn nấp trong bóng tối, đạo thân ảnh kia cũng không vội vã bay về phía Hắc Thạch Thành, mà đứng trên cao quan sát Hắc Thạch Thành. Kỳ quái, nếu như là thích khách, nhất định là thích khách kém bản lĩnh, vừa vặn bắt ngươi làm vật thử nghiệm thiết xa quyền của ta. Trong lòng quyết định chủ ý, Phó Thư Bảo không muốn kinh động những người khác trong Hắc Thạch Thành, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống phía dưới tường thành. Hai chân vừa mới chạm xuống tường thành, phía sau Phó Thư Bảo lại xuất hiện thêm một người nữa. Chủ nhân, muốn ta làm thịt gã lén lút kia không? Chính là Tiểu Thanh. Mọi lúc mọi nơi Tiểu Thanh luôn luôn ẩn nấp tại nơi bí mật bên cạnh Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo có thể phát hiện đạo thân ảnh kia, nàng thân là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực tuyệt đối không thể không thấy. Hắn chỉ là tiểu nhân vật, ngươi ở chỗ này, ta tới bắt hắn là được. Thời gian dài được luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực bảo vệ, giống như đóa hoa trong phòng kín, Phó Thư Bảo lo lắng năng lực chiến đấu của hắn bởi vậy mà hao mòn, cho nên, trong thời điểm thích hợp, hắn muốn dùng nắm quyền của chính mình giải quyết vấn đề. Vậy được rồi, chẳng qua chủ nhân cẩn thận một chút. Trong lòng Tiểu Thanh mặc dù lo lắng an nguy cho Phó Thư Bảo, nhưng đối với nàng mà nói, bất luận mệnh lệnh gì nàng cũng đều phải phục tùng. Chương 259, Vương Tước Động Dục. Đại Loan Lệ đối với lời nịnh bợ của Tú Lý không hề cảm thấy hứng thú, chuyển chủ đề nói. Các ngươi đã ở đây, vậy ta thẳng thắn nói, đêm nay ta tới nơi này chính là muốn nói cho các ngươi biết, hậu thổ thành chủ đã bắt đầu đối phó với các ngươi. Hắn an bài một số đạo tặc giả trang thành dân chúng, làm gian tế thâm nhập vào chỗ các ngươi, bọn họ muốn phá hỏng nông trường và công trường của các ngươi, hơn nữa bọn họ có thể sẽ phái ra thích khách tinh nhuệ nhất để giết hai người các ngươi. Những tin tức này, Phó Thư Bảo và Tú Lý kỳ thực đã sớm nắm bắt. Tại sao ngươi muốn cho chúng ta biết những tin tức này? Phó Thư Bảo kỳ quái nói. Đại Loan Lệ nói, ta là đội trưởng đoàn cường đạo Mật Nguyệt, nhưng đoàn cường đạo Mật Nguyệt chúng ta không giống các đoàn cường đạo khác, chúng ta hạ thủ với đối tượng thích hợp. Cấp của người giàu chia cho người nghèo, chưa bao giờ hạ thủ đối với dân chúng. Đương nhiên, ta làm như vậy không phải vì các ngươi, ta chỉ không muốn thấy một vị vương tước tốt đối với dân chúng chết trong tay những người đó. Cảm tạ. Minh bạch mọi chuyện, Phó Thư Bảo thực tâm nói. Đại Loan Lệ muội muội, bên ngoài gió lớn, không bằng vào Hắc Thạch Thành chúng ta nói chuyện. Tú Lý Vô Liêm Sỉ nói. Đôi mắt gian tà không ngừng ngắm nhìn thân thể luyện chuyển quyến rũ của Đại Loan Lệ, nhìn ngực, nhìn mông người ta, bộ dáng vô cùng gấp gáp. Chuyện này thì miễn đi, ở nơi này ta cũng xin các ngươi đừng tiết lộ tin tức ta tới đây, như thế, đoàn đạo tặc Mật Nguyệt chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của các đoàn đạo tặc khác hạ thủ, chúng ta bây giờ từ biệt thôi. Đại Loan Lệ nói. Chờ chút. Tú Lý vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Đại Loan Lệ muội muội, ta và đồ đệ của ta muốn thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng từ lúc gặp mặt tới giờ nàng vẫn bịt kín mặt, muốn đi cũng phải để chúng ta nhìn khuôn mặt của nàng đã chứ. Khuôn mặt của ta quan trọng lắm sao? Đại Loan Lệ hỏi. Tú Lý gật đầu nói. Rất quan trọng. Loại chuyện này, Đại Loan Lệ kỳ thực có thể cự tuyệt, nhưng không biết vì sao nàng khẽ cười một tiếng, đưa tay cởi khăn che mặt, để đôi má lún đồng tiền lộ ra ngoài. Hai nam nhân nhất thời bị khuôn mặt mỹ nữ làm chấn động, bọn họ cùng lúc khẽ ngẩn ngơ. Nữ nhân từ ba quốc đặc biệt sở hữu tóc vàng mắt xanh, còn nữ nhân tú quốc đặc biệt sở hữu làn da nón nà nhắn nhịu, trên thân thể Đại Loan Lệ đều thể hiện phi thường hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt trong vắt, màu trạm lam giống như hồ nước không chút tạp chất, mức độ trong suốt khiến người ta kinh hoàng. Đại Loan Lệ muội muội. Tú Lý đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái gì? Bản vương vừa thấy nàng đã yêu mến rồi. Ầm, Đại Loan Lệ nhất thời biến thành tảng băng mỹ lệ. Trên lưng Phó Thư Bảo thì nổi lên vài tầng da gà. Ta văn nàng, vào Hắc Thạch Thành ngồi chơi được không? Thân tình Tú Lý biểu hiện giống như nam nhân 3 năm chưa thấy nữ nhân. Thật khó hiểu. Lưu lại một câu, thân hình Đại Loan Lệ khẽ động, rất nhanh đã tiêu thất trong bóng đêm mênh mông. Hai sư đổ 4 mắt nhìn nhau. Sư phụ, động dục cũng không nên phát tác như thế chứ. Sau hồi lâu, Phó Thư Bảo mới trêu chọc nói. Người thì biết cái gì, ta thực sự vừa nhìn đã yêu Đại Loan Lệ rồi. Tú Lý nghiêm túc nói. Vậy còn chờ gì nữa? Mau đuổi theo đi. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu à? Nhiều người muốn giết ta như vậy, ta đuổi theo trước hết khoan nói có thể đuổi theo mỹ nhân hay không, ngay cả mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Muốn mỹ nhân lại cần an toàn, sư phụ thực sự có khả năng, như vậy đi, hiếm khi thấy ngài thực sự động lòng, Đại Loan Lệ này cũng không tồi. Ta để Tiểu Thanh đuổi theo nàng, xem sao huyệt đoàn đạo tặc mật nguyệt ở nơi nào, sau đó dẫn ngài tới tán nàng. Đồ đệ ngoan, ngươi thực sự là đồ đệ ngoan. Tú Lý đột nhiên tiến lên phía trước, ôm đồ đệ thật chặt vào lòng. Trong bóng đêm, tư thế hai nam nhân ôm nhau có vẻ cực kỳ quái dị. Một lát sau, Tiểu Thanh bay theo phương hướng Đại Loan Lệ rời đi để truy tìm. Đối với nàng mà nói, muốn tìm đến xào huyệt đoàn đạo tặc mật nguyệt, kỳ thực là chuyện tình phi thường đơn giản. Tiểu Thanh tuy tìm được xào huyệt đoàn đạo tặc mật nguyệt, chỉ có điều Tú Lý vẫn không dám tùy tiện tiến nhập. Mỹ sắc cố nhiên mê người, nhưng mạng nhỏ của chính mình mới là quan trọng nhất. Điểm ấy cũng sớm nằm trong dự liệu của Phó Thư Bảo, chỉ là dựa theo tin tức Tiểu Thanh hồi báo. Sau khi biết Đại Loan Lệ không ngờ thu nhận một đám cô nhi không nhà về nuôi dưỡng, thái độ của hắn đối với Đại Loan Lệ hoàn toàn thay đổi, tâm trạng cũng có chút kính nể. Mấy ngày sau Hạp Cốc Quan thực sự bình yên vô sự, không có đạo tặc vượt quan, những đạo tặc giả trang dân chúng cũng không gây hỗn loạn. Chẳng qua, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão mà thôi. Lúc này Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng luyện chế xong kiện linh kiện sau cùng, lắp ráp máy bơm nước lực luyện khí hoàn tất. Tiếp đến tiến hành hợp luyện máy bơm nước lực luyện khí. Máy bơm nước lực luyện khí sau khi trải qua hợp luyện nắm giữ 6 viên linh thú lực đan cấp chính linh thuộc tính thủy, tất cả được nối liền bởi đường viền huyết sắc. Máy bơm nước lực luyện khí được luyện chế hoàn tất có hình dạng giống như quả trứng lớn nặng 1000 cân. Thứ này có thể sử dụng sao? Dùng vật như vậy lấy nước từ mạch nước ngầm, trong lòng Chi Ni Nhã khó có thể tin được. Độc Âm Nhi đã ở phòng luyện chế lực luyện khí, nàng cũng có cảm thụ giống như Chi Ni Nhã. Chẳng qua, làm luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực, nàng có thể lý giải sâu sắc gấp bội so với lực sĩ cấp tinh thần lực như Chi Ni Nhã. Cộng thêm lúa nước và thiên trúc cung được luyện chế thành công, nàng kỳ thực không phải không tin Phó Thư Bảo luyện chế máy bơm nước gì đó, mà là nàng hiếu kỳ đối với nguyên lý hoạt động của thứ này. Khi trong mắt hai nàng hiện lên vẻ nghi hoặc, Phó Thư Bảo vô cùng đắc ý, thuận miệng nói. Mang tới nông trường thử chẳng phải sẽ biết sao. Dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay vội vàng luyện chế máy bơm nước lực luyện khí, không có thời gian ở cùng các ngươi không nhớ tới ta sao? Bằng không, thử nghiệm máy bơm nước xong, buổi tối 3 người chúng ta ngủ cùng nhau nha. Thối. Phi. Đôi má lún đồng tiền trên mặt hai nàng ửng hồng, nhưng trong lòng các nàng cũng rất thoải mái đối với loại yêu cầu quá phận này, chẳng qua không có dũng khí biểu hiện mà thôi. Chiếm được tiện nghi, lúc này Phó Thư Bảo mới cất giữ máy bơm nước lực luyện khí vào luyện chữ vật giới, mang theo Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã tới nông trường. Thật xa có thể nhìn thấy tràng cảnh mấy nghìn người đang làm việc. Những người này đều là người được nhận chứng minh thần dân, tại Hạp Cốc Quan có hơn 6.000 người công tác, trong đó có hơn 4.000 người công tác tại nông trường và hơn 2.000 người công tác tại công trường. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi ngày đều có bách tính mới tiến vào Hạp Cốc Quan làm việc. Chương 260, máy bơm nước lực luyện khí. Trên đường đi đến, các nông phu đều ngừng tay liên tục hô lớn thiếu gia, chủ mẫu. Phó Thư Bảo ra mặt dày, không quan tâm xưng hô thế nào. Nhưng hai tiểu nữ nhân bên cạnh cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Trước đây, chỉ có mấy gia nô gọi là các nàng là chủ mẫu mà thôi, bây giờ các nàng vẫn chưa chính thức thành hôn mà đã có nhiều người gọi như vậy, các nàng làm sao có thể chịu nổi. Độc Âm Nhi và Chi Nhi Nhã đâu biết, bốn nữ Bộc Đông Mai đã dặn dò mỗi bách tính đăng ký tới làm việc, phải gọi Phó Thư Bảo là thiếu gia, gọi Chi Nhi Nhã và Độc Âm Nhi là chủ mẫu, nếu không trừ 10 ngày tiền công. Bởi vậy, trừ phi là người câm điếc, bằng không ai thấy các nàng cũng đều gọi một tiếng chủ mẫu. Lưu Chuẩn đào giếng nước ngay tại trung tâm nông trường. Đi đến nơi đó, chỉ thấy giếng nước rộng lớn đường kính ít nhất vượt trên 5 thước lẳng lặng nằm trên mặt đất. Do Lưu Chuẩn đích thân động thủ đào giếng, lại có công nhân tài nghệ cao siêu giúp đỡ, tốc độ của hắn cực nhanh. Ngay khi Phó Thư Bảo bắt tay luyện chế máy bơm nước lực luyện khí, hắn mới động thủ đào giếng. Sau khi luyện chế hoàn thành máy bơm nước lực luyện khí, hắn cũng đào giếng hoàn tất. Thấy ba người Phó Thư Bảo qua đây, Lưu Chuẩn vội vàng chạy tới nghênh đón, tươi cười nói từ xa: "Thiếu gia, hai vị chủ mẫu tới thật đúng lúc, ta đã đào giếng hoàn tất, chỉ chờ máy bơm nước lực luyện khí nữa mà thôi." Ngay cả Lưu Chuẩn nghiêm túc cũng gọi như vậy, Chi Nhi Nhã và Độc Âm Nhi lúc này càng không biết nói gì hơn. Máy bơm nước lực luyện khí đã được mang tới, trước hết ta muốn xem qua giếng một chút. Vừa đi đến trước miệng giếng, Phó Thư Bảo đông nhiên nghĩ tới điều gì đó. "Được rồi, Lưu Chuẩn đại ca, ta giao cho ngươi chuẩn bị đường ống dẫn nước, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?" "Ta đã chuẩn bị đầy đủ, tất cả xếp chồng trên mặt đất." Lưu Chuẩn chỉ về phía mảnh đất trống bên cạnh giếng nước, chỉ thấy một đống ống trúc cỡ bằng nắm tay xếp chồng trên mặt đất. Mỗi ống trúc này căn bản đều dài 2 thước, nếu như toàn bộ nối liền với nhau, độ dài khoảng chừng 20 thước. Những ống trúc này chính là đường ống dẫn nước để máy bơm nước lực luyện khí hút nước và phát ra dòng nước. Hắn muốn luyện chế đường ống dài như vậy không cần bàn cãi chính là chuyện tình đau đầu nhất, cho nên hắn giao công việc này cho Lưu Chuẩn. Lưu Chuẩn phân phó công việc xuống đại đôi công nhân cấp dưới của hắn, những công nhân này hăng hái làm việc trong mấy ngày làm ra những đường ống này. Ống trúc tuy không chắc chắn bằng ống sắt, nhưng có ưu điểm rất rõ ràng, đó chính là không bị gì. Trải qua đại đội công nhân xử lý một chút đặc biệt, hai đầu những ống trúc này đều có lỗ nhỏ, một cái móc có thể gắn tất cả cùng một chỗ. Đồng thời ống trúc cũng có tính dẻo, thực sự rất bền. "Không tồi, trước hết ta xem xét một chút." Tất cả tài liệu đã được chuẩn bị thỏa đáng, Phó Thư Bảo có chút khẩn trương muốn thử nghiệm máy bơm nước lực luyện khí. Đứng trên miệng giếng nhìn xuống, phía dưới một mảnh đen kịt. Chẳng qua, tại vị trí chính giữa mơ hồ có thể nhìn thấy được phản quang nhàn nhạt, nhạt. Nhìn kỹ, tia sáng trên bầu trời chiếu xuống mặt nước mới có thể tạo nên phản quang chiếu ngược trở lại như vậy. "Thiếu gia phải cẩn thận một chút, giếng này sâu ít nhất 100 thước, nối thẳng tới sông Hoàng Hà, nước giếng tuy biểu hiện tĩnh lặng, nhưng cách đấy mấy thước chính là dòng chủ lưu sông Hoàng Hà chảy qua, dòng nước phi thường chảy xiết." Lưu Chuẩn nhắc nhở nói. "Ta tự có chừng mực, chút nữa ngươi sai người nối liền ống trúc thả xuống giếng." Đứng trên miệng giếng thả người nhảy xuống, Phó Thư Bảo đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Phó Thư Bảo muốn đích thân xuống giếng dò xét, chính là muốn tìm kiếm nơi nào có thể lắp đặt đường ống dẫn nước. Từ miệng giếng nhảy xuống, trong nháy liền rơi xuống độ sâu mấy chục thước. Phòng trưng thời gian sắp rơi xuống đáy giếng, Phó Thư Bảo mới vươn tay, liên tục oanh kích thành giếng. Dựa vào lực tác dụng, tốc độ rơi xuống của hắn nhất thời chậm lại. Sau vài lần oanh kích, hắn đã nhẹ nhàng rơi xuống đáy giếng. Lúc này hắn lại mạnh mẽ xuất trưởng đánh vào thành giếng, đưa tay nắm lấy khe đá, khiến thân thể cố định trên vách giếng. Vị trí này, hai chân hắn vừa vặn chạm tới mặt nước giếng yên tĩnh. Quả thực đúng như lời Lưu Chuẩn nói, trên mặt nước giếng phi thường bình tĩnh, nhưng Phó Thư Bảo rõ ràng cảm thấy phía dưới mấy thước vẫn tồn tại dòng nước ầm ầm chảy qua, đó là dòng chủ lưu sông Hoàng Hà ngầm dưới lòng đất. Ở dưới đáy giếng đảo mắt nhìn qua, Phó Thư Bảo rất nhanh xác định nơi lắp đặt ống dẫn nước. Không lâu sau, ống trúc nối liền từ trên miệng giếng thả xuống phía dưới. Sau hồi lâu lắp đặt ống dẫn nước cố định, Phó Thư Bảo liền bắt đầu leo lên phía trên. Hắn vẫn vận dụng lực lượng nguyên tố lực như trước, đưa tay nắm lấy khe đá, sau đó di chuyển tiến lên phía trên. Lực lượng nguyên tố lực trải qua tu luyện và nhiều lần vận dụng rõ ràng đã đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh, bởi vậy, động tác hắn leo lên trên còn nhanh nhẹn hơn linh vượn hoạt động trong rừng rậm. Trở lại mặt đất, Chi Nhi Nhã và Độc Âm Nhi lập tức xuống tới. "Bảo ca, tại sao không có nước bị hút lên?" Chi Nhi Nhã hỏi. Phó Thư Bảo cười nói: "Ta mới chỉ lắp đặt đường ống dẫn nước, máy bơm nước lực luyện khí vẫn chưa lắp đặt. Chẳng phải máy bơm nước lực luyện khí được lắp đặt trong nước sao?" Trên mặt Độc Âm Nhi toát lên vẻ kỳ quái nói: "Ta không thể lặn xuống nước lắp đặt máy bơm nước, mà chỉ có thể lắp đặt trên mặt đất, cứ như vậy, sau đó khởi động máy bơm nước." Phó Thư Bảo đơn giản giải thích một chút, lập tức lấy máy bơm nước lực luyện khí ra. Trên khuôn mặt mọi người hiện lên vẻ mê hoặc nhìn Phó Thư Bảo lấy ra chiếc máy bơm nước lực luyện khí giống như quả trứng đặt bên cạnh miệng giếng, dùng một đầu đường ống dẫn nước nối liền với một đầu ống trên máy bơm nước lực luyện khí. Nói chung, nhìn qua những động tác phi thường đơn giản này, nhưng trong mắt mọi người, đây là sự mờ mịt khó có thể phá giải. Rất nhanh Phó Thư Bảo làm xong việc cần làm, tiếp đến tiến hành khởi động máy bơm nước lực luyện khí. Một trường nhẹ nhàng vỗ xuống vừa vặn đập vào viên linh thú lực đan thuộc tính thủy trên vỏ máy bơm nước lực luyện khí. Lực lượng nguyên tố lực rót vào, máy bơm nước lực luyện khí đột nhiên phát ra âm thanh nhỏ ho, ngay lập tức mặt đất rung động. Rõ ràng có thể thấy được dấu hiệu mở rộng và gồ lên rất nhỏ tại đường viền huyết sắt trên máy bơm lực luyện khí, đó chính là tác dụng của năng lượng vận hành. Ha ha. Độc Âm Nhi đột nhiên nhìn có chút hả hê, cười cười nói: "Không có nước đi ra, thất bại rồi." Nếu như thấy lực luyện khí Phó Thư Bảo luyện chế thất bại, đối với Độc Âm Nhi từ trước đến nay luôn luôn không chịu khuất phục Phó Thư Bảo mà nói, không cần bàn cãi đây chính là chuyện tình nàng sảng khoái nhất. "Vậy sao?" Phó Thư Bảo cười cười. Rầm. Một cột nước bạch sắc đột nhiên từ đầu ống trúc dẫn nước vọt ra, độ cao đạt tới hơn 20 thước. Chớp mắt nhìn lại, giống như mũi tên bạch sắc đột nhiên từ đầu ống trúc bắn ra. Ách. Độc Âm Nhi vừa nãy còn đang cười lớn nhất thời sững sờ gượng cười. Cảm giác của mọi người không khác gì so với Độc Âm Nhi. Ngoài ra trong lòng còn cảm thấy kinh hãi. Người ở đây, mặc dù không phải luyện lực sĩ, nhưng vẫn có chút lý giải đối với lực luyện khí, nhưng chưa ai từng trông thấy lực luyện khí có thể lấy nước từ mạch nước ngầm sâu trăm thước bắn lên mặt đất. Chương 261, tai họa ập đến, 1-2. Dòng nước ngầm trong suốt mát lạnh từ ống trúc không ngừng vào tới, khiến hàng nghìn nông phu hoan hô thành tiếng, thoáng chốc toàn bộ nông trường đều trở nên náo nhiệt. Luyện chế máy bơm nước lực luyện khí thành công, có nghĩa nông trường có thể thi công, như vậy bọn họ sẽ có vạn mẫu ruộng tốt có thể trồng trọt. Bảo ca, thứ này sẽ không phải chỉ có mình người có thể sử dụng thôi chứ? Độc Âm Nhi đột nhiên nghĩ tới điểm này. Nếu như máy bơm nước lực luyện khí này giống như thiên trúc cung, cần có lực lượng nguyên tố lực mới có thể khởi động, kỳ thực rất gò bó. Nàng vô pháp tưởng tượng Phó Thư Bảo sẽ hàng ngày tới nông trường đúng giờ bơm nước tới cây. Phó Thư Bảo cười nói. Dựa vào kinh nghiệm luyện chế thiên trúc cung, ta đã sớm lo lắng điểm ấy, yêu cầu khởi động máy bơm nước lực luyện khí không cao. Trong thiết kế của ta, luyện lực sĩ bình thường cấp nội lực là có thể dễ dàng khởi động, bây giờ có thể tìm ra một luyện lực sĩ cấp nội lực đến thử. Trước hết để ta thử. Độc Âm Nhi vội vàng tiếp cận. Sau khi Phó Thư Bảo thu hồi lực lượng trên vỏ máy bơm nước lực luyện khí, máy bơm nước lực luyện khí vẫn còn chuyển động một hồi mới dừng lại. Bởi vậy, cột nước trong ống trúc cũng ngừng chảy. Khi máy bơm nước lực luyện khí ngừng chuyển động, Độc Âm Nhi lại đưa đôi tay mềm mại tới gần, dùng lực lượng nguyên tố lực của nàng khởi động. Ngay lập tức, máy bơm nước lực luyện khí nổ vang, bắt đầu khởi động. Cột nước trắng xóa lại từ ống trúc phóng ra ngoài lần nữa. Lần này, thực sự được. Sững sờ nhìn máy bơm nước lực luyện khí được chính mình khởi động, trong lòng Độc Âm Nhi có rất nhiều cảm giác khó tả. Lưu Chuẩn đại ca, ngươi gọi một luyện lực sĩ cấp nội lực tới thử đi. Dự tính ban đầu luyện chế máy bơm nước lực luyện khí chính là thuận tiện khởi động và làm việc, nếu như luyện lực sĩ cấp nội lực có thể dễ dàng khởi động, máy bơm nước lực luyện khí Phó Thư Bảo luyện chế xem như hoàn toàn thành công. Lưu Chuẩn theo lời Phó Thư Bảo tìm một luyện lực sĩ cấp nội lực tới thử nghiệm máy bơm nước. Lực sĩ cấp nội lực kia bắt đầu tiến hành còn có chút hồi hộp, chỉ là ngay khi máy bơm nước kia được hắn khởi động thành công, cột nước cũng phóng ra, hắn lúc này mới từ hồi hộp biến thành kinh hỉ. Đến bước này, máy bơm nước lực luyện khí hoàn toàn thành công. Chuyện tình sau đó chính là chế tạo thật nhiều ống trúc dẫn nước, hoặc xây dựng hồ chứa nước hoặc đảo mương máng. Giống như tầm xuân nhai lá dâu. Mỗi lần trải qua hấp thu thạch hoạch linh vẫn thạch thì nó đều tiêu hao một phần năng lượng. Những luồng năng lượng này trải qua luyện hóa và hấp thụ biến thành lực lượng nguyên tố lực thuộc về Phó Thư Bảo. Đồng thời, thể tích linh vẫn thạch cũng giảm thiểu một phần tương ứng. Mỗi lần tu luyện, mức độ giảm thiểu tuy nhỏ tới mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng sau nhiều lần tích lũy, thể tích giảm thiểu lại khiến người ta giật mình. Từ lần đầu tiên bắt đầu sử dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa linh vẫn thạch, đến hiện nay đạt tới cảnh giới nguyên tố lực tầng thứ 3. Thể tích khối linh vẫn thạch trước kia giảm thiểu 1/3. Sau một đêm tu luyện cường hóa kết thúc, nhìn khối linh vẫn thạch giảm thiểu 1/3, trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi cảm thán nói. Dựa theo tốc độ luyện hóa của ta, khối linh vẫn thạch này nhiều nhất có thể giúp ta tu luyện tới cảnh giới linh lực tầng thứ 2. Sau này, không có linh vẫn thạch siêu cấp tu luyện, tiến độ tu luyện e rằng sẽ chậm lại. Tiến độ tu luyện chậm lại, thời gian hưởng thụ hai bữa tiệc lớn Đầu Gâm Nhi và Chi Ni Nhã sẽ kéo dài. Sau đó ngay cả vật trong tay như bốn nữ buộc Đông Mai cũng không đụng vào được, đây mới là điều hắn cảm thấy nghẹn quất. Cất linh vẫn thạch vào luyện chữ vật giới, vươn mình đứng thẳng, ánh mắt nhìn bầu trời đêm đen kịt phía xa xa, Phó Thư Bảo không thể nào chợp mắt. Đúng lúc này, một mảnh âm thanh ầm ĩ truyền vào tai hắn. Có thích khách. Đừng để bọn họ chạy trốn. Cao giọng hét lớn chính là Chu Di Ngộng. Phó Thư Bảo vội vàng chạy tới cửa sổ, đảo mắt nhìn qua, liền thấy bóng người lập lòe trên hắc thạch thành. Sáu đội quân trăm người đều đã hành động. Tình hình lúc này, mấy thích khách mặt áo đen cùng sử dụng khăn che mặt đã bị bao vây. Chỉ có điều, thân thủ mấy thích khách này cực cao, đội quân trăm người do Chu Di Mộng chỉ huy tuy bao vây bọn họ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa bắt được người nào. Trong thành truyền tới thanh âm ẩu đả, thoáng chốc, toàn bộ Hắc Thạch thành trở thành một mảnh hỗn loạn. Thiếu gia, giọng nói của Lưu Chuẩn đột nhiên từ ngoài cửa phòng luyện công truyền tới. Phó thư bảo mở cửa phòng, liền thấy trên mặt Lưu Chuẩn hiện lên vẻ lo lắng, nói: "Chỉ là mấy thích khách, ngươi không hoảng đến mức như vậy chứ?" Lưu Chuẩn nói: "Mấy thích khách này e rằng chỉ là khúc nhạc dạo của địch nhân công kích, ta vừa mới nhận được tin tức, tại nông trường có người gây náo loạn, muốn hủy diệt máy bơm nước lực luyện khí. Người gây náo loạn e rằng chính là các lộ đạo tặc an bài người bên cạnh chúng ta làm nội ứng, tất cả có bao nhiêu người?" "Ít nhất khoảng 200-300 người, ta muốn mang theo quân đội qua đó trợ giúp, chiến sĩ lưu lại nông trường căn bản không đủ." "Vậy mau đi đi, để Độc Âm Nhi dẫn theo đại đội tác chiến của nàng tới giúp ngươi, đội quân trăm người của ngươi 8 phần 10 là công nhân, sức chiến đấu căn bản không đủ." Phó thư bảo nói. "Ta lập tức đi tìm độc chủ mẫu." Lưu Chuẩn lui xuống. Lưu Chuẩn vừa mới đi, Đế Thiếu Vũ liền tìm tới Phó thư bảo, thần sắc của hắn cũng giống như Lưu Chuẩn, lo lắng tới cực điểm. "Thiếu gia, công nhân tại công trường vừa chuyển tới tin cấp báo, một đội đạo tặc ít nhất khoảng 500 người đánh vào công trường, Đan Thanh phụ trách thủ hộ công trường đã không chống đỡ nổi, ta đang chuẩn bị dẫn người qua đó trợ giúp." "Vậy mau đi thôi." Phó thư bảo nói. Đế Thiếu Vũ liền lui xuống. Sau một hồi, cửa thành Hắc Thạch thành liền mở rộng ra, đội quân tác chiến đặc biệt của Đậu Câm Nhi, đại đội công nhân của Lưu Chuẩn và đội quân trăm người của Đế Thiếu Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Giáo trường bên này, mấy gã thích khách vừa nãy đã bị Chu Di Mộng bắt sống. Lúc đầu, xuất hiện mấy thích khách, Phó thư bảo cảm giác không vấn đề gì, nhưng nông trường và công trường cùng lúc bị công kích, tình huống này thực sự tương đối nghiêm trọng. Xem ra địch nhân đã phân tích được tình hình bên phía chúng ta, cố ý chia thành 3 đường công kích, phân tán lực lượng chiến đấu của chúng ta. Thanh âm luyện thiên thử truyền tới. Thân thể nhỏ bé xuất hiện trên bệ cửa sổ. Thời gian bình thường luyện thiên thử sẽ không hiện thân, nhưng giống như tiểu thanh, nó thủy chung luôn ở bên cạnh Phó thư bảo. Một khi hiện thân, đó chính là chuyện tình tương đối nghiêm trọng mà Phó thư bảo cần sự giúp đỡ. "Đại Loan Lệ đã cho ta lời khuyên, chẳng qua, ta không quan tâm, xem ra, ta đã đánh giá thấp chỉ số IQ của tên đồ thổ kia." Khoe miệng Phó thư bảo nhếch lên tia cười khổ chắc hở. "Tiểu chủ nhân, ta có thể giúp gì?" Phó thư bảo nói. "Nếu như vậy, phiền luyện lao tìm giúp ta trong thành còn thích khách ẩn nấp hay không?" "Chuyện này đơn giản." Luyện thiên thử liền biến mất khỏi bệ cửa sổ. Dựa vào thể hình và năng lực của nó mà nói, cho dù thích khách trốn trong vách tường rạn nứt, nó cũng có thể đơn giản tìm ra. Phó thư bảo xoay người rời khỏi phòng luyện công, bước nhanh tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Chu Huyền Nhi và Chi Ni Nhã đang thảo luận chuyện gì đó. Bên cạnh các nàng, 100 nữ thị vệ hồng giáp đã chuẩn bị xuất phát, bộ dáng mỗi người đều giống như lâm đại địch. Thấy Phó thư bảo bước tới, Chi Ni Nhã và Chu Huyền Nhi lập tức lên tiếp. "Bảo ca, đội thị vệ của ta đã chuẩn bị chiến đấu rất kỹ càng. Ngươi để ta thống lĩnh bọn họ tới nông trường hay công trường giúp sức?" Chi Ni Nhã lo lắng nói. "Ngươi không thể đi, hãy lưu lại trong thành." Phó thư bảo nói. "Thế nhưng, Âm Nhi tỷ tỷ có thể dẫn đại đội xuất chiến, tại sao ta lại không thể?" Chi Ni Nhã có chút không cam lòng nói. Phó thư bảo nói. "Địch nhân cố ý muốn chúng ta phân tán lực lượng chiến đấu, bây giờ đã có 4 đội quân trăm người xuất chiến, nếu như ngươi dẫn theo người ra ngoài, trong thành và trạm kiểm soát chỉ còn lại đội quân của Chu Di Mộng căn bản không đủ lực phòng thủ. Ngươi nói địch nhân sẽ tấn công thành và trạm kiểm soát. Địch nhân khẳng định sẽ đến, hơn nữa chính là đội quân chủ lực, cho nên, khi đó nàng phải thống lĩnh đại đội chiến đấu. Ta sẽ lưu lại." Đối với loại tình huống nguy cấp, Chi Nhi Nhã không chút hoảng loạn, ngược lại bộ dạng vô cùng chờ mong. Nàng không phải cuồng nhân thích chiến đấu, nhưng nàng muốn trở thành nữ trung hào kiệt trước mặt Phó Thư Bảo.